Chương 1698 áo sợi vàng, chương 1698 áo sợi vàng, từng đạo kiếm khí thắt chạy, tựa như ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, từng cái từ hư không rủ xuống, trực tiếp cấp giết hướng Thẩm Thu Hàn. Mà Thẩm Thu Hàn đầy mắt tuyệt vọng, nàng tế ra từng kiện tiên khí, bí bảo, tiên phủ chờ chút các loại át chủ bài, nhưng lại căn bản không làm nên chuyện gì. Nàng bất kỳ thủ đoạn nào, ngay cả ngăn trở ngại kiếm khí thác chạy nửa hơi thời gian đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn trăm đạo kiếm khí thác chạy cách hắn càng ngày càng gần. Không mãnh liệt tử vong cảm giác, đánh lên Thẩm Thu Hàn trong lòng, nàng con ngươi thít chặt thành châm, trái tim nhảy lên kịch liệt, phát ra như mẹ thú sắp chết trước giống như rên rỉ. Khi trăm đạo kiếm khí thác chạy, sắp giáng lâm tại Thẩm Thu Hàn trên người trong nháy mắt, một vòng sáng chói kim quang phá không mà đến, từ Thẩm Thu Hàn đỉnh đầu trong hư không xuyên thủng mà ra. Nhìn kỹ lại, kim quang chân diện mục là một cây tinh tế, nếu không có kim châm, nó lỗ kim chỗ kết nối với một cây tinh tế mà kéo dài kim tuyến. Kim châm lướt dọc bay tứ tung, xe chỉ luồn kim, vờn quanh tại Thẩm Thu Hàn quanh thân, trong chớp mắt liền dệt thành màu vàng cái người, gắn vào Thẩm Thu Hàn bên ngoài thân, lại kín kẽ, không có chút nào đột ngột cảm giác. Phanh phanh phanh. Cùng lúc đó, trăm đạo kiếm khí thác chảy rầm rầm mình đến, đều rơi vào màu vàng kén người bên trên, nhấc lên cực kỳ đáng sợ vô thượng sóng xung. Đáng sợ sóng xung, điên cuồng quét sạch lan tràn, hướng phía bốn phương tám hướng quét ngang, giống như trên biển nhấc lên báo tố nhấc lên đáng sợ biển động. Rầm rầm rầm, không ngừng quét sạch bành trướng đáng sợ sóng xung, cơ hồ lan tràn toàn bộ đại diễn võ, cuối cùng đánh vào đại diễn võ bốn phía phía trên tiên trận, kinh khủng tiếng va đập, kinh thiên động địa, lôi đình vạn quân. Làm cho vô số người kinh hãi hơn là, từ trước đến nay vững như thành đồng đại diễn võ tiên trận, tại gặp phải bực này đáng sợ sóng xung sau, lại có lung lay sắp đổ chi thế. Giang giác. Đột nhiên, đài diễn võ bốn phía nhấc lên một tia tinh mịn tiếng vỡ vụn, đưa tới dưới đài vô số người chú ý, sau đó, đám người đều là chú ý tới, đài diễn võ tiên trận mặt ngoài lại xuất hiện vết rách, mà lại vết rách còn rất có lan tràn khuyết tán chi thế. Ngoa tạo. Không thể nào, đây cũng quá đáng sợ đi, đài diễn võ tiên trận thế mà đều nhanh không chịu nổi. Quá kinh khủng. Cái này Phượng Nguyên đến cùng là cái gì quái thai? Một chiêu này làm sao lại thành như vậy cường đại, lại cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi a. Đám người triệt để sôi trào, bọn hắn rất rõ ràng đài diễn võ tiên trận cường đại cỡ nào. Từ thần tháp thành lập đến nay, vô số đệ tử từng lên đài giao đấu qua, lại không mệnh hạng người kinh tài tuyệt diễm, như quân vô tiện bực này đang đỉnh tam tháp tuyệt thế yêu nghiệt, nhưng lại chưa từng có xuất hiện qua, có đệ tử giao đấu đem đài diễn võ vô thượng tiên trận cho đánh cho sụp đổ. Dù sao đài diễn võ vô thượng tiên trận, thế nhưng không phải phổ thông tiên trận, sơ giai tiên vương căn bản đánh không ra, dù cho là phổ thông trung giai tiên vương, cũng muốn trả một cái giá thật là lớn mới có thể đánh mở. Mà thần tháp đệ tử, có thể từng cái đều là đại la kim tiên, coi như lại người tiên, cũng không có khả năng nghịch tiên đến có thể xua nát đài diễn võ tiên trận trình độ. Nhưng hôm nay, bọn hắn là thấy tận mắt cái này không thể tưởng tượng nổi mà đáng sợ một màn. Lại thật sự có đệ tử giao đấu, cơ hồ muốn đem đài diễn võ tiên trận xé rách. Các ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh rời xa đài diễn võ, chạy mau. Giờ phút này, dưới đài Chu trưởng lão, cầm trong tay trận bàn, không ngừng đem tiên lực rót vào trong trận bàn, gian nan duy trì lấy đài diễn võ tiên trận. Nhưng hiển nhiên, nàng sắp đến cực hạn, không khỏi đối với còn cứ thế ở trung quanh đám người xem náo nhiệt gầm hét. Đám người đầu tiên là ngẩn người, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền lấy lại tinh thần, nhao nhao chạy trối chết, cách đài diễn võ càng xa càng tốt. Ầm ầm. Khi đám người tản ra không bao lâu, Chu trưởng lão trong tay trận bàn rốt cục chống đỡ không nổi, vỡ vụn ra. Cùng lúc đó, trên đài diễn võ tiên trận gần như đồng thời sụp đổ, liền tựa như vỡ vụn pha lê, tiêu tán ở trong hư không. Mà đã mất đi tiên trận ngăn chặn, đáng sợ sóng xung như phát tình chó hoang, bắt đầu tùy ý làm bậy lan tràn hướng đài diễn võ bốn phía nguyên tôn quảng tràng, muốn phá hư hết thảy có thể phá hư đồ vật. Hừ. Giang Tả tiên sinh hừ lạnh một tiếng, thế ra vạn tượng tinh cầu, vô cùng vô tận tinh quang cướp bắn mà ra, hóa thành vô số ánh sao dây lụa, trải rộng vạn dặm hư không. Từng đầu ánh sao dây lụa xen lẫn dây dưa, lại phong tỏa bốn phương tám hướng không gian, liền tựa như đem vạn dặm không gian từ chủ không gian tách ra ra bình thường. Sau đó, hư không mà đứng vạn tượng tinh cầu thăm thẳm xoay tròn, bắt đầu không ngừng triệu hoán ngoại giới ánh sao dây lụa, đem nó trói buộc vạn dặm không gian, thậm chí trong không gian đáng sợ sóng xung đều kéo vào vạn tượng trong tinh cầu. Đám người ngẩng đầu nhìn lại, rung động phát hiện, bị phong ấn ở vạn tượng trong tinh cầu vạn dặm không gian, trong nháy mắt sụp đổ, đáng sợ sóng xung tiếp tục đang điên cuồng tàn phá bừa bãi. Nhưng vạn tượng tinh cầu không gian quá mức mênh mông, lại tồn tại riêng một ngọn cờ không gian phát tắc, lại tùy tiện chịu được lấy cái này đáng sợ sóng xung. Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người ánh mắt đều từ vạn tượng trên tinh cầu rời đi, tất cả đều rơi vào trên đài diễn võ. Trận chiến này thắng bại, bọn hắn sớm đã không quan tâm, bởi vì Phượng Nguyên đã khóa chặt thắng cục. Bọn hắn giờ phút này muốn biết nhất chính là Thẩm Thu Hàn còn sống không. Đáng sợ như thế mà quỷ dị lực lượng, bất luận cái gì đại la kim tiên gặp phải, đều được hài cốt không còn, Thẩm Thu Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Mà Tiêu Thanh Vân, Sở Thiên Khoát các loại cầm đầu trung thiên minh thành viên thì là từng cái thận trưng lên. Thẩm Thu Hàn thế nhưng là trong bọn họ trời minh minh chủ, nếu là như vậy bại vòng, như vậy trung thiên minh muốn sụp đổ. Khi tất cả người ánh mắt rơi vào trên đài diễn võ thời điểm, bọn hắn nhìn thấy hoàn hảo không chút tổn hại, không nhiễm trần thế Mộ Phong. Đồng thời, cũng nhìn thấy Mộ Phong phía trước cách đó không xa đứng thẳng một tôn màu vàng cái người. Vô luận là từ hình thể hay là dáng người, đều không khó coi ra, tôn này màu vàng kén người chính là Thẩm Thu Hàn. A, thật cương đại tiết khí, thật là tinh diệu lực thao túng. Mộ Phong nhìn thẳng phía trước màu vàng kén người, khẽ ồ lên một tiếng, hắn liếc mắt liền nhìn ra, màu vàng kén người chính là do kéo dài kim tuyến lâm thời bệnh mà thành. Mà kim châm cùng kim tuyến, hẳn là một loại nào đó cường đại mà đặc thù tiết khí. Đương nhiên, nhất làm cho Mộ Phong khâm phục, hay là kim châm kim tuyến chủ nhân lực thao túng. Thêu thùa vốn là cái xảo sống, coi trọng cái khéo tay, huống chi là kim câu loại tiên khí. Tại trong thời gian ngắn như vậy, liền dệt thành phức tạp như vậy màu vàng kén người, cần cường đại cỡ nào điều khiển lực cùng tiên thức. Dầm dầm. Đột nhiên, màu vàng kén người đang ngọ ngoại, đỉnh đầu nó chỗ kim châm cấp tốc du động, sau đó màu vàng kén người hóa thành kéo dài không dứt kim tuyến, bắn ngược mà ra, rơi vào hơn 10 dặm bên ngoài một bóng người trên thân. Mộ Phong dương mắt nhìn lại, chỉ gặp đạo thân ảnh này không phải người khác, đúng là thần hầu. Kim châm bao quanh thần hầu cấp tốc cấp động, trong chớp mắt, liền hóa thành kim quang lóng lánh áo sợi vàng, khoác ở trên người hắn. Mà thần hầu cũng là chú ý tới Mộ Phong ánh mắt, hắn dương mắt xem ra, một đôi kim tỉnh trực câu câu nhìn chằm chằm Mộ Phong. Mộ Phong ở tại trong mắt nhìn thấy kinh nghi bất định, rung động, phức tạp chờ chút các loại cảm xúc. Thu Hàn đa tạ thần hầu tiền bối ân cứu mạng. Thẩm Thu Hàn thoát ly màu vàng kén người sau, kém chút sủi lơ trên mặt đất, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, kéo lấy thân thể bị trọng thương hướng thần hầu nói lời cảm tạ. Thần hầu căn bản không để ý Thẩm Thu Hàn, mà là bước nhanh đi tới, đứng đến Mộ Phong trước người, ánh mắt lấp lánh nói Phượng Nguyên: "Ngươi vừa tài sở thi triển lực lượng, chẳng lẽ là cực đạo chi lực?" Chương 1699 một người đạp xuống toàn bộ Trung Thiên Minh, 1, chương 1699 một người đạp xuống toàn bộ Trung Thiên Minh, 1, Mộ Phong sắc mặt biến hóa, hắn ngược lại là không nghĩ tới cái này thần hầu ánh mắt như vậy độc ác, liếc mắt liền nhìn ra hắn thi triển đúng là cực đạo chi lực. Phải biết, mặc dù Mộ Phong thi triển cực đạo kiếm lưu thác nước động tĩnh cực lớn, nhưng kỳ thực hắn cố ý dùng đạo đế cổ kinh che lấp khí tức. Ngoại nhân chỉ biết hắn một chiêu này uy lực vô cùng lớn, nhưng lại rất khó coi ra đây chính là trong truyền thuyết cực đạo chi lực. Đương nhiên, bởi vì cực đạo chi lực từ xưa đến nay đều quá ít, coi như Mộ Phong không có che lấp khí tức, ở đây đại đa số người cũng khó có thể biết ra. Nhưng thần hầu lại một chút biết ra, làm sao không để Mộ Phong kinh ngạc. Giang Tả tiên sinh, Áp tiên nhân hai người cũng là bu lại, bọn hắn tự nhiên nghe thấy được thần hầu lời nói, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Mộ Phong, ánh mắt tràn đầy nóng bỏng. Phượng Uyên, ngươi thật là khó lường à, thế mà nắm giữ cực đạo chi lực, quả nhiên, bản tọa không nhìn lầm ngươi, ta liền biết ngươi là bạn cổ không một tuyệt thế yêu nghiệt. Giang Tả tiên sinh bu lại, vỗ Mộ Phong bả vai, cười ha ha, đồng thời có chút khiêu khích nhìn xem đối diện thần hầu. Áp tiên nhân thì là đối với Mộ Phong giơ ngón tay cái lên, dùng cái này đến tán thưởng Mộ Phong có lượng. Thần hầu lạnh lùng mắt nhìn Giang Tả tiên sinh, hắn như thế nào nhìn không ra Giang Tả tiên sinh hành động như vậy, kỳ thực là tại đối với hắn tuyên thệ chủ quyền, cho thấy cái này Phượng Uyên là người của hắn. Phượng Uyên, có lẽ ngươi còn không hiểu rõ ta, tại thần tháp bên trong, ta mặc dù không bằng Tam đại các chủ, nhưng cũng là gần với Tam đại các chủ nhân vật, so bên cạnh ngươi cái này Giang Tả địa vị cao hơn. Mà lại ta nắm giữ tài nguyên so lão cẩu này muốn càng phong phú, quyền hạn cũng càng cao, ngươi như đầu nhập vào thủ hạ ta, ngươi tại thần tháp bên trong sẽ đạt được cao hơn quyền hạn cùng nhiều tài nguyên hơn. Thần hầu trầm ngâm một lát, nhìn chằm chằm Mộ Phong, lại trực tiếp mở miệng lôi kéo được đứng lên. Giang Tả tiên sinh sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói: "Thần hầu, ngươi cái này có ý tứ gì? Đào chân tường đều đào được lão tử trên đầu." Thần hầu thần sắc bình tĩnh, nói: "Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Việc này vốn là chỉ bằng vào Phượng Nguyên tự nguyện, ta lại không ép buộc, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Chẳng lẽ lại đối với mình như thế không có tự tin?" Giang Tả tiên sinh nghiến răng nghiến lợi, chợt thần sắc khẩn trương nhìn về phía Mộ Phong. Tuy nói Mộ Phong là hắn tự mình mời chào, nhưng dọc theo con đường này, hắn cũng hố qua Mộ Phong không ít lần. Hắn thật đúng là sợ Mộ Phong thừa dịp nấc thang này, trực tiếp liền thoát ly hắn, đầu nhập vào thần hầu trận doanh. Mộ Phong dạng này tuyệt thế yêu nghiệt, cổ lai ít có thể đếm được trên đầu ngón tay, một khi thoát ly hắn trận doanh, Giang Tả tiên sinh tuyệt đối phải khóc trắng tại nhà vệ sinh. Mộ Phong bình thản ung dung, đối với thần hầu thi lễ một cái, nói: "Thần hầu tiền bối ý tốt, tại hạ tâm lĩnh." Bởi vì cái gọi là tích thủy tri ân, khi dũng tuyển tương báo, Giang Tả tiên sinh đối với ta có đại ân. Nếu không có ân, lấy thần hầu tiền bối như vậy thẳng thắn mời, tại hạ như cự tuyệt, chính là ngu xuẩn lại không thức thời. Cho nên, còn xin thần hầu tiền bối thứ tội. Thần hầu ngạc nhiên, Mộ Phong phen này ngôn tử, hạch tâm ý tứ tự nhiên là cự tuyệt, nhưng nói biện chuyện, nói xinh đẹp. Mặc dù cự tuyệt hắn, nhưng thần hầu tâm tình cũng là có chút thoải mái, ngược lại là nhìn xem Mộ Phong thượng tức nói có ơn tất báo. Tiểu tử ngươi không sai. Nói xong, thần hầu cười to mà đi, lại không còn xách đảo chân tưởng sự tình. Phượng Nguyên, thật không nghĩ tới ngươi là trọng tình trọng nghĩa như thế người, trước kia là ta trách oan ngươi, cho là ngươi là cái thấy lợi quên nghĩa xấu bụng tiểu tử. Giang Tả tiên sinh có chút cảm động, than thở đối với Mộ Phong nói một phen thân mật nói: "Giang Tả tiên sinh, xem ở ta như vậy trọng tình trọng nghĩa, ngươi lại cho ta một kiện cực phẩm vô thượng tiên khí đi, lấy đó độc biên." Mộ Phong thấp giọng yêu cầu chỗ tốt. Giang Tả tiên sinh làm bộ không nghe thấy, huýt sáo, kéo lại Áp tiên nhân, cũng như chạy trốn rời đi đài diễn võ, chỉ để lại Mộ Phong đứng ở trên đài trong gió lộn xộn. Giờ phút này, trên đài diễn võ, khó xử nhất không ai qua được Thẩm Thu Hàn. Vô luận là thần hầu, Giang Tả tiên sinh hay là Áp tiên nhân, hoàn toàn coi nàng là làm không khí, hoàn toàn vây quanh Mộ Phong tại chuyện, cái này khiến trong nội tâm nàng bị đè nén. Chương 1699 một người đạp xuống toàn bộ Trung Thiên Minh, 2, chương 1699 một người đạp xuống toàn bộ Trung Thiên Minh, 2. Đương nhiên, càng mất mặt là, bây giờ giao đấu kết quả còn không có tuyên bố, nàng chỉ có thể giáng chống đỡ lấy thân thể ở trên đài yên lặng chờ đợi. Ở trong quá trình chờ đợi, nàng có thể cảm nhận được rõ ràng dưới đài vô số đôi mắt đều chăm chú vào trên người nàng. Những ánh mắt này có thất vọng, có hy vọng hước, may mắn thay vui họa, thậm chí cũng có cao hứng chờ chút. Hiển nhiên, bây giờ nàng triệt để thành chuyện tiểu lâm. Loại cảm giác này làm nàng rất khó chịu, thậm chí cảm nhận được thật sâu xấu hổ, phảng phất tại bị phơi bày ra tử hình. Siêu. Giờ phút này, dưới đài diễn võ Chu trưởng lão, bước không mà lên, nhẹ nhàng rơi vào trên đài diễn võ. Nàng liếc mắt trầm mặc không nói, mắt ngậm khuất nhục Thẩm Thu Hàn, cuối cùng đem ánh mắt rơi vào Mộ Phong trên thân, trên mặt lộ ra dáng tươi cười. "Phượng Uyên, chúc mừng ngươi, lần này giao đấu, ngươi là người thắng cuối cùng." Chu trưởng lão đối với Mộ Phong cười cười, sau đó nhìn về phía Thẩm Thu Hàn, nói "Thẩm Thu Hàn, ngươi bại, có thể phục." Thẩm Thu Hàn thở dài, nói "Phục. Ta đích xác không phải Phượng Uyên đối thủ." Tại kiến thức trăm đạo kiếm khí thác chạy khủng bố, cùng vừa rồi cái kia gần như tình huống tuyệt vọng sau, Thẩm Thu Hàn hoàn toàn phục. Nàng đã tại Quỷ Môn Quan đi một chuyến, đã sợ vỡ mật, trong lòng phần kia cao ngạo từ lâu dọa không có. Bây giờ nàng, đâu còn có lòng tin sẽ cùng Mộ Phong đọ sức một hai đâu. Chỉ sợ sau trận chiến này, Mộ Phong sẽ trở thành trong nội tâm nàng vĩnh viễn tâm ma. Chu trưởng lão gật đầu, sau đó đi đến đài diễn võ phía trước nhất, vẫn ngắm nhìn chung quanh vô số đệ tử, cao giọng nói, "Hiện tại ta tuyên bố, thắng lợi cuối cùng nhất người là Phượng Uyên." Hoa. Trong mấy mắt, đám người triệt để xôn xao, tiếng thán phục, âm thanh ủng hộ, tiếng ồn ào chờ chút hội tụ vào một chỗ, xôn xao, vang tận mây xanh. Mặc dù trên đài diễn võ hết thảy, đám người thu hết vào mắt, kết quả của nó từ lâu sáng tỏ. Nhưng bây giờ, Chu trưởng lão trước mặt mọi người tuyên bố kết quả cuối cùng, triệt để thành đám người phát tiết cảm xúc vỡ lên miệng. Mà đám người phát tiết cảm xúc, có kích động, có tin mừng vui mừng, cũng có yêu thương cùng tuyệt vọng. Ha ha, thật là lợi hại, quá lợi hại. Phượng Uyên quá mạnh, thế mà ngay cả Thẩm Thu Hàn đều không phải là đối thủ của hắn. Ôn Linh San cao hứng nhảy lên một cái, khoa tay múa chân, mặt đỏ tới mang tai, kích động không được. Ôn Cẩn Du, Hoàng Phủ Hàn, Mộ Giao bọn người cũng là kích động bạt phần, đánh ấy lòng là Mộ Phong cao hứng. Hoàng Phủ Huyền thì là cười một tiếng, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm trên đài thân ảnh, càng nhìn đến có chút thất thần. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Cái này Phượng Nguyên thế mà tại không sử dụng Thiên Diễn Tiên Đan tình huống dưới, đánh bại sử dụng Thiên Diễn Tiên Đan Thẩm Thu Hàn, hắn cuối cùng nguồn lực lượng kia đến cùng là cái gì? Bác Minh Minh chủ Thạch Trọng Lâm gần như đã mất đi biểu lộ năng lực quản lý, vẫn như cũ đắm chìm tại Mộ Phong chiêu cuối cùng kia trong rung động. Hắn hoán vị suy nghĩ bên dưới, phát hiện trăm đạo kiếm khí thắt chạy, hắn ngay cả một đạo đều gánh không được, dòng dã trăm đạo quả thực là muốn mạng người. Tây Minh, Nam Minh đội ngũ càng là sôi trào, đặc biệt là Tây Minh cùng Nam Minh đều dặn đi dặn lại nhất định phải giao hảo Phượng Nguyên. Trái lại Đông Minh lộ ra đặc biệt tiết lặng, thậm chí đội ngũ bầu không khí tràn đầy hối hận cùng sợ hãi. Phượng Nguyên biểu hiện cường đại như thế, đối bọn hắn mà nói, quả thực là trên đời xấu nhất tin tức. Đương nhiên, bầu không khí trầm trọng hơn, còn muốn thuộc Trung Thiên Minh đội ngũ. Vô luận là Sở Thiên Quát, Tiêu Thanh Vân hay là đội ngũ những người khác, đều tĩnh mịch giống như an tĩnh, từng cái ủ rũ, rũ cục lấy đầu. Mộ Phong cùng Thẩm Thu Hàn trận chiến này, triệt để đem Trung Thiên Minh tất cả mọi người sống lưng đều cho đã bỡ, làm bọn hắn cơ hồ không ngóc đầu lên được. Trung Thiên Minh người, nhưng còn có không phục. Không phục cứ đi lên, ta Phượng Nguyên từng cái tiếp lấy, đánh tới các ngươi phục mới thôi. Đột nhiên, trên đài diễn võ, Mộ Phong mở miệng lần nữa, ánh mắt rơi vào Trung Thiên Minh trên thân mọi người, tiếp tục gọi rầm rĩ lấy. Giờ phút này, đáp lại Mộ Phong lại là lâu dài trầm mặc, vô số Trung Thiên Minh thành viên đều cúi đầu, không người dám tới đối mặt, càng không người dám ứng chiến. Toàn bộ Trung Thiên Minh đều sợ. Vô số người nhìn xem cái kia đứng ngạo nghễ tại trên đài thân ảnh. Bọn hắn minh bạch, từ giờ trở đi, người này lấy lực lượng một người, đem toàn bộ Trung Thiên Minh giẫm tại dưới chân bắt đầu, thần tháp sắp biến thiên. Chương 1700 lăn chương 1700 lăn Thẩm Thu Hàn kéo lấy thân thể bị trọng thương, từ trên đài diễn võ xuống tới, nàng nhìn xem Trung Thiên Minh đội ngũ chúng thành viên, phát hiện không người chủ động nên đón nàng. Nàng trong đôi mắt toát ra bi ai chi sắc, lại cái gì cũng không nói, mà là quay người rời đi, như một đầu thoát ly đội ngũ cô lang. Tiêu Thanh Vân, Sở Thiên Khoát bọn người đều là thở dài một tiếng, lần lượt tản đi. Bọn hắn rất rõ ràng, giờ phút này lên, Trung Thiên Minh trụ cột tinh thần sụp đổ, sau này Trung Thiên Minh sẽ trở thành năm bè bảy mảng. Mặc dù bọn hắn cưỡng ép tụ lại, nhưng lòng người tản, như vậy Trung Thiên Minh hy vọng cũng sẽ triệt để rớt xuống ngàn trượng. Trái lại Mộ Phong, hắn giờ phút này, trong lòng đắc ý lần này một trận chiến, thu hoạch to lớn, viễn siêu hắn mong muốn. Nguyên bản hắn coi là chỉ có thể kiếm lời cái 1 triệu điểm cống hiến mà thôi, lại không nghĩ rằng Trung Thiên Minh từng cái người đi lên đưa đồ ăn, để hắn cuồng ôm 10 triệu điểm cống hiến. Mà trên người hắn vốn là có 427 vạn 2000 điểm cống hiến điểm, lại thêm 10 triệu điểm cống hiến. Hắn điểm cống hiến tiền tiết kiệm đã đạt đến kinh khủng 1427 vạn 2000 điểm. Đây là kinh khủng bực nào con số trên trời a? Chỉ sợ từ thần tháp sáng tạo đến nay, còn chưa bao giờ có đệ tử từng thu được khổng lồ như thế một khoản tiền lớn đi. Ngoại trừ, Mộ Phong còn chiếm được một viên Tiên Diễn Tiên Đan, cái này thuần túy chính là niềm vui ngoài ý muốn. Phượng Uyên, ngươi quá lợi hại, chúc mừng chúc mừng. Mộ Phong một chút đại diễn võ, Ôn Linh San nhảy nhảy nhót nhót vào tới, giống như vui sướng chú chim non, tại Mộ Phong bên thai liễu díu. Đó là đương nhiên rồi. Đây chính là ca ca ta nhà, ta liền không có hoài nghi tới hắn thất bại. Mộ Giao bu lại, tại Ôn Linh San trước mặt kiêu ngạo mà giơ lên trắng non cái cằm, hì hì cười nói. Phượng Uyên huynh, trận chiến này đánh cho thật xinh đẹp, ai có thể nghĩ tới như mặt trời ban trưa Trung Thiên Minh, lại có một ngày sẽ bị một người giẫm tại dưới chân đâu. Ôn Cẩn Du, Hoàng Phủ Hàn hai người dắt tay mà đến, đối với Mộ Phong chắp tay nói tạ ơn, trên mặt lộ ra chân thành ý cười. Hoàng Phủ Huyền chậm rãi mà đến, một đôi mắt đẹp rơi vào Mộ Phong trên thân, tới bốn mắt nhìn nhau, sau đó nở nụ cười xinh đẹp, khinh nu nói, "Phượng Uyên, chúc mừng ngươi, thắng ngay từ trận đầu. Trận chiến này, ngươi không chỉ có đánh ra phong thái của mình, hơn nữa còn cho chúng ta ra một ngụm buồn nôn. Cảm ơn ngươi có thể vì chúng ta suy nghĩ." Ôn Cẩn Du, Hoàng Phủ Huyền, Ôn Linh San bọn người lúc này mới kịp phản ứng, nói cảm ơn liên tục. Chính như Hoàng Phủ Huyền nói tới, Mộ Phong trận chiến ngày hôm nay, triệt để đem Trung Thiên Minh cổ sống đánh nát. Nguyên bản, Mộ Phong đánh bại Tào Hỏa Phan sau, trận chiến này liền có thể có một kết thúc. Nhưng Mộ Phong không có, hắn bước lên to lớn phong hiểm lựa chọn khiêu chiến toàn bộ Trung Thiên Minh. Bây giờ, bọn hắn cẩn thận hồi tưởng, lập tức liền minh bạch, Mộ Phong cái này vừa quyết đoán, càng nhiều hơn chính là vì bọn hắn. Phải biết, Mộ Phong mới gia nhập thần tháp hơn một năm thời gian, lại phần lớn thời gian đều tại trong tháp khổ tu, cùng ngoại giới cũng không có bao nhiêu gặp nhau. Trước đó, Trung Thiên Minh thậm chí còn không biết Mộ Phong tồn tại, chỉ đem Mộ Phong trở thành tiểu lâu la thôi. Cho nên, Trung Thiên Minh chưa bao giờ hoặc là nói còn chưa kịp nhắm vào Mộ Phong, giữa hai bên kỳ thật cũng không trên thực chất mâu thuẫn. Mà Mộ Phong hai lần đánh cược, trên thực tế, chủ yếu là vì bọn họ ma chiến. Đặc biệt là lần này, Mộ Phong khiêu chiến Trung Thiên Minh, khiêu chiến Thẩm Thu Hàn, Tiêu Thanh Vân các loại Trung Thiên Minh cao tầng cường giả, càng nhiều hơn chính là vì bọn họ báo thù mà chiến, đồng thời cũng vì giải quyết về sau bọn hắn nỗi lo về sau. Hoàng Phủ Huyền, Ôn Cẩn Du bọn người rất rõ ràng, sau trận chiến này, Trung Thiên Minh không có khả năng trêu chọc bọn hắn nữa, nhìn thấy bọn hắn sẽ chỉ cục đuôi nghe ngóng rồi chuẩn. Mà không có Trung Thiên Minh khắp nơi nhằm vào, bọn hắn sau đó tại thần tháp con đường tu luyện, đem tránh lo âu về sau, hẳn là một mảnh đường bằng phẳng. Huyền công chúa, còn có chư vị quá khách khí, chúng ta cùng là đến từ Lâm vực, lại là từng đồng cam cộng khổ qua bằng hữu, các ngươi đã có khó, lại ta có năng lực, vì sao không thể vì ngươi bọn họ phân ưu đâu? Mộ Phong khỏe miệng hơi bệnh, tiếp tục nói, lại trận chiến này ta cũng là đang vì mình mà chiến, ta cùng Trung Thiên Minh sớm muộn sẽ đối đầu, tất có một trận chiến. Đã như vậy, còn không bằng giải quyết dứt khoát. Chỉ có triệt để đem bọn hắn đánh đến tàn phế đau đớn, bọn hắn mới có thể sợ ném chuột vỡ bình, về sau mới sẽ không dở trò trêu chọc chúng ta. Đây cũng là vì chúng ta về sau cân nhắc. Mộ Phong lời còn chưa dứt, sau lưng liền truyền đến một đạo tiếng vỗ tay, đánh gãy Mộ Phong lời nói. Mộ Phong nhíu mày, không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mái đầu bạc trắng Thái Sử Thương cùng Mộ Dung Vân cùng nhau mà đến. Hai vị đồng minh tầng cao nhất, trên mặt chất đầy dáng tươi cười, đi theo phía sau một đám đồng minh thành viên. Mộ Phong vẩy một cái lông mày, trong lòng ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Thái Sử Thương cùng Mộ Dung Vân hai người thế mà còn có mặt mũi tìm hắn. Hoàng Phủ Huyền, Ôn Linh San đám người sắc mặt càng là trực tiếp kéo xuống, nhìn về phía Thái Sử Thương, Mộ Dung Vân ánh mắt tràn đầy bất thiện cùng ghét bỏ. Thái Sử Thương, Mộ Dung Vân hai người tự nhiên cũng nhìn được Hoàng Phủ Huyền, Ôn Linh San đám người trên mặt ý, nhưng bọn hắn mang tính lựa chọn coi nhẹ, nụ cười trên mặt càng sáng lạ. Hai vị, không biết có chuyện gì? Mộ Phong bình thản đạo. Thái Sử Thương vẻ mặt tươi cười, nói Phượng Nguyên, ta đối với ngươi sớm có nghe thấy, ban đầu ở nghe nói ngươi thời điểm, ta liền biết ngươi là một đầu chân long, chắc chắn thẳng tới mây xanh, nhất phi chủ tiên. Bây giờ, quả nhiên không ngoài sở liệu của ta, ngươi coi thật sự là thuận gió hóa rồng. Ta Thái Sử Thương còn chưa nói xong, liền bị Mộ Phong đánh gãy. Thái Sử Minh Chủ, có chuyện xin mời nói thẳng, không cần con quân vấn. Thái Sử Thương sắc mặt cứng đờ, hắn cùng Mộ Dung Vân nhìn nhau, nhắm mắt nói, Phượng Nguyên, còn có Hoàng Phủ Huyền, cùng chư vị, ban đầu là chúng ta dùng sai người, để cho các ngươi hiểu lầm. A, hiểu lầm. Mộ Phong liếc mắt Thái Sử Thương, giống như cười mà không phải cười nói. Mộ Dung Vân vội vàng nói tiếp, nói đối với, lúc trước ta cùng Thái Sử Minh, nhưng từ chưa nói qua khu chủ Hoàng Phủ Huyền bọn người, là cái kia Võ Ngọc Sơn tự tiện chủ trương, giả truyền mệnh lệnh, làm chúng ta biết được việc này thời điểm, ván đã đóng thuyền, thì đã trễ. Chúng ta là lúc trước sai lầm hướng các ngươi chân thành xin lỗi, lại cái kia Võ Ngọc Sơn cũng bị chúng ta đổi đồng minh. Cho nên, chúng ta hy vọng Phượng Nguyên sư đệ còn có Hoàng Phủ Huyền sư muội các ngươi có thể tha thứ chúng ta thiếu giám sát, đồng thời một lần nữa gia nhập đồng minh. Mà đãi ngộ hết thể dễ nói. Mộ Phong cười, lạnh như băng nhìn xem Thái Sử Thương, Mộ Dung Vân, chuyện cho tới bây giờ, hai người vậy mà bịa đặt lung tung, thật coi bọn hắn là kẻ ngu à? Lan. Mộ Phong khẽ nhả một chữ, âm ẩn chứa cực đạo chi lực, trong nháy mắt tại Thái Sử Thương, Mộ Dung Vân hai người trong thức hải nổ vang. Chương 1701 kết thúc sau ồn ào náo động, 1, chương 1701 kết thúc sau ồn ào náo động, 1, Lan. Ẩn chứa cực đạo chi lực âm, tựa như lôi đỉnh nổ vang, tại Thái Sử Thương, Mộ Dung Vân thức hải bên trong nổ vang. Đáng sợ cực đạo chi lực, tựa như kinh khủng gió bão, tại Thái Sử Thương, Mộ Dung Vân trong thức hải tàn phá bừa bãi, lại xâm nhập Đại La Thiên bên trong, quấy làm phong vân. Phốc phốc. Thái Sử Thương, Mộ Dung Vân sắc mặt hai người triệt để thay đổi, kêu lên một tiếng đau đớn, một ngụm máu tươi phun ra ngoài, lại đặt mông ngồi trên mặt đất. Càng chật vật chính là, hai người hai tay ôm đầu, phát ra cố nén thống khổ tiếng hừ lạnh, diện mục càng là bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Trong lòng hai người không ngừng tiêu khổ, rung động bản phần. Bọn hắn không nghĩ tới, Mộ Phong khẽ nhả âm bên trong ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy. Nguồn lực lượng này không phải tiên lực, càng không phải là đại đạo chi lực, mà là một loại nào đó bọn hắn chưa từng tiếp xúc qua lực lượng đáng sợ. Càng đáng sợ chính là, cố này lực lượng bị dị, lại đối bọn hắn thể nội tiên lực cùng đại đạo chi lực có tuyệt đối áp chế. Mặc dù bọn hắn điều động tiên lực, đại đạo chi lực thậm chí lực lượng thần hồn, thế mà vừa chạm vào đụng cố này lực lượng bị dị, liền trong nháy mắt tán loạn. Một cố mãnh liệt tử vong uy hiếp từ hai người trong đầu hiện hiện, làm bọn hắn sợ hãi, sợ sệt. Nhưng rất nhanh, cố này lực lượng bị dị tại trọng thương thần hồn của bọn hắn sau, chính là tự hành tiêu tán, cũng không có tiến một bước xâm nhập. Thái Sử Thương, Mộ Dung Vân hai người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, run run rẩy rẩy đứng dậy. Hai người sợ hãi nhìn về phía Mộ Phong, cũng rốt cuộc không dám ngôn ngữ, lẫn nhau đỡ lấy, khập khiễng cấp tốc rời đi. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Trước mắt cái này Phượng Nguyên so với bọn hắn tưởng tượng còn cường đại hơn. Thái Sử Thương, Mộ Dung Vân hai người mặc dù trong lòng oán hận, nhưng cũng không còn dám trêu chọc Mộ Phong, chỉ muốn lẫn mất xa xa. Mà một màn này, tự nhiên bị ở đây các đệ tử thu hết vào mắt. Bọn hắn ánh mắt kính sợ, chỉ là nhìn xa xa Mộ Phong, không dám tới gần Mộ Phong. đặc biệt là trong đó có không ít người dự định cùng Mộ Phong lôi kéo làm quen, muốn nhờ vào đó kết giao Mộ Phong, bây giờ lại đều dừng bước không tiến. Hiển nhiên, bọn hắn đều bị Mộ Phong vừa rồi cái kia một tay cho chấn nhức rồi, không dám đến gần Mộ Phong, sợ gặp phải cùng Thái Sử Tử, Mộ Dung Vân kết quả giống nhau. Phượng Nguyên, thật sự là lợi hại. Lấy lực lượng một người, liền có thể đạp xuống toàn bộ Trung Thiên Minh, ngươi có thể nói là từ xưa đến nay người thứ nhất ta. Đây là chúng ta muốn làm lại làm không được sự tình, thật sự là đại khoái nhân tâm. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, chỉ gặp một tên dáng người khôi ngô tráng hán đầu trọc, dẫn một đám người đi tới, mang trên mặt thân thiện dáng tươi cười. Mà người này không phải người khác, chính là Bắc Minh Minh chủ Thạch Trọng Lâm. Thạch Minh chủ khách khí. Lần này một trận chiến, có rất lớn may mắn thành phần, không phải thực lực của ta thật cường đại. Mộ Phong gật đầu, khiêm tốn bài câu. Mộ Phong cũng không phải không biết chuyện hạng người, Trung Thiên Minh cùng Đông Minh đã sớm cùng hắn bạch mặt, cho nên Mộ Phong đối đãi hai chi đội ngũ tự nhiên là ngang ngược bá đạo. Nhưng Bắc Minh, Nam Minh cùng Tây Minh ba cỗ thế lực, cùng hắn cũng không mâu thuẫn, Mộ Phong há lại sẽ tiếp tục ngang ngược bá đạo, thậm chí là cố tình gây sự đâu. Thạch Trọng Lâm gặp Mộ Phong tốt như vậy nói chuyện, căng cứng thần kinh lúc này mới thư giãn xuống, trên mặt ý cười càng nồng đậm, thậm chí còn mang theo định nọ. Hắn mặc dù mặt ngoài cười hì hì, kỳ thật trong lòng hoảng đến một đống. Dù sao hắn chưa quen thuộc Mộ Phong, lại trông thấy Mộ Phong đối với Thái Sử Thường, Mộ Dung Vân hai người ác liệt thái độ, vô ý thức cảm thấy kẻ này cũng không tốt ở chung. Nhưng Thạch Trọng Lâm lại rất rõ ràng, về sau trăm năm, cái này Phượng Nguyên sẽ triệt để áp đảo thần tháp chúng đệ tử. Nhân vật như vậy, hắn nhất định phải giao hảo, dạng này về sau bọn hắn Bắc Minh mới có thể mưu đến tốt hơn phát triển. Hiện tại, gặp Mộ Phong vẫn rất dễ nói chuyện, Thạch Trọng Lâm xem như triệt để yên tâm lại, dáng tươi cười cũng không còn căng cứng, trở nên dễ dàng rất nhiều. Mắt thấy Thạch Trọng Lâm cùng Mộ Phong chuyện trò vui vẻ, Nam Minh Minh chủ Lâm Hằng Sơn, Tây Minh Minh chủ Tôn Thiên Cơ hai người lúc này mới dám đến đây cùng Mộ Phong bắt chuyện. Chương 1701 kết thúc sau ồn ào náo động, 2, chương 1701 kết thúc sau ồn ào náo động, 2, thời khắc này Mộ Phong ngược lại là lộ ra khéo léo, cùng Thạch Trọng Lâm, Tôn Thiên Cơ cùng Lâm Hằng Sơn ba người trò chuyện với nhau thật vui, giữa bọn hắn bầu không khí cũng biến thành đặc biệt hòa hợp. Một phen nói chuyện với nhau xuống tới, Thạch Trọng Lâm, Tôn Thiên Cơ cùng Lâm Hằng Sơn ngược lại là đối với Mộ Phong càng kính nể, lại là phát ra từ nội tâm bội phục. Đưa mắt nhìn Thạch Trọng Lâm, Tôn Thiên Cơ, Lâm Hằng Sơn ba người sau khi rời đi, Mộ Phong nhìn về phía Hoàng Phủ Huyện, nói huyện công chúa, kém chút quên nói, chúc mừng ngươi đột phá nguyên tôn cảnh. Hoàng Phủ Huyện lườm Mộ Phong một chút, nghiêm sắc mặt, nhặt nheo địa đạo, hiện tại mới chú ý tới. Mộ Phong cười nói, đã sớm chú ý, nhưng một mực không tìm được cơ hội nói, cho nên kéo tới hiện tại. Hoàng Phủ Huyện thần sắc vẫn như cũ thanh lãnh, nhìn không ra bất luận cái gì vui mừng, xoay người sang chỗ khác, thận trọng địa đạo, đi thôi. Ngươi cùng mọi người đi động phủ của ta một lần, cho ngươi hảo hảo xử lý một trận tiệc ăn mừng. Nói, Hoàng Phủ Huyện bước liên tục nhẹ giơ lên, hướng phía trước đi đến, nhưng Mộ Phong không có phát hiện chính là. Hoàng Phủ Huyện xoay người sát na, khỏe miệng hơi bệnh, nhấc lên một vòng rung động lòng người dáng tươi cười. Mộ Phong có chút không nghĩ ra, đành phải mang theo Mộ Dao, Tôn Cẩn Du bọn người theo ở phía sau. Theo Mộ Phong đám người rời đi, đài diễn võ chung quanh chúng đệ tử cũng đều tản đi. Trong lúc nhất thời, nguyên bản náo nhiệt rộn ràng nguyên tôn quảng tràng thì trở nên đặc biệt quặng quẽ tịch liêu, chỉ còn lại lẻ tẻ bóng người. Siêu. Lúc này, chân trời chỗ sâu, một vòng ánh sáng nhạt lấp lóe, sau đó một bóng người hoành không mà đến, xuất hiện tại nguyên tôn quảng tràng giữa không trung. Ta, mây ấm áp, lại trở về đầu đội mũ rộng vành mây ấm áp. Treo cao tại trên quảng trường, đưa lưng về phía chúng sinh, tay trái chống nạnh, tay phải vịn mũ rộng vành, bày ra hắn tự nhận là đời này nhất huyễn khốc tư thế. Chỉ là hắn vừa trang bức chứa vào một nửa, lại lúng túng phát hiện quảng trường lại người ở thưa thớt, quẳng cu é tịch liêu. A Liệt, người đâu? Mây ấm áp nhìn chung quanh, đều nhanh đem đầu xoay đến 180 độ, nhưng vẫn là không có phát hiện trên quảng trường có bất kỳ người ở dấu hiệu. Cho nên hắn không có ở đây trong khoảng thời gian này, đến cùng xảy ra chuyện gì? Giao đấu kết quả lại là như thế nào? Mộ Phong thắng, hay là Thẩm Thu Hàn thắng? Vì sao không ai thông chi hắn một tiếng? Mây ấm áp lông mày nhíu lên, luôn có chủng đại sự cảm giác không ổn. Thế là hắn quyết định phải thật tốt hỏi thăm một người đi đường, muốn biết hắn không tại trong lúc đó giao đấu tình huống. Biên giới quảng trường, một tên ký danh nam đệ tử đang định rời đi quảng trường, chỉ gặp trước mắt bạch quang lóe lên, một tên nam nhân đội mũ vành rộng ngạo nghễ mà đứng, đưa lưng về phía hắn. Cỏ, là cái kia bệnh tâm thần. Ký danh nam đệ tử quá sợ hãi, trong đầu nhớ tới đủ loại có quan hệ với mây ấm áp truyền thuyết, thần sắc lập tức khẩn trương lên, hai chân vô ý thức kẹp chặt. Ta lại hỏi ngươi, Phượng Nguyên cùng Thẩm Thu Hàn hai người giao đấu kết quả đến cùng là như thế nào? Đến cùng là ai thắng ai thua? Mây ấm áp hai tay chống nạnh, nghiêng chồng mông lên, hiển nhiên tự nhận là này tư thế vô cùng có bức cách, khóc khóc hỏi. Ký danh nam đệ tử nhẹ nhàng thở ra, nên cũng không dám giấu giếm, liền đem Phượng Nguyên cùng Thẩm Thu Hàn chàng tỷ đấu này từ đầu đến cuối, một năm một mười nói ra. Không thể không nói, chàng tỷ đấu này biến đổi bất ngờ, đảo ngược không ngừng. Ký danh nam đệ tử đến nay đều khó mà quên, đang kể trong quá trình, đôi mắt đều tỏa ánh sáng, không che giấu chút nào đối với Phượng Nguyên sùng bái. Nhưng hắn không có chú ý là hắn càng là kể rõ, trước mắt mây ấm áp lại càng là run rẩy, thậm chí đều co quắp, đại não đều đang run sợ, hình thể đều bóp méo đứng lên. Lần này ký danh nam đệ tử rốt cục chú ý tới mây ấm áp trạng thái, đặc biệt là trông thấy mây ấm áp cái kia cơ hồ vặn mèo hình thể, nhưng làm hắn hù dọa. Vân Sư Minh, ngươi không sao chứ? Ký danh nam đệ tử vô ý thức lui về phía sau mười mấy bước, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Quá trăng bức. Vì sao ta lúc đó không ở tại chỗ? Vì sao nhân vật chính không phải ta? Rõ ràng ta đã lĩnh ngộ bức chi chân lý, nhưng lại vẫn như cũng bị ta cái kia bạn thân đoạt đầu ngọn gió. Mây ấm áp toàn thân run rẩy, tứ chi bặm mẹo, ghen ghét khiến cho hắn hoàn toàn thay đổi, hắn nghiến răng nghiến lợi hận nói Triệu Hư Cốc, ngươi cái lao thất phù, đều là ngươi làm hại, hại ta bỏ lỡ đời này tốt nhất nhân tiền hiển thánh đại kỳ ngộ, ta mây ấm áp đời này cùng ngươi không đội trời chung. Chương 1702 tụ thế, chương 1702 tụ thế đêm đó, hoàng phủ huyện tại động phủ xếp đặt tiến hội, mời tới rất nhiều quen biết đệ tử. Mà Bắc Minh Minh chủ Thạch Trọng Lâm, Tây Minh Minh chủ Tôn Thiên Cơ cùng Nam Minh Minh chủ Lâm Hằng Sơn đều chủ động dẫn người đến đây dự tiệc. Giang Tả tiên sinh, vị tiên nhân tự nhiên cũng vui vẻ mà đến, bất quá làm cho Mộ Phong không nghĩ tới chính là, thần hầu thế mà đi theo hai người tới. Theo thần hầu đến, nguyên bản không khí náo nhiệt, lập tức trầm ngưng một chút, rất nhiều đệ tử đều có chút không thả ra. Bất quá, thần hầu lần này đến đây, cũng không có ở lâu, mà là cùng Mộ Phong uống một chén, liền rời đi. Theo thần hầu rời đi, trong động phủ lần nữa náo nhiệt, cả đám đều là cùng nhau chúc mừng Mộ Phong lần này thắng lợi. Tiểu tử, thần hầu gia hỏa này lần này tự mình đến, cũng là vì cho thấy giao hảo thái độ của ngươi. Cái này khỉ già mặc dù cùng ta một mực không hợp nhau, nhưng cũng hoàn toàn chính xác những năm này là thần tháp phát triển cống hiến không nhỏ. Giang Tả tiên sinh uống nhiều quá, bu lại, đối với Mộ Phong nhỏ giọng tất tất địa đạo. Mộ Phong gật đầu, không cần Giang Tả tiên sinh nhắc nhở, Mộ Phong cũng nhìn ra thần hầu chuyến này vì tỏ thái độ. Dù sao giới này tân sinh, thần hầu là phụ trách trung vực khối này. Mà Sở Thiên Khoát những năm này nhằm vào hoàng phủ huyện đám người hành vi, thần hầu kỳ thật có chỗ thiên vị. Lần này thần hầu hạ mình mà đến, tương đương với huyện chuyển hướng hắn bồi tội. Nếu người ta thành tâm mà đến, Mộ Phong tự nhiên muốn cho hắn lối thoát, chén rượu mận ân cửu. Đúng rồi, đêm nay làm sao không có gặp Vân sư Minh a? Mộ Phong nâng chén cùng mọi người từng cái mời rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, lúc này mới nghĩ đến cái gì, nhìn về phía hoàng phủ huyện, Mộ Giao bọn người. Hoàng phủ huyện ngạc nhiên, nói ta quên hắn. Mộ Giao nha một tiếng, nói ta cũng quên. Chủ yếu là hắn bị Triệu trưởng lao ném đi sau, lực chú ý của ta đều tại ca ca giao đấu bên trên, trong lúc nhất thời không nhớ tới hắn đến. Ôn Linh San uống đến hơi say rượu, gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nói đừng để ý tới hắn, hắn một cái bệnh tâm thần, thật đến yến hội, nhất định phải đem yến hội huyên náo long trời lở đất. Đến, uống. Phượng Nguyên, ta cùng ngươi đại chiến 300 hiệp, đêm nay nhất định phải đưa ngươi uống ngủ, ngươi đừng chạy. Ôn Linh San cầm lấy một vò rượu, con vẹo đi ngưỡng Mộ Phong, còn chưa đi đến Mộ Phong trước người, một cái lảo đảo trực tiếp tại Mộ Phong trước mặt ngã chó đất cước, mặt hướng xuống, cái mông hất lên bên trên. Mộ Phong vừa xài bước ra, đem bay lên cao cao vò rượu, tiếp trong tay, không nói nhìn trước mắt triệt để say ngã trên mặt đất Ôn Linh San. Phượng Nguyên huynh, để cho ngươi chê cười, ta lập tức mang xá muội đi. Ôn Cẩn Du xấu hổ cười một tiếng, liền tranh thủ Ôn Linh San lôi đi, tránh khỏi để nó tiếp tục mất mặt. Phượng Nguyên huynh, trận chiến ngày hôm nay đánh cho quá đặc sắc, tương lai nhất định là muốn ghi vào thần tháp sử sách. Một tên thanh niên áo trắng bưng chén rượu đi tới, hắn ý cười giạt rào nâng chén, ngưỡng Mộ Phong mời rượu. Võ sư minh. Mộ Phong đôi mắt sáng lên, trước mắt thanh niên áo trắng không phải người khác, chính là Võ Ngọc Sơn. Hắn không nghĩ tới hoàng phủ huyện thế mà ngay cả Võ Ngọc Sơn đều mời đến đây. Phượng Nguyên, võ sư minh không chỉ tu luyện thiên phú kinh người, mà lại hắn tài quản lý càng là nhất tuyệt, ta chuẩn bị lấy danh nghĩa của ngươi tại thần tháp bên trong tổ kiến thuộc về chúng ta thế lực. Hoàng phủ huyện cười nhìn về phía Mộ Phong, nói ra nàng sớm đã kế hoạch xong kế hoạch. Mộ Phong ngạc nhiên, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại. Hắn rốt cục minh bạch hoàng phủ huyện đêm nay vì sao muốn đại bạn đặc bạn tiệc ăn mừng, còn mời tới nhiều như vậy đệ tử cùng tam đại thế lực người. Đây là đang tụ thế. Bây giờ Mộ Phong cơ hồ đánh bại Trung Thiên Minh tất cả cường giả, bao quát Minh chủ Thẩm Thu Hàn. Mộ Phong hy vọng tại lúc này đã đạt đến đỉnh điểm, chính là tụ thế tốt nhất thời điểm. Ngươi muốn đối phó Trung Thiên Minh? Mộ Phong nhìn về phía hoàng phủ huyện đạo. Hoàng phủ huyện gật đầu, nói đúng vậy. Hôm nay Trung Thiên Minh mặc dù bị ngươi một cước đặt xuống, lòng người lưu động, hoảng loạn, côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa, huống chi là Trung Thiên Minh cường đại như vậy thế lực. Nhân cơ hội này, chúng ta nhất định phải nhanh chóng phát triển thế lực của mình, sau đó đem Trung Thiên Minh triệt để đè xuống. Nếu không, qua một thời gian ngắn, Trung Thiên Minh chẳng mấy chốc sẽ khôi phục nguyên khí. Có ngươi tại, Trung Thiên Minh không dám công khai đến, nhưng sợ là sợ bọn hắn sẽ tối lấy đến. Người ta dù sao cô đơn chiếc bóng, bọn hắn thật âm thầm trả thù, bên người chúng ta bằng hữu có thể gánh vác được sao? Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, nói huyện công chúa, ngươi nói cực phải. Cứ dựa theo ý của ngươi xử lý, chúng ta tổ kiến thuộc về chúng ta thế lực, triệt để đem Trung Thiên Minh đè xuống. Hoàng phủ huyện cười một tiếng, nàng nhìn về phía Mộ Phong, nói thế lực danh tự liền do ngươi đến định đi, dù sao về sau ngươi là thế lực này chủ của tinh thần. Mộ Phong nghĩ nghĩ, nói liền gọi Vấn Tiên Minh đi. Hoàng phủ huyện ngạc nhiên, trong đôi mắt đẹp có chỉ chốc lát thất thần, nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần đến, thương phấn nói, tốt, liền gọi Vấn Tiên Minh. Huyện công chúa, võ sư minh, Vấn Tiên Minh về sau còn muốn toàn dựa vào các ngươi, xin nhận ta thi lễ. Mộ Phong trịnh trọng đối với hoàng phủ huyện, Võ Ngọc Sơn hai người chắp tay thi lễ. Hoàng phủ huyện mặt mày cong cong, đôi mắt đẹp dí dỏm nháy mấy lần, nói tốt. Ngược lại là Võ Ngọc Sơn, thu sủng nhược kinh vội vàng hướng Mộ Phong cúi đầu, đồng thời lời thề son sắt nói, nhất định sẽ hảo hảo hiệp trợ hoàng phủ huyện đem Vấn Tiên Minh phát dương quang đại. Trận này đến hội tiếp tục đến đêm khuya, Thạch Trọng Lâm, Tôn Thiên Cơ cùng Lâm Hằng Sơn mang theo riêng phần mình nhân mã lần lượt rời đi. Mà rất nhiều mặt khác đệ tử chính thức, đệ tử ký danh, cũng đều nhao nhao cáo từ rời đi. Giao Nhi, ta có đồ trọng yếu muốn giao cho ngươi, đến động phủ của ta một chuyến. Mộ Phong hướng hoàng phủ huyện cáo biệt sau, gọi Mộ Giao. Phượng Nguyên, có hay không trọng yếu đồ vật giao cho ta? Ta cũng có thể đi động phủ của ngươi. Giang Tả tiên sinh say khướt lại gần, cái kia một đôi tay chó không ngừng xoa xoa, một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng. Tránh ra. Mộ Phong lôi kéo Mộ Dao, cấp tốc đem Giang Tả tiên sinh bỏ xa. Tên chó chết này am hiểu nhất trộm gà bắt chó, Mộ Phong làm sao dám để lão gia hỏa này tiến vào nhà mình động phủ đâu? Đây không phải là dẫn sói vào nhà sao? Rời đi hoàng phủ huyện động phủ sau, Mộ Phong tại ngoài động phủ một chỗ ngóc ngách, phát hiện một đạo cô độc bất lực vừa đáng thương bóng lưng. Bóng lưng này ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, yên lặng trên mặt đất vẽ vòng tròn. Mộ Phong híp mắt nhìn lại, phát hiện bóng lưng này càng xem càng quen thuộc. Chương 1703 cô độc đáng thương lại bất lực Vân Sư Minh, chương 1703 cô độc đáng thương lại bất lực Vân Sư Minh a. Là Vân Sư Minh đi theo Mộ Phong bên người Mộ Dao, khẽ ồ lên một tiếng, nhận ra đạo này ngồi xổm ở nơi hẻo lánh vẽ vòng tròn cô độc bóng lưng. Mà trải qua Mộ Dao nhắc nhở, Mộ Phong cũng nhìn ra đạo này quen thuộc bóng lưng thật là Vân Hòa Hữu. Vân Sư Minh, ngươi làm sao? Mộ Phong hơi có chút chột dạ, đi ra phía trước, chào hỏi. Vân Hòa Hữu vẫn như cũ ngồi chồm hổm trên mặt đất vẽ vòng tròn, cũng không ngẩng đầu lên địa đạo, ta có thể làm gì? Hiện tại ta chính là bị ném bỏ cô lang, không ai quan tâm ta, không ai quan tâm ta, ngay cả ta bạn thân đều đem ta lãng quên, ta Vân Hòa Hữu ngự khí u oán, xa xút, còn có chút thương tâm gần chết. Chán. Mộ Phong hơi có chút đau đầu, nói đến, thật sự là hắn là đem Vân Hòa Hữu đem quên đi, thẳng đến yến hội kết thúc mới nhớ tới. Vân Sư Minh, ngươi là lúc nào tới đây? Mộ Phong hơi có chút chột dạ hỏi. Tại các ngươi vừa khai tiệc thời điểm. Vân Hòa Hú ưu hoán vây quanh hai chân, nói ta nhìn tân khách ra ra vào vào, náo nhiệt ồn ào náo động, nhưng lại không thuộc về ta, ta chỉ thuộc về cô độc. Vậy ngươi vì sao không vào đi đâu? Mộ Phong nghi hoặc hỏi. Vân Hòa Hú cái cằm có chút nâng lên, nói ta là nhân vật bậc nào? Muốn ta dự tiệc, nhất định phải đại kiệu tám người khiêng đến xin mời, có thể nào không mời mà tới đâu? Cái kia sẽ tự hạ thân phận của ta. Mộ Phong im lặng, hắn phát hiện hắn quả nhiên không thể nào hiểu được Vân Sư Minh mạch não. Nhưng là, ta ở chỗ này chờ đến đêm khuya, lại không người đến xin mời, liền ngay cả ta bạn thân ngươi đều đem ta cho quên lãng. Các ngươi nhưng biết làm như thế hậu quả đến cỡ nào nghiêm trọng không? Vân Hòa Hú nghiến răng nghiến lợi, hung tợn nói, ngươi chẳng lẽ không biết, 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ai mãi mãi hẳn sao? Các ngươi như vậy đắc tội ta, về sau các ngươi xong đời. Ca. Vân Sư Minh giống như thật tức giận. Mộ Dao lôi kéo Mộ Phong ống tay áo, có chút lo lắng nói, nàng còn chưa bao giờ thấy qua Vân Hòa Hú giống như ngày hôm nay thất thố, cái này hoàn toàn phá phòng, tâm tính sợ a. Mộ Phong tay phải bước cảm, đột nhiên lắc đầu thở dài nói, Vân Sư Minh, miệng ngươi miệng từng tiếng nói là ta đời này duy nhất tri kỷ cùng bản thân. Xem ra lời này của ngươi cũng chỉ là nói một chút. Ngươi căn bản không có coi ta là làm tri kỷ cùng bản thân, dạng này ngươi, để cho ta quá thất vọng rồi. Ta rõ ràng là dụng tâm lương khổ, mà ngươi lại không hiểu, không rõ. Vân Hòa Hú ngây ngẩn cả người, ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Phong, nói thứ đồ chơi gì mà. Ngươi mẹ nó đem ta quên lãng, còn lý luận. Mộ Phong thở dài nói, cũng không phải. Ta là cố ý làm như vậy, Vân Sư Minh, như ngươi như vậy siêu phàm thoát tục, bản quan tồn tại, sao lại là thế tục chỗ nhân đâu. Tiến hội này, cái này mời rượu, cái này tân khách, đều quá thế tục, quá mức trở bữa. Liên phản phất một cái màu đen thùng nhuộm, mà ngươi là trắng nõn như ngọc vải vóc. Ngươi tiến nhập yến hội này thùng nhuộm, quả thực là đối với ngươi vũ nhục, đối với ngươi khinh nhẫn, thậm chí là đối với ngươi không tôn trọng. Mộ Dao yên lặng che mặt, nàng cảm thấy nhà mình ca ca lời nói này đến cũng quá giả, Vân Hòa Hú có ngốc như thế nào lại tin tưởng dạng này nói hiệu nói vừa đâu. Nhưng rất nhanh, Mộ Dao phát hiện nàng sai, sai rất thái quá. Chỉ gặp nguyên bản thương tâm gần chết Vân Hòa Hú, nghe được lời này, lỗ tai lập tức dựng lên, đôi mắt thất lạc dần dần tiêu tán, ánh mắt hừng hực mà lộ ra lên. Vân Sư Minh, lần yến hội này chúng ta mời tất cả mọi người, vì sao duy chỉ có là ngươi? Bởi vì ngươi là đặc thủ, ngươi là độc nhất vô nhị, ngươi là siêu thoát thế tục. Nói đến đây, Mộ Phong lại là thở dài, nói mà ngươi lại chất vấn ta, phản bác ta, thậm chí là cửu thị ta. Cái này khiến tâm ta như dao dạo, khả năng ngươi đã không phải là trước kia ngươi, cái kia xem ta là chi kỷ Vân Sư Minh đã biến mất. Vừa dứt lời, Vân Hòa Hú đông nhiên liền đứng dậy, vẫn như cũ đưa lưng về phía Mộ Phong, hai tay chống lạnh, ngẩng đầu đỡ ngực, cái hốt sáng rực mà nhìn xem Mộ Phong. Ha ha, không hổ là ta Vân Hòa Hú đời này duy nhất chi kỷ a, ngươi quả nhiên là hiểu ta. Dũng tâm của ngươi lương khổ, ta đã sớm nhìn ra. Hôm nay sở dĩ hành động như vậy, kỳ thực là vì khảo thí ngươi, mà khảo nghiệm kết quả để cho ta phi thường hài lòng, thế gian sinh linh nhất ước bạn, chỉ có ngươi ta ý hợp tâm đầu. Vân Hòa Hú chống lạnh, cười ha ha, một chút cũng nhìn không ra ẹ mò dáng vẻ, cười đến thoải mái, cười đến thoải mái, không ngờ bắt đầu chẳng biết xấu hổ bày bỏ sợ. Cái này đều được. Mộ Dao yên lặng bưng kín gương mặt, một đôi mắt đẹp từ trong khe hở nô ra, dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn trước mắt Vân Hòa Hú. Khó trách ta nói ngươi hôm nay làm sao như vậy khác thường đâu. Nguyên lai là vì khảo thí ta. Không hổ là Vân Sư Minh, làm việc giọt nước không lọt. Mộ Phong vươn ngón tay cái, đối với Vân Hòa Hú điểm cái thật to tán. Vân Hòa Hú không khỏi giơ lên cái cằm, đối với Mộ Phong chắp tay, nói quá khen quá khen. Vân Sư Minh, ta còn có một cái đại cơ duyên muốn đưa ngươi, ngươi theo ta cùng đi động phủ của ta đi. Mộ Phong thần thần bí bí địa đạo. Vân Hòa Hú thần sắc lập tức trịnh trọng, nghiêm nghị nói, tốt. Đã ngươi đều nói là đại cơ duyên, tất nhiên không được. Sau đó, Mộ Phong chính là mang theo Vân Hòa Hú, Mộ Dao đi tới nhà mình động phủ. Mộ Phong phân phó động phủ tiên khôi đem tiên trận mở ra sau, chính là xin mời Mộ Dao cùng Vân Hòa Hú tiến nhập phòng khách chính. Ca, ngươi như thế thần thần bí bí gọi chúng ta tới, đến cùng là có cái gì đại sự? Mộ Dao vừa tiến vào phòng khách chính, liền không nhịn được mở miệng hỏi thăm. Mộ Phong ngay từ đầu thần thần bí bí khu vực bọn hắn về động phủ, Mộ Dao trong lòng liền hiếu kỳ không thôi, chỉ là Mộ Phong lại cố ý treo lên khẩu vị của nàng, một chữ đều không thổ lộ. Dao Nhi, việc này can hệ trọng đại, ta tự nhiên không dám qua loa, thứ này ngươi cầm lấy đi. Mộ Phong con ngón đúng ra, lấy ra Lôi Đỉnh Phá Thiên Đỉnh, đem nó giao cho Mộ Dao. Đây là cực phẩm vô thượng tiên khí. Mộ Dao kinh hãi, nàng không nghĩ tới Mộ Phong vừa ra tay liền đưa nàng một kiện cực phẩm vô thượng tiên khí cấp bậc tiên đỉnh. Phải biết, Mộ Dao đến nay sử dụng tiên đỉnh cũng mới cực phẩm đại la tiên khí cấp bậc, liên hạ phẩm vô thượng tiên khí đều không có. Mà Mộ Phong trực tiếp vừa ra tay chính là cực phẩm vô thượng tiên khí cấp bậc tiên đỉnh, quả thực là đại thủ ta. Ca, cái này quá quý giá, ta Mộ Dao vô ý thức liền muốn cự tuyệt, liền bị Mộ Phong đánh gãy, cùng ca khách khí cái gì? Có đỉnh này, ngươi luyện đan sát suất thành công tất nhiên tăng lên rất nhiều. Về sau luyện chế ra cực phẩm vô thượng tiên đan, tùy tiện cho ca toàn bộ chứng trăm bình. Nghe vậy, Mộ Dao lại là nở nụ cười, nặng nề mà gật đầu một cái. Đúng rồi, còn có thứ này. Mộ Phong lại từ không gian trong tiên khí tìm đòi, Vân Hỏa Hú ánh mắt tỏa ánh sáng, xoa xoa tay, liền đi đi lên, nói bạn chí thân của ta, này làm sao có ý tốt đâu. Không nghĩ tới ngươi cũng sẽ đưa ta đổ vật. Vân Hỏa Hú lời còn chưa nói hết, liền sắc mặt cứng đờ trông thấy, Mộ Phong lấy ra một viên chiếu sáng dạng rỡ hỏa trùng, trực tiếp vượt qua hắn, giao tại Mộ Dao trong tay. Chương 1704 cơ duyên, Hỗn Nguyên trận đồ. Chương 1704 cơ duyên, Hỗn Nguyên trận đồ. Đây là thập đại đỉnh cấp vô thượng tiên diễm một trong Tử Dương Kim Long diễm hỏa trùng. Mộ Dao nhìn xem Mộ Phong đưa tới chiếu sáng dạng rỡ hỏa trùng, đôi mắt đẹp thít chặt thành châm, lên tiếng kinh hô. Tử Dương Kim Long diễm hỏa trùng bản thể là một viên tử kim hạt châu. Kỳ dị là tử kim trong hạt châu lại cháy hừng hực lấy tử kim hỏa diễm, tại trong ngọn lửa chỗ thì là một đầu sinh động như thật tử kim thần long. Đầu này tử kim thần long không ngừng du động, đặc biệt linh hoạt, cặp mắt kia con quay tròn chuyển, tràn đầy cơ trí. Mộ Phong âm thầm gật đầu, xem ra hắn cô muội muội này đi theo vị tiên nhân những năm này tăng kiến thức không ít, lại liếc mắt một cái liền nhận ra Tử Dương Kim Long diễm hỏa trùng. Lửa này loại là Mộ Phong từ Giang Tạ tiên sinh trên thân bóc lột tới, ban đầu ở đạt được lửa này trùng sau, hắn liền định đem nó đưa cho Mộ Dao. Tuy nói hỏa trùng bồi dưỡng được đến sau có thể bị hắn chố khu chỉ chiến đấu cho hắn đấu, nhưng nếu là giao cho tiên đan sư lời nói tác dụng càng lớn. Dù sao tiên đan sư không chỉ có thể dùng tiên diễm đến công kích cùng phòng ngự, hơn nữa còn có thể lấy ra luyện đan. Cùng tiên đỉnh một dạng, tiên diễm đẳng cấp càng cao, như vậy liền có thể luyện chế cao cấp hơn tiên đan, lại tiên đan tỷ lệ thành đan cũng càng cao. Mà Tử Dương Kim Long diễm làm thập đại đỉnh cấp vô thượng tiên diễm một trong, tại Mộ Dao trong tay mới có thể vật tận kỳ dụng. Mộ Dao do dự một chút, hay là đem Tử Dương Kim Long diễm hỏa trùng thu vào, nói ca, ta cũng không giả mồm. Có này tiên diễm, chờ ta tương lai đan thuật đại thành, liền có thể luyện chế cực phẩm vô thượng tiên đan, lại tỷ lệ thành đan sẽ rất cao, vật này đối với ta quá hữu dụng. Ngay sau, ta đan thuật đại thành, ca, ngươi muốn cái gì tiên đan, ta liền cho ngươi luyện cái gì tiên đan. Cả đời này, ta cũng sẽ là ngươi chuyên môn luyện đan sư. Mộ Phong gật đầu mỉm cười, mắt lộ ra vẻ vui mừng. Mộ Phong, ngươi không phải nói có đại cơ duyên cho ta không? Đại cơ duyên đâu? Vân Hỏa Hú nhịn không được, tại Mộ Phong trước mắt lúc gần lúc hiện, không ngừng tìm cảm giác tồn tại, trong miệng không ngừng hỏi thăm. Đừng có gấp, đại cơ duyên lập tức đến sổ sách. Mộ Phong cười thần bí, lấy ra một tấm trận đồ thần bí, đem nó dương liệt ra tại Mộ Dao, Vân Hỏa Hú hai người trước mắt. Tấm này trận đồ thần bí do đặc thù nào đó chất liệu luyện chế mà thành, mặt ngoài nhìn qua có điểm giống kim lụa, nhưng lại lóe ra bóng ánh xanh ngọc. Tại trận đồ thần bí trung quanh, lại quanh quẩn lấy thần bí mây khói, thần bí mà rộng lớn, tản ra làm cho người khí tức kinh người. Thật kỳ diệu trận đồ, thật là tinh diệu trận văn, còn có quanh quẩn tại trận đồ mặt ngoài cỗ này mây khói, chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn tiên khí? Mộ Dao tại nhìn thấy trận đồ thần bí trong ngáy mắt, triệt để sợ ngây người, ánh mắt thẳng vào chăm chú vào trận đồ thần bí bên trên, thật lâu không thể rời đi. Vân Hỏa Hú càng là giống như hóa đá, hắn một đôi mắt triệt để đính vào trận đồ thần bí bên trên, triệt để không rời ra. Mộ Phong có thể rõ ràng trông thấy, Vân Hỏa Hú thân thể đang run rẩy, đại não đang run sợ, đây là Vân sư huynh hưng phấn đến cực hạn biểu hiện. Ca, đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết vị kia lấy trận chứng đạo tiên đế Hỗn Nguyên tiên đế Hỗn Nguyên trận đồ? Mộ Dao tựa như nghĩ đến cái gì, đôi mắt đẹp nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào Mộ Phong, mở miệng hỏi. Mộ Phong gật đầu, nói đúng vậy, cái này đích xác là Hỗn Nguyên trận đồ, chỉ bất quá lại cũng không hoàn chỉnh, chỉ là tàn đồ. Trận đồ này chính là ta cơ duyên xảo hợp đạt được, trong đó liên quan đến đều là tiền trận chi thuật, đối với ngươi cùng Vân sư huynh hẳn là có trợ giúp từ lớn. Mộ Dao kích động ôm chặt lấy Mộ Phong cánh tay, nói ca, đồ này nào chỉ là đối với chúng ta có trợ giúp, đơn giản chính là chúng ta tiên trận sư tạo hóa. Có đồ này, ta cùng Vân sư huynh tại trận đạo bên trên tạo nghệ sẽ vượt qua cửu thiên tiên vực tuyệt đại bộ phận đỉnh tiêm tiên trận sư, gần như là vô địch tồn tại a. Từ xưa đến nay, lấy trận chứng đạo chỉ có Hỗn Nguyên tiên đế có thể được đến truyền thừa của hắn, là mỗi vị tiên trận sư đều tha thiết ước mơ, mà ta không nghĩ tới ta hôm nay lại đạt được. Mộ Phong cười sờ lên Mộ Dao đầu, nói cho nên ta mới nói đây là đại cơ duyên a. Mộ Dao gật đầu, nghĩ nghĩ, nói ca, đồ này liền giao cho Vân sư minh đi, ta nếu là muốn lĩnh hội, chỉ cần hướng Vân sư minh mượn tới lĩnh hội liền có thể. A, Mộ Phong ngạc nhiên, ngươi có chỗ không biết, Vân sư minh tại trận đạo bên trên ngộ tính so với ta muốn mạnh hơn quá nhiều, hắn là chân chính trận đạo yêu nghiệt, liền ngay cả sư tôn cũng thường xuyên tự mình khen Vân sư minh. Mộ Dao giải thích đứng lên, mà ta mặc dù là không huyền thánh thể, đối với tiên đạo tứ nghệ có được trời ưu ái ngộ tính, nhưng ta càng ưa thích tiên đan chi đạo. Cho nên, ta đại bộ phận tinh lực là hao phí tại tiên đan một đạo bên trên, các loại tiên đan một đạo luyện tới cực hạn, ta mới có thể đem tinh lực phân tán tại cái khác phương diện. Nghe vậy, Mộ Phong gật đầu, đối với Mộ Dao nói tới rất tán thành. Tiên đạo tứ nghệ đều là bác đại tinh thâm. Mặc dù Mộ Dao thể chất đặc thù, đối với lĩnh ngộ tiên đạo tứ nghệ có được trời ưu ái thiên phú. Nhưng nếu muốn tu luyện tới cực hạn, cái kia chỉ có chuyên chú vào một đạo, đem nó tu luyện đến cực hạn, mới có thể có đại thành tựu. Đã như vậy, vậy liền theo như lời ngươi nói, này Hỗn Nguyên trận đồ tạm thời giao cho Vân sư huynh đi. Mộ Phong cười cười, nhìn về phía Vân Hòa Hú, nói Vân sư huynh, ngươi. A. Mộ Phong tiếng nói im bặt mà dừng, bởi vì hắn phát hiện thời khắc này Vân Hòa Hú, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, trên thân nó lại tản mát ra huyền diệu mà đặc biệt khí tức. Cố khí tức này Mộ Phong đặc biệt quen thuộc, chính là Đốn Ngộ khí tức. Hắn không nghĩ tới, Vân Hòa Hú tại vừa quan sát Hỗn Nguyên trận đồ trong nháy mắt, thế mà liền tiến vào trạng thái Đốn Ngộ. Xem ra, Hỗn Nguyên trận đồ cùng Vân Hòa Hú ngoài ý muốn rất phù hợp. A chương 1705 đoạt xá. Chương 1705 đoạt xá. Đốn Ngộ. Vân sư huynh tiên trận chi đạo thiên phú, quả thật là cường đại, này Hỗn Nguyên trận đồ ta sơ quan sát, mặc dù có chỗ đến, nhưng còn xa chưa đạt tới Đốn Ngộ tình trạng. Mộ Dao đôi mắt đẹp tràn đầy hâm mộ, nàng mặc dù là không huyền thánh thể, tại trận đạo bên trên thiên phú xa xa cao hơn đại bộ phận tiên trận sư. Nhưng cùng Vân Hòa Hú so sánh, hay là thua chị em. Vân Hòa Hú mặc dù trung nhị lại yêu trang bức, nhưng lại có một viên linh lung tâm, đặc biệt là đối với trận đạo phương diện, có được trời ưu ái nộ tính. Dù cho là bắt bẻ như vị tiên nhân, mặc dù mặt ngoài đối với Vân Hòa Hú chưa bao giờ có sắc mặt tốt, nhưng trong lâm thầm, vị tiên nhân thường xuyên sẽ ở Mộ Giao trước mặt tán dương Vân Hòa Hú tại trận đạo bên trên phi phạm tiên tư. Mộ Phong gật đầu, đối với Mộ Giao nói Giao nhi, bảy trận là Vân sư minh hộ pháp. Mộ Giao gật gật đầu, tế ra từng đạo trận kỳ, tại Vân Hòa Hú quanh thân bày ra cường đại tiên trận cấm chế, vì đó hộ tống. Giao nhi, nếu có một cơ hội để cho ngươi có thể tại Ngộ đạo dưới cây tu luyện, ngươi nguyện ý không? Khi Mộ Giao thuận lợi bố trí tốt tiên trận sau, Mộ Phong đông nhiên mở miệng hỏi. Từ khi đem Kỳ Sam, Vũ Mặc cùng Hoa Vô Tình lần lượt mời chào tiến vào Vấn Tiên hội sau, Mộ Phong Vấn Tiên hội còn có cuối cùng 3 cái danh ngạch. Cuối cùng này 3 cái danh ngạch, trong đó 2 cái danh ngạch, Mộ Phong trong lòng cũng sớm đã có thí sinh, đó chính là Vân Hòa Hú cùng Mộ Giao. Hai người này là hắn người thân cận nhất một trong, ban đầu là bởi vì hắn còn không có đến thần tháp, mà tiến vào thần tháp sau, lại bởi vì đủ loại sự tình, chậm trễ cùng hai người cơ hội gặp mặt. Cho nên, Mộ Phong tiến vào thần tháp hơn 1 năm, còn không có đem hai người dẫn độ tiến vào Vấn Tiên hội không gian, để bọn hắn trở thành Vấn Tiên hội một thành viên. Bây giờ, chính là dẫn độ hai người tốt nhất thời kỳ. Ngộ đạo cây. Mộ Giao ngạc nhiên, đôi mắt đẹp thít chặt thành trầm, toát ra vẻ không thể tin được. Nàng sớm đã không phải lúc trước u mê vô tri tiểu nữ hải, những năm này đi theo tại vị tiên nhân bên người, không chỉ có tu vi tiến bộ cực nhanh, mà lại kiến thức cũng tiến triển không biết bao nhiêu lần. Ngộ đạo cây, nàng đương nhiên biết, vị tiên nhân từng đối với nàng nhắc qua. Bảo vật này cây chính là nhân hoàng sen lẫn bảo dược, dù cho là tại bất tử dược bên trong, vậy cũng là đứng hàng đầu tồn tại. Nghe đồn, nhân hoàng chính là tại ngộ đạo dưới cây đốn ngộ, từ đó đã sáng tạo ra vang dội cổ kim nhân hoàng kinh. Từ cổ tịch trong ghi chép, ngộ đạo cây đối với tu sĩ tu luyện có siêu phàm hiệu quả, không chỉ có thể trên phạm vi lớn cải biến căn cốt, ngộ tính cùng tu luyện hiệu quả, mà lại có thể khiến tu sĩ thời gian dài tiến vào trạng thái đốn ngộ. Mộ Giao không nghĩ tới Mộ Phong lại có thể cho nàng tại ngộ đạo dưới cây tu luyện cơ hội. Cái này khiến nàng có chút khó có thể tin. Ca, thật hay giả? Ta thế nhưng là nghe nói ngộ đạo cây sớm đã theo nhân hoàng mà tan biến tại thế gian. Lịch đại tiên đế đều từng đi tìm ngộ đạo cây, nhưng đều khắp nơi tìm không có kết quả. Mộ Giao nhìn về phía Mộ Phong, mặc dù nàng từ trước đến nay đối với Mộ Phong lời nói tin tưởng không nghi ngờ, nhưng bây giờ cũng không thể không đưa ra chất vấn. Mộ Phong cười nói, Giao nhi, thứ không dám dâu dếm, ta từng trong lúc vô tình tiến nhập nơi nào đó không gian thần bí, đồng thời gặp được một vị vĩ đại tồn tại. Vị này vĩ đại tồn tại tự xưng Mộ Thần, chúng ta tôn xưng là Mộ Thần đại nhân. Hán tọa hạ có một gốc cổ thụ che trời, cây này chính là ngộ đạo cây. Những năm này, ca của ngươi ta tốc độ tu luyện có thể nhanh như vậy, lại còn có thể thời gian ngắn như vậy liền đăng đỉnh hai tháp, cùng ngộ đạo cây có thể thoát không ra liên quan. Mộ Giao đôi mắt đẹp trừng lớn, ôm lấy Mộ Phong cánh tay, thương phấn nói, ca, ngươi nói cái gì ta đều tin, nhanh, mang ta đi không gian thần bí kia. Mộ Phong cười nói, đừng nội, chúng ta hay là đầu tiên chờ chút đã Vân sư minh đi, chờ hắn từ đốn ngộ bên trong sau khi tỉnh lại, ta liền cùng một chỗ đem bọn ngươi dẫn độ vào không gian thần bí kia. Mộ Giao gật đầu, trong miệng mặc dù nói không nội, nhưng trong đôi mắt lại tràn đầy cấp bách chi sắc. Nếu không phải đoán chừng Vân Hòa Hú tại đốn ngộ thời khắc mấu chốt, Mộ Phong cũng hoài nghi Mộ Giao sẽ động thủ đem Vân Hòa Hú một bàn tay thức tỉnh. Thời gian cực nhanh, Vân Hòa Hú quan sát Hỗn Nguyên trận đồ, nó đốn ngộ kéo dài đến 3 ngày. Khi Vân Hòa Hú mở ra hai con ngươi trong nháy mắt, nó đôi mắt chỗ sâu tựa như đấu chuyển tinh di, bao hàm toàn diện. Càng làm Mộ Phong, Mộ Giao hai huynh muội kiêng kỵ là, Vân Hòa Hú giờ phút này trên thân phát tán ra khí tức trở nên hoàn toàn khác biệt. Dĩ vãng trung nhị khí chất không còn, phảng phất rửa sạch duyên hoa, toàn thân tản ra khí tức tràn đầy thâm thúy, thần bí cùng khó lường. Ong ong ong. Đột nhiên, lơ lửng tại Vân Hòa Hú trước người Hỗn Nguyên trận đồ, lại phát ra réo rắt tranh minh. Quanh quần tại Hỗn Nguyên trận đồ chung quanh hỗn độn tiên khí, càng là quần quần vấn khởi, lại bỗng nhiên bốn phía tản ra, hình thành từng đạo tinh tế như phát giống như hơi khói. Vô số đạo hỗn độn hơi khói, bắn ra, trực chỉ Vân Hòa Hú, nhao nhao chui vào Vân Hòa Hú toàn thân trong thiếu huyệt. Trong chớp mắt, Hỗn Nguyên trận đồ mặt ngoài hỗn độn tiên khí đều tiêu tán. Sau đó, Hỗn Nguyên trận đồ bắn ra sáng chói kim mang, hóa thành một vòng kim quang, chui vào Vân Hòa Hú mi tâm chỗ sâu. Trải qua đã lâu mà vô tận tuyết nguyệt, ta, Hỗn Nguyên tiên đế, rốt cục thức tỉnh. Vân Hòa Hú đôi mắt lăng lệ, toàn thân đều tràn ngập khó mà nói nên lời uy nghiêm, chậm rãi mở miệng, âm như sấm, ầm ầm rung động. Mộ Phong, Mộ Giao hai người quá sợ hãi, không khỏi lui về phía sau mấy bước, kinh nghi bất định nhìn trước mắt đột nhiên biến xa lạ Vân Hỏa Hú. "Vân sư minh, ngươi sẽ không đùa giỡn đi? Lúc nào ngươi biến thành Hôn Nguyên Tiên Đế? Ngươi đừng dọa ta à?" Mộ Dao có chút lo lắng, mang theo tiếng khóc nước nở đạo. Vân Hỏa Hú mở miệng câu nói đầu tiên, liền triệt để đem Mộ Dao hù dọa. Nàng cỡ nào cực kỳ thông minh, từ Vân Hỏa Hú cái này câu nói đầu tiên liền nhìn ra mánh khóe, đây là bị Hôn Nguyên Tiên Đế đoạt xá. Mộ Phong thần sắc cảnh giác, nhìn chằm chằm trước mắt xa lạ Vân Hỏa Hú, trong lòng cũng là vừa sợ vừa giận. Hắn làm sao đều không có nghĩ đến, cái này Hôn Nguyên trong trận đồ, thế mà cất giấu một sợi Hôn Nguyên Tiên Đế tiên thức. Tại Vân Hỏa Hú lĩnh hội Hôn Nguyên trận đồ trong mắt, lại bị cái này sợi tiên thức đoạt xá. Cái này khiến Mộ Phong trong lòng có chút tự trách. Hắn cái kia lại trung nhị lại yêu trang bức Vân sư mình, cứ như vậy bị đoạt xá, trừ khử tại thế gian. Trong ngay mắt, Mộ Phong trong lòng tự trách chuyển hóa làm lửa giận. Hôn Nguyên Tiên Đế, ngươi thân là thời cổ tiên đế, vậy mà đoạt xá một tiểu bối, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao? Mộ Phong giận dữ, lập tức đem Mộ Dao ngăn ở phía sau, đồng thời tế ra trên thân tất cả át chủ bài, đồng thời điều động thể nội thái cổ thạch quan, tùy thời phòng bị trước mắt Vân Hỏa Hú nổi lên. Vân Hỏa Hú cười ha ha, nói bản đế muốn đoạt xá ai, còn cần ngươi tiểu bối này ở trước mặt ta soi mói. Chủ nhân của thân thể này gọi là Vân Hỏa Hú đúng không? Như vân ấm áp như vậy vạn cổ không một, vang dội cổ kim, cử thế vô song, vô tiền khoáng hậu, cái thế vô song, không gì sánh kịp. Vân Hỏa Hú nói một hơi vô số cái lời ca tụng, nghe được Mộ Phong, Mộ Dao hai người sửng sốt một chút, nguyên bản trong lòng tầm tình bị thương, dần dần giảm đi, đôi mắt tràn đầy vẻ cổ quái. Tóm lại, như vân ấm áp bực này ước ước vạn năm đều khó gặp một lần cái thế yêu nghiệt, mới xứng với ta Hôn Nguyên Tiên Đế đến đoạt xá. Vân Hỏa Hú cái cầm cao cao nâng lên, khinh thường liếc mắt Mộ Phong cùng Mộ Dao, nói về phần hai người các ngươi. A, hai thái kê. Ngoa tạo, các ngươi chơi cái gì? Quân tử động khẩu không động thủ, làm gì đánh ta? Vân Hỏa Hú vừa dứt lời, chỉ gặp mắt tôi sầm lại, Mộ Phong cùng Mộ Dao hai huynh muội giống như hổ đói bồ mồi, điên cuồng xông cướp mà đến, vén tay áo lên liền bắt đầu điên cuồng đập Vân Hỏa Hú. Trong lúc nhất thời, trong động phủ, Vân Hỏa Hú tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, kéo dài không dứt. Chương 1706 Hôn Nguyên Tiên Đế truyền thừa, chương 1706 Hôn Nguyên Tiên Đế truyền thừa. Sau nửa canh giờ, Mộ Phong cùng Mộ Dao hai huynh muội vuốt vuốt tay, hùng hùng hổ hổ từ Vân Hỏa Hú trên thân đứng lên. Trái lại Vân Hỏa Hú đã sớm bị hai huynh muội đánh hoàn toàn thay đổi, đi đường đều khập khiễng. Tại tấu Vân ấm áp trong quá trình, Mộ Phong dở trò xấu, cố ý xốc lên Vân Hỏa Hú mũ rộng ảnh, muốn nhìn một chút nhà mình cái này Vân sư minh bộ mặt thật. Nhưng làm cho Mộ Phong im lặng là, hắn để lộ mũ rộng ảnh sau, phát hiện Vân Hỏa Hú trên khuôn mặt là đen trắng giao thoa mặt nạ. Hắn lập tức đem gương mặt này phủ bóc xuống dưới, sau đó tại đen trắng mặt nạ phía dưới đúng là đen đỏ mặt nạ, hắn lại bóc, lộ ra xanh đen mặt nạ. Mộ Phong lần lượt để lộ Vân Hỏa Hú trên mặt nạ, nhưng da hỏa này mặt nạ liền tựa như vô cùng vô tận, Mộ Phong mỗi để lộ một mặt, dưới đó mặt còn có hoàn toàn mới khác biệt mặt nạ. Mẹ nó, đặt chỗ này xuyên kịch trở mặt đâu? Mộ Phong tại để lộ 99 cái mặt nạ, rốt cục từ bỏ. Vân Hỏa Hú ra hỏa này quá biến thái, vì che lớp chân dùng, vậy mà tại trên mặt chụp vào nhiều như vậy mặt nạ, đơn giản cũng không phải là người. Hai người các ngươi quả nhiên là gan to bằng trời, chẳng lẽ không biết bản tọa là Hôn Nguyên Tiên Đế sao? Như vậy đắc tội bản đế, hẳn là không muốn sống. Vân Hỏa Hú bưng bít lấy sưng mặt sưng mũi gương mặt, ngạo nghễ mà đứng, chỉ vào Mộ Phong, Mộ Dao hai người tại lên ăn lấy. Mộ Phong khinh bỉ nhìn Vân Hỏa Hú, nói Vân sư minh, ngươi đừng giả bộ, Hôn Nguyên Tiên Đế dù sao cũng là đường đường thống trị một thời đại tiên đế. Nếu như hắn cũng như thế chủ U Nhi bị U lời nói, hắn liền uổng là tiên đế. Vân Hỏa Hú sắc mặt biến hóa, không thể tin nhìn xem Mộ Phong, nói ngươi, ngươi lại khám phá ta hôm nay áo không có khe hở diễn kỹ. Không hổ là ta đời này duy nhất chi kỷ, ngươi quả nhiên hiểu ta. Liền ngươi cái này nát diễn kỹ, còn cần ta hao tâm tổn trí nhìn tấu sao? Mộ Phong trong lòng im lặng, yên lặng nôn cái ránh. Vân sư minh, ngươi đốn ngộ 3 ngày 3 đêm, sau đó hỗn nguyên trận đồ mặt ngoài hỗn độn tiên khí tràn vào trong cơ thể của ngươi, liên trận hình đều không có vào trong thức hải của ngươi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Mộ Dao chớp mắt to, chăm chú nhìn Vân Hỏa Hú, tò mò hỏi. Mộ Phong cũng là nhìn về phía Vân Hỏa Hú, hắn cũng rất muốn biết 3 ngày này Vân Hỏa Hú đến cùng xảy ra chuyện gì. Cái này Hỗn Nguyên trận đồ cực kỳ bất phàm, hắn đạt được đến nay, từng thử qua thu nhập thể nội, nhưng căn bản làm không được. Đặc biệt là quanh quẩn tại Hỗn Nguyên trận đồ mặt ngoài hỗn độn tiên khí, cực kỳ đáng sợ, hắn nếu là cưỡng ép thu nhập Đại La Thiên bên trong, sợ rằng sẽ dẫn đến toàn bộ Đại La Thiên sụp bại, từ đó dẫn tới thất hải sụp đổ. Mà Vân Hỏa Hú lại đem đáng sợ như vậy hỗn độn tiên khí đều hấp thu, ngay cả Hỗn Nguyên trận đồ đều tùy tiện thu nhập thể nội. Vân Hỏa Hú gương mặt sưng như heo đầu, nó khuôn mặt gương mặt tức thì bị mặt sưng đỉnh bặm bẹo biến hình, nhưng hắn không chút nào không tự giác, đứng dậy, bày ra tự nhận là đẹp trai bức người tư thế. Tay phải hắn cong ngón đúng ra, trong tay xuất hiện lần nữa một cái mũ rộng đành, hai tay cầm nắm mũ rộng đành, sau đó chỉnh trọng kỳ sự đeo ở trên đầu. Các ngươi thật muốn biết như vậy sao? Vân Hỏa Hú thần thần bí bí mà hỏi thăm. Mộ Phong cùng Mộ Dao hai huynh muội ăn ý gật gật đầu. Vân Hỏa Hú cười thần bí, nói cái kia cầu ta à? Nói không chừng ta vui vẻ, sẽ nói cho các ngươi biết. Ngoa tạo, lại đánh ta. Đừng. Đừng đánh nữa. Vân Hỏa Hú lời còn chưa dứt, Mộ Phong cùng Mộ Dao lần nữa hổ đói bồ mồi, cũng không quen lấy hắn, đi lên chính là một trận loạn quyền, đánh cho Vân Hỏa Hú ngao ngao kêu thảm. Hai huynh muội đồng tâm hiệp lực, kỳ lợi đoạt kim, rốt cục đem Vân Hỏa Hú thu phục, đánh tới hắn chi tiết đưa tới. Nguyên lai Vân Hỏa Hú tại quan sát Hỗn Nguyên trận đồ trong mắt, trong đầu hắn liền đột nhiên vang lên một đạo giọng lớn mà tang thương thanh âm. Mà thanh âm này chính là một sợi dấu ở tàn đồ này bên trong tiên thức, mà tiên thức chủ nhân chính là Hỗn Nguyên trận đồ khí linh. Cái gì? ngươi thế mà đạt được Hỗn Nguyên trận đồ khí linh tán thành, đồng thời đạt được Hỗn Nguyên tiên đế dấu ở tản đồ này bên trong một bộ phận truyền thừa. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Vân Hỏa Hú lần này đốn ngộ, lại là bởi vì Hỗn Nguyên trận đồ khí linh mà lên. Chính là Hỗn Nguyên trận đồ khí linh đem một bộ phận Hỗn Nguyên tiên đế truyền thừa chuyển cho Vân Hỏa Hú, cho nên mới làm cho Vân Hỏa Hú tại chỗ tiến nhập đốn ngộ bên trong. Đó là đương nhiên. Hỗn Nguyên khí linh còn nói, ta chính là cử thế vô song Hỗn Độn tiên trận thể, này thể chất so với năm đó Hỗn Nguyên tiên đế Hỗn Nguyên tiên trận thể còn muốn như bức, vạn cổ khó gặp. Vân Hỏa Hú cái cằm khẽ nâng, ngạo nghễ nói, hắn còn nói ta chi thành tựu, tương lai nhất định có thể siêu việt Hỗn Nguyên tiên đế, trở thành quan cổ tuyệt kim vĩ đại nhất tiên trận sư. Mộ Phong chiến thuật tính không để ý đến Vân Hỏa Hú tự biên tự diễn nửa câu sau, mà là trọng điểm chú ý Vân Hỏa Hú nửa câu đầu. Hắn còn là lần đầu tiên nghe nói cái này Hỗn Độn tiên trận thể, hắn hôm nay có thể nói là kiến thức rộng rãi, bác văn cường thức, nhưng cũng chưa từng nghe thấy này thể chất, xem ra này thể chất hoàn toàn chính xác xưa nay hắn hữu. Mà lại Vân Hỏa Hú có thể bị Hỗn Nguyên trận đồ khí linh một chút chọn trúng, chắc hẳn này tiên thể so với Mộ Giao Không Huyền Thánh thể cao cấp hơn rất nhiều. Bất quá, đây là chuyện tốt. Vân Hỏa Hú nếu ẩn giấu đi như vậy hắn hữu mà cường đại thể chất đặc thù, lại còn thu hoạch được Hỗn Nguyên tiên thể khí linh tán thành, nó tương lai chi thành tựu khó mà đánh giá. Bạn chí thân của ta, trận đồ này chính là ngươi chi có được vật. Ngươi lại đem như thế cơ duyên để cùng ta, làm ta vui vẻ, làm ta cảm động. Vân Hỏa Hú nhìn về phía Mộ Phong, đôi mắt đu hòa, nói cho nên ta quyết định, đem ta đoạt được chi truyền thừa cùng kiến giải, đều truyền thụ cho ngươi. Mộ Phong khoát khoát tay, nói Vân sư minh, ta trận đạo thiên phú thực sự kéo hông. Ngươi truyền thụ cho ta, ta cũng không biết muốn hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực mới có thể hấp thu. Như vậy đi, ngươi về sau có rảnh nhiều chỉ đạo giao nhi. Còn có, nếu là luyện chế ra uy lực mạnh mẽ lại hoa dạng phong phú tiên trận, ta muốn Bạch Phiêu, nếu như muốn đem Bạch Phiêu tăng thêm một kỳ hạn, ta hy vọng là thẳng đến ta chết. Vân Hỏa Hú vung tay lên, không chút do dự nói chuyện nào có đáng gì. Ta đương nhiên đáp ứng ngươi. Không đối, ngươi lời nói vừa rồi lặp lại lần nữa. Mộ Phong chính ngôn từ nói, ngươi đã đáp ứng, quyết không có thể đổi ý, cứ như vậy vui sướng quyết định. Vân Hỏa Hú, đúng rồi. Vân sư minh, ca ca ta cơ duyên xảo hợp từng tiến vào một cái không gian thần bí, không gian này tên là Vân Tiên Hội, ở đây trong không gian đứng lặng lấy một gốc ngộ đạo cây, Mộ Giao bỗng nhiên mở miệng, đem Mộ Phong trước đó đối với nàng lời nói, một năm một mười cùng Vân Hỏa Hú giải thích một lần. Cái gì? Cái kia Vân Tiên Hội trên không gian mộ thần, đến cùng là người thế nào? Dám như vậy trăng bước, cao ở ngộ đạo cây, quan sát cả đời. Đáng giận, không thể nhịn Vân Hỏa Hú nghiến răng nghiến lợi, có chút không phục nói. Mộ Phong, Mộ Giao đều sợ ngây người, bị Vân Hỏa Hú ra hỏa này thành kỳ mạch nào cho chấn kinh. Bọn hắn rõ ràng nói chính là để nó có tiến vào ngộ đạo dưới cây tu luyện cơ hội, nhưng Vân Hỏa Hú điểm chú ý lại là tại cái kia ngộ đạo trên cây tồn tại thần bí, mộ thần. Mà lại một bộ dáng như Lâm đại địch, cái này cho hai huynh muội cả bó tay rồi. Chương 1707 hai vị thành viên mới, chương 1707 hai vị thành viên mới Vân sư minh. Vị kia mộ thần đại nhân chính là tồn tại trí cao vô thượng, là vang dội cổ kim vô địch giống như tồn tại, hắn chi địa vị, hắn cường đại tuyệt, có thể sánh ngang lịch đại tiên đế. Ngươi tiến vào Vân Tiên Hội không gian sau, cũng không thể cả yêu thiêu thân gì a. Nếu không, chọc giận tới vị tồn tại kia, ai cũng cứu không được ngươi. Mộ Phong đối với Vân Hỏa Hú dặn đi dặn lại, đem vị kia mộ thần đại nhân thổi phồng đến mức tiên hoa loạn truy, đồng thời để Vân Hỏa Hú chớ có khiêu khích vị tồn tại vĩ đại kia. Vân Hỏa Hú chắp hai tay sau lưng, ngạo nghễ nói, ngươi yên tâm đi, trong lòng ta có bài. Hiện tại, đem bọn ngươi hai một sợi tiên thức phân hóa đi ra giao cho ta. Mộ Phong trầm giọng nói. Mộ Giao cùng Vân Hỏa Hú không chút do dự đem một sợi tiên thức phân hóa đi ra, giao cho Mộ Phong. Mộ Phong tiếp nhận tiên thức, làm bộ bắt đầu cầu nguyện, trong lời nói tràn đầy đối với mộ thần đại nhân ca ngợi, thậm chí có chút ngôn ngữ còn có chút xấu hổ. Mộ Giao cùng Vân Hỏa Hú nhìn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương xấu hổ. Tại Mộ Phong trận cầu nguyện âm thanh bên trong, Mộ Giao cùng Vân Hỏa Hú phát hiện, bọn hắn tiên thức tiến nhập một chỗ mênh mông mà không gian kỳ dị. Tại không gian này nơi trọng yếu, một gốc thông thiên triệt địa đại thụ che trời, đứng lặng ở giữa thiên địa. Khổng lồ tán cây che khuất bầu trời, phức tạp mà tráng kiện rễ cây cành lá đan chen khó gỡ trải rộng tại tinh không dưới đáy. Tại đại thụ xung quanh, là một vòng lại một vòng sáng chói tinh hà, đang chậm rãi xoay tròn lấy, tỏa ra thần bí tinh quang. Nhìn qua rung động mà trắng lệ, mà lại, bọn hắn còn phát hiện, bọn hắn vị trí chính là cây đại thụ này phía dưới, quần quần ngộ đạo chi lực tựa như triều tịch giống như che mất hai người. Hoa, thật là nồng nặc ngộ đạo chi lực, quá thần kỳ. Nộ tính của ta vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại tăng trưởng. Hiệu quả này so với thần tháp mạnh hơn nhiều lắm. Mộ Giao ánh mắt sáng long lánh, nàng tắm rửa tại quần quận ngộ đạo chi lực bên dưới, thư sướng địa mục lộ vẻ say mê, đầy mắt đều là hưng phấn. Lần này, Mộ Giao triệt để tin tưởng Mộ Phong lời nói. Cái này thần bí Vân Tiên Hội trong không gian, quả thật ẩn giấu trong truyền thuyết ngộ đạo cây an hỏa tạo Vân Hỏa Hú mới mở miệng, chính là cái ngọa tạo, kém chút liền phát ra như bức loại hình ca ngợi chi tử, nhưng hắn quật cường để hắn sớm ngậm miệng lại. Bất quá cũng như vậy thôi. Vân Hỏa Hú chắp hai tay sau lưng, hừ một tiếng, đồng thời ánh mắt chú ý tới phía trước ngộ đạo dưới cây quanh chân ngồi ngay thẳng ba đạo thân ảnh. Ba đạo thân ảnh này đều là khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ chân dung. Bất quá, từ hình thể bên trong có thể nhìn ra được, ba đạo thân ảnh này là hai nữ một nam. Trong đó một nữ hình thể nhỏ nhắn xinh xắn như lọ ly, một cái khác nữ khí chất thanh lãnh, dáng người cao gầy. Mà duy nhất nam tử thì là dáng người thon dài, toàn thân đều là tràn ngập bảng quan khí chất phi phàm, đặc biệt là trên thân nó phát tán ra khí tức, càng là làm cho người động dung. Vô luận là Mộ Giao hay là Vân Hỏa Hú, tại nhìn thấy này nam tử trong mắt đều là trong lòng sợ hãi, cảm nhận được một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Không hề nghi ngờ, tên nam tử dáng người thon dài này là một vị xa so với bọn hắn cường đại rất nhiều trí cường giả. Mà ba người này không phải người khác, chính là Vũ Mặc, Kỳ Sam cùng Hoa Vô Tình ba người. Từ khi gia nhập Vấn Tiên hội sau, ba người cơ hội là thường thường tiến vào Ngộ Đạo cây bên trong tu luyện. Dù sao Ngộ Đạo thụ tu luyện quyền hạn, hắn hoàn toàn mở ra cho ba người, làm cho ba người có thể tùy thời tùy chỗ sử dụng Ngộ Đạo cây. Cho nên, trải qua một đoạn thời gian ở chung, ba người quan hệ cũng biến thành vô cùng tốt, thường xuyên hẹn nhau tại Ngộ Đạo dưới cây tu luyện, lại trên việc tu luyện có nghi vấn cũng sẽ lẫn nhau nghiên cứu thảo luận. Nói là nghiên cứu thảo luận, kỳ thực đại bộ phận đều là Kỳ Sam cùng Hoa Vô Tình thỉnh giáo Vũ Mặc. Dù sao Vũ Mặc chính là cựu giai tiên vương đỉnh phong, khoảng cách chuẩn đế cũng chỉ có khoảng cách nửa bước, nó kinh nghiệm tu luyện là cực kỳ phong phú. "Ân, người mới tới." Vũ Mặc chậm rãi mở mắt ra, hắn đầu tiên là mắt nhìn Mộ Phong, đối với nó nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt lúc này mới rơi vào Mộ Dao, Vân Hỏa Hú trên thân hai người. Hoa Vô Tình, Kỳ Sam hai người cũng là tò mò nhìn cái này bị Mộ Phong mang tới hai tên người mới. Đặc biệt là Hoa Vô Tình, tại nhìn thấy hai tên người mới trong nháy mắt, nàng trong đôi mắt toát ra vẻ cổ quái. Tuy nói Mộ Dao cùng Vân Hỏa Hú hai người khi tiến vào Vấn Tiên hội không gian sau, nó khuôn mặt liền sẽ tự hành mơ hồ, khó phân biệt chân dung. Nhưng hai người hình thể có thể biến đổi không được. Hoa Vô Tình cùng hai người là người quen cũ, từ hai người hình thể, một chút liền nhận ra thân phận của hai người. Đặc biệt là Vân Hỏa Hú, hắn trong lúc này nhị khí chất cách thật xa liền bị Hoa Vô Tình nhận ra. Mộ Dao cùng Vân Hỏa Hú hai người ngược lại là không có chú ý tới Hoa Vô Tình. Bọn hắn hôm nay, lực chú ý hoàn toàn bị Vấn Tiên hội không gian cùng bắt ngang ở trong đó Ngộ Đạo cây hấp dẫn. Phượng Nguyên Tinh quân bái kiến Mộ Thần đại nhân. Đột nhiên, Mộ Phong vừa xài bước ra, đối với Ngộ Đạo trên cây cung kính thi lễ một cái. Mộ Dao cùng Vân Hỏa Hú hai người, lúc này mới thuận Mộ Phong phương hướng, ánh mắt rơi vào hiệu trên đạo thụ. Chỉ gặp Ngộ Đạo trên cây, khoanh chân ngồi ngay thẳng một tôn thân ảnh vĩ ngạn. Bóng người này dáng người thẳng tắp, khí thế như hồng, khuôn mặt bao phủ thần bí hơi khói, khó phân biệt chân dung. Tại cỗ này hơi khói bên trong, thân hình đều có chút thần bí khó lường, phảng phất thiên biến vạn hóa. Đặc biệt là trên thân người này tản ra khí tức, làm cho Mộ Dao, Vân Hỏa Hú hai người kinh hồn táng đảm, tâm không tự chủ được phanh phanh nhảy cực nhanh. Đế Uy, đây tuyệt đối là Đế Uy. Mộ Dao cùng Vân Hỏa Hú trong lòng hai người cơ hồ cùng một thời gian toát ra ý nghĩ này, nhưng bọn hắn thái độ lại hoàn toàn khác biệt. Mộ Dao đôi mắt tràn đầy kính sợ cùng động dung, mà Vân Hỏa Hú thì là toàn thân run rẩy, đại não càng là đang run sợ, nói thầm, quá trang bức, quá ngưu bức. Cố uy áp này, cảm giác gáp bách này, không phải liền là ta tha thiết ước mơ thôi. Không được, có ta bức vương Vân ấm áp ở đây, há có thể để cho người khác cơi tại trên đầu của ta, quản hắn là mộ thần hay là mộ quỷ, hết thảy không thể so sánh ta càng trang bức. Nói, Vân Hỏa Hú run rẩy thân thể, hướng phía Ngộ Đạo trên cây lao đi, nó dưới chân trận văn không ngừng lấp lóe, tựa như thuần di. Thời khắc này Mộ Phong, ý thức cơ bản đều đặt ở mộ thần cái này cỡ lớn trên thân. Tay phải hắn nhẹ nhàng đuốt nhân hoàng thanh đồng hộ, đem nó nhẹ nhàng mở ra, phóng xuất ra trong đó đế uy, dùng cái này đến chấn nhiếp Mộ Dao cùng Vân Hỏa Hú. Mộ Dao biểu lộ, Mộ Phong rất hài lòng. Đáng sợ như vậy đế uy, ta muốn Vân sư huynh lại nhị bức, cũng sẽ không ngây ngốc làm chuyện điên rồi đi. Chán Mộ Phong trong lòng thì thào nói nhỏ, nhưng rất nhanh liền sắc mặt cứng ngắc, triệt để không bình tĩnh. Chương 1708 người gắn lộn đối tượng, chương 1708 người gắn lộn đối tượng, siêu siêu siêu. Vân Hỏa Hú dưới chân trận văn lấp lóe, tràn ngập thần bí mà mông lung mây khói, phảng phất đằng vân giá vụ, xông lên tận trời. Mộ Dao, Hoa Vô Tình, Vũ Mặc cùng Kỳ Sam bốn người đều chú ý tới một màn này, đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn không nghĩ tới cái này mới tới ra hỏa, dĩ nhiên như thế gan to bằng trời, dám đang Vấn Tiên hội không gian táo bạo như vậy phóng lên tận trời. Càng làm bọn hắn hơn mắt trợn tròn chính là, người mới này bay lượn mà lên, bay thẳng ngồi ngay ngắn ở Ngộ Đạo trên cây vị kia vĩ đại mộ thần đại nhân mà đi. A, người này thế mà không nhận mộ thần đại nhân đế uy ảnh hưởng. Vũ Mặc đột nhiên ý thức được cái gì, khẽ gi một tiếng. Hoa Vô Tình, Kỳ Sam hai người trải qua nhắc nhở, cũng đều là lộ ra vẻ khó tin. Vấn Tiên hội không gian tràn ngập vạn cổ bất diệt đế uy, cỗ này đế uy cực kỳ đáng sợ, tựa như triều tịch lan tràn toàn bộ không gian. Dù cho là Vũ Mặc bực này cựu giai tiên vương đỉnh phong, tại cỗ này đế uy ảnh hưởng dưới, cũng khó có thể ngự không phi hành, thậm chí liên hành đi đều khó khăn. Bất quá, bởi vì bọn họ là Vấn Tiên hội thành viên, lại một mực đợi tại Ngộ Đạo dưới cây, tại Ngộ Đạo cây che chở cho, đế uy đối bọn hắn ảnh hưởng là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng Vân Hỏa Hú phóng lên tận trời, thế nhưng là thoát ly Ngộ Đạo cây che chở phạm vi, thế mà không nhận đế uy ảnh hưởng mà thẳng mây thẳng lên, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. A, có ý tứ. Vân sư minh dưới chân cái kia cỗ mây khói, hẳn là hỗn độn tiên khí đi. Thật không nghĩ tới hắn đốn ngộ ba ngày hỗn nguyên trận đồ, lại liền sơ bộ nắm giữ hỗn độn tiên khí sử dụng chi pháp. Mộ Phong bàn đầu gối ngồi ngay ngắn ở Ngộ Đạo trên cây, ngạc nhiên nhìn xem đằng Vân Giá Vũ Vân Hỏa Hú thẳng lên cửu thiên. Đặc biệt là Vân Hỏa Hú dưới chân mây khói, Mộ Phong một chút liền nhận ra là lúc trước quanh quẩn tại hỗn nguyên trận đồ mặt ngoài hỗn độn tiên khí. Hỗn độn tiên khí đặc biệt phi phàm, là hỗn nguyên tiên đế lưu tại hỗn nguyên trong trận đồ lực lượng bản nguyên, vẹn vẹn một tia một sợi, tự nhiên có thể gánh vác được đế uy áp bách. Chỉ là Mộ Phong kinh ngạc chính là, siêu phàm như vậy lực lượng, Vân Hỏa Hú thế mà nhanh như vậy liền nắm giữ. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là một tia hỗn độn tiên khí, cái này cũng đầy đủ làm cho Mộ Phong chấn kinh. Xem ra Vân sư minh cùng hỗn nguyên trận đồ phù hợp, so ta tưởng tượng còn cao hơn. Mộ Phong trong lòng âm thầm nói nhỏ, lâm vào suy tư, lại hồn nhiên không có phát giác, Vân Hỏa Hú đã nhảy lên Ngộ Đạo cây đỉnh chót, chiếm cứ tại đỉnh đầu của hắn càng phía trên hơn. A, đây chính là ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh cảm giác ra. Như vậy quan sát mảnh này thịnh cảnh, quả nhiên là tịch mịch như tuyết ta. Vân Hỏa Hú hai chân đứng ở ngộ đạo cây đỉnh chóp nhất cảnh lá phía trên, hai tay của hắn lưng đeo sau lưng, ngắm nhìn một phía, nhìn xem toàn bộ Vấn Tiên Hội không gian một đông hoa một thế giới, bước tính đại phát, bùi mùi mai thôi. Tĩnh. Toàn trường đều im lặng. Vô luận là Hoa Vô Tình, Vũ Mặc, Kỳ Sam hay là Mộ Giao bọn người, đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Hỏa Hú to gan lớn mật, cũng dám tại Mộ Thần đại nhân trên đỉnh đấu trắc bước, không muốn sống à? Ta nghe ta bạn thân nhắc qua ngươi, ngươi tên là Mộ Thần đúng không? Thực lực của ngươi thật là không tệ, có thể có được ngộ đạo cây, có tư cách cùng ta cùng ngồi đàm đạo. Vân Hỏa Hú chắp hai tay sau lưng, gục đầu xuống, nhìn xuống phía dưới vị này thần bí Mộ Thần đại nhân, nói khoác mà không biết ngượng địa đạo. A, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách cùng ta cùng ngồi đàm đạo? Mộ Phong lông mi bẩy một cái, tay phải bấm tay gảy nhẹ, nó bên tay phải nhân hoàng thanh đồng hộp bị hắn mở ra một đại đạo lỗ hổng. Vâng. Trong khoảnh khắc, nhân hoàng thanh đồng trong hộp phun trào ra giống như thủy triều đáng sợ đế uy. Nếu như nói ngay từ đầu Mộ Phong phóng thích ra đế uy chỉ là mưa phùn giả dích lời nói, bây giờ Mộ Phong buông tay mà ra đế uy thì là mưa to gió lớn. Nguyên bản đứng chắp tay Vân Hỏa Hú vừa định tốt một câu đặc biệt trang bức nói, đang định tốt ra thời điểm, sắc mặt liền triệt để thay đổi. Hắn ai u một tiếng, bị cái này đáng sợ đế uy nghiền ép, trực tiếp từ trên đỉnh cây chật vật rơi xuống, mặt hướng xuống đập đầm ầm tại trên mặt đất, ngã chó đất ước. Siêu siêu siêu. Ngay sau đó, nộ đạo trên cây, một cây dây leo hành không mà đến, tại Vân Hỏa Hú kịp phản ứng trước, liền đem nó hai chân chăm chú buộc chặt kìm chặt, sau đó đầu hướng xuống đổ sạch ở trên tầng cây. Làm cho Vân Hỏa Hú kinh hãi là, mặc dù hắn thi triển điều động hỗn nguyên trận đồ lực lượng, nhưng như cũng không làm nên chuyện gì, căn bản khó mà tránh thoát dây leo này trói buộc. Lần này, Vân Hỏa Hú có chút luống cuống. Hắn sở dĩ dám ở vị này thần bí Mộ Thần trước mặt chắc bức, là bởi vì hắn có hỗn nguyên trận đồ cái này một át chủ bài lớn. Khi lấy được hỗn nguyên tiên đế truyền thừa, cũng đạt được hỗn nguyên trận đồ thừa nhận, lại thêm hắn sơ bộ nắm giữ một tia hỗn độn tiên khí. Cái này làm cho Vân Hỏa Hú trong lòng bành trướng không thôi, cảm giác mình lại đi, tự nhiên đè nén không được chính mình cái kia yêu trang bất tâm. Bây giờ, Vân Hỏa Hú bắt đầu sợ, nhưng hắn quật cường để hắn không muốn nói ra nhận sợ hãi lời nói. Cho nên, mặc dù bị treo ngược lấy không cách nào tránh thoát, hắn vẫn như cũ mạnh miệng bình luận, không sai. Phản ứng của ngươi rất nhanh, vượt qua bản tọa ngoài dự liệu. Bản tọa dùng dao mổ trâu cắt tất cả, liền làm cho ngươi ngồi không yên. Định lực của ngươi hay là quá kém, so ta kém xa, ngươi còn cần nhiều hơn tu tâm mới có thể. Vũ Mặc, Hoa Vô Tình bọn người dùng nhìn đồ đần ánh mắt, nhìn xem treo ngược dưới tảng cây còn tại liễu lo không ngừng Vân Hỏa Hú. Ta nói, gia hỏa này có phải hay không đầu óc có chút vấn đề a? Kỳ Sam không nhịn được nói thầm. Ngươi đoán không lầm, gia hỏa này đầu óc đích thật là có vấn đề, Hoa Vô Tình rất tán thành đồng ý nói. Vũ Mặc mặc dù không nói chuyện, nhưng cũng là yên lặng gật đầu, hắn cũng là lần đầu tiên gặp qua như thế hiếm thấy gia hỏa. Mộ Phong trong lòng vui vẻ, thầm nghĩ chính mình cái này Vân sư minh thật đúng là mạnh miệng. Nhưng hắn trên mặt bất động thanh sắc, lãnh đạo nhìn xuống Vân Hỏa Hú, duy trì tự thân cao bức cách. Có ý tứ, ngươi dám ở trước mặt bản tọa làm càn như vậy, bằng vào đơn giản là mượn dùng cái kia một sợi hỗn độn tiên khí, cùng thể nội hỗn nguyên trận đồ thôi. Mộ Phong cao ở ngộ đạo trên cây, chậm rãi mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng bên trong, tràn ngập rộng lớn cùng uy nghiêm. Vân Hỏa Hú sắc mặt cứng ngắc, trong đôi mắt toát ra vẻ kinh hãi, khó mà lại bình tĩnh trong bức. Hắn không nghĩ tới vị này thần bí Mộ Thần đại nhân, vậy mà liếc mắt liền nhìn ra hắn toàn bộ át chủ bài. Hỗn độn tiên khí cùng hỗn nguyên trận đồ, đích thật là hắn lớn nhất bằng vào, cho nên hắn mới dám không có sợ hãi tại vị này thần bí Mộ Thần trước mặt đại nhân trong bức. Cái gì? Hỗn nguyên trận đồ? Hỗn nguyên tiên đế hỗn nguyên trận đồ? Người này đúng là hỗn nguyên tiên đế truyền nhân. Vũ Mặc triệt để không bình tĩnh, ánh mắt của hắn khó có thể tin nhìn trước mắt bị treo ngược lấy hiếm thấy chủ ủ nhị bị ủ nam tử. Loại người này thế mà có thể được đến hỗn nguyên tiên đế truyền thừa, đây là hắn bất ngờ. Hoa Vô Tình cũng là đôi mắt đẹp tràn đầy chấn kinh, nàng tự nhiên cũng biết hỗn nguyên tiên đế. Đây chính là lịch đại tiên đế bên trong, một vị duy nhất lấy trận chứng đạo tiên đế, đem tiên trận chi đạo nghiên cứu đến cực hạn nhân vật đáng sợ. Hoa Vô Tình thừa nhận Vân Hỏa Hú trận đạo thiên phú cực cao, lại không nghĩ rằng cao đến trình độ này, có thể đạt được người trong truyền thuyết kia hỗn nguyên tiên đế tán thành. Nhưng là, người gắn lộn đối tượng, chỉ là kẻ như run rế, dám tại trước mặt bản tọa giả vờ giả vịt, thật cho là bản tọa là quả hường mềm. Mộ Phong hừ lạnh một tiếng, âm như sấm, không ngờ là đem nhân hoàng thanh đồng hộp mở ra càng lớn lỗ hổng, đáng sợ đế uy nghiêm nhiên bộc phát ra, tựa như bạo phong vũ quét sạch ra. Lần này, liền xem như ngộ đạo dưới cây đám người, cũng đều là sắc mặt triệt để thay đổi, bọn hắn cũng là bị cái này đáng sợ đế uy ảnh hưởng, hai chân run lên, cơ hồ khó mà bình thường đứng thẳng. Xong, Mộ Thần đại nhân nổi giận. Vũ Mặc, Hoa Vô Tình, Kỳ Sam ba người sắc mặt trắng bệnh, trong lòng bọn họ hiện ra mãnh liệt sợ hãi cảm giác cùng tuyệt vọng chi tình. Chương 1709 Quất Bức Vương, chương 1709 Quất Bức Vương 333. Vấn Tiên Hội trong không gian, vang lên liên tục không ngừng mà đùng đùng quất âm thanh, tại đùng đùng âm thanh bên trong còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Vũ Mặc, Hoa Vô Tình bọn người ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn. Chỉ gặp Vân Hỏa Hú bị dây leo cuốn quanh, treo ngược dưới tảng cây, mà ngộ đạo trên cây lại là nhô ra ngàn vạn sợi đằng, bắt đầu đối với Vân Hỏa Hú tiến hành cực kỳ tàn ác quất. Mà Vân Hỏa Hú miệng mặc dù cứng rắn, nhưng ngộ đạo cây những sợi đằng này thật không đơn giản, quất tại thân, nó cảm giác đau đớn lại sẽ ngàn vạn lần phóng đại. Mặc dù Vân Hỏa Hú đặc biệt mạnh miệng, cũng cơ hồ đau đến ngao ngao kêu thảm, gần như đã hôn mê. Hoa Vô Tình, Vũ Mặc bọn người chỉ là trầm mặc nhìn xem một màn này, không người dám ra mặt cầu tình. Mà lại bọn hắn cũng nhìn ra được, Mộ Thần đại nhân cũng không có thật đối với Vân Hỏa Hú hạ sát thủ. Nếu không, lấy Mộ Thần đại nhân chi vĩ lực, chỉ sợ Vân Hỏa Hú sớm đã một mệnh ô hô, đâu còn có thể dễ rủa đến bây giờ đâu. Mộ Thần đại nhân, còn xin giáng tội tại ta, lần này ta mang đến trong hai người, lại có một người mạo phạm ngài, là ta tội chết. Người này đầu óc khác hẳn với thường nhân, cho nên hắn đăm chiêu suy nghĩ chuyện làm, đều là không giống bình thường, thậm chí có chút quái dị. Nhưng người này trận đạo thiên phú cực cao, là đạt được Hôn Nguyên trận đồ thừa nhận, lại đạt được Hôn Nguyên tiên đế truyền thừa. Cho nên, tại hạ mới có thể dự định đem hắn dẫn tiến cho Mộ Thần đại nhân ngài, lại không nghĩ rằng người này thiếu thông minh, đắc tội đại nhân ngài. Mong rằng Mộ Thần đại nhân thứ tội. Tại Vân Hỏa Hú cơ hồ bị hành hung nhanh hôn mê thời điểm, Mộ Phong biết hắn tiểu hảo nên ra sân, một cái hỏa sạn liền trực tiếp quỳ xuống, bắt đầu là Vân Hỏa Hú cầu tình. Mộ Dao ở bên trong mọi người tại đây, đều là mắt lộ ra khâm phục mà nhìn xem đứng ra Mộ Phong. Mộ Thần đại nhân người thế nào? Đây chính là hư hư thực thực tiên đế cấp bậc chí cường giả. Tiên đế giận dữ, thiên địa lật úp. Mộ Phong lại dám đánh bạc tính mệnh là Vân Hỏa Hú cầu tình, không thể không nói Mộ Phong quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa. Vân Hỏa Hú cố nén đau nhức kịch liệt, đôi mắt cảm động nhìn về phía Mộ Phong. Mộ Phong bực này nghĩa khí tiến hành, triệt để cảm động Vân Hỏa Hú. Người này thật là một nhân tài, nhưng quá mức vô lễ. Hắn nếu là còn muốn mạng sống, về sau liền cho ta quy củ điểm. Mộ Phong khống chế cỡ lớn, thần sắc uy nghiêm địa đạo. Vân Hỏa Hú nghiến răng nghiến lợi, vừa định muốn vô ý thức nói dọa thời điểm, đã thấy Mộ Phong đội vàng đi tới, thấp giọng nói, "Vân sư minh, túi đầu xuống nhận cái sai đi. Vị này Mộ Thần đại nhân thật giận dữ, chúng ta đều sẽ chết. Ta chết không quan trọng, nhưng ngươi là ta chi kỷ, ta không nguyện ý ngươi cứ như vậy vẫn lạc." Vân Hỏa Hú trầm mặc, cảm động nhìn Mộ Phong một chút, thở dài, nói thôi thôi, ta Vân Hỏa Hú đời này có thể được ngươi cái này một chi kỷ, nhân sinh không tiếc. Vì ngươi, ta buông ta xuống cái kia vô thượng tôn nghiêm, thấp kém ta đầu lâu cao ngạo kia, nhận cái sai thì như thế nào đâu?" Nói, Vân Hỏa Hú do dự một chút, hay là thuận bậc thang, hướng Ngộ Đạo trên cây Mộ Thần đại nhân túi đầu nhận sai. Sớm biết như vậy, sao lúc trước còn như thế? Ngồi ngay ngắn ở Ngộ Đạo trên cây Mộ Phong cỡ lớn sau khi nói xong câu đó, cố gắng mỉm cười. Hắn còn là lần đầu tiên trông thấy Vân Hỏa Hú túi đầu nhận sai, hơn nữa còn là cho hắn nhận lầm, ngược lại là rất hiếm có. Nếu như tương lai Vân sư minh biết hắn túi đầu nhận sai Mộ Thần đại nhân, trên thực tế chính là hắn tốt chi kỷ lời nói, không biết có thể hay không xấu hổ vô cùng đâu. Sau khi nói xong, Mộ Phong khống chế cỡ lớn, đem Vân Hỏa Hú để xuống. Mà Vân Hỏa Hú cũng rất là biết điều, cũng không dám lại ở trước mắt Mộ Thần đại nhân trước mặt trăng bức, cả người hóa thân thành trong suốt nhỏ, địa thấp rất. Hoa vô tình, Mộ Dao hai người cũng là nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói các nàng đối với Trung Nhị lại yêu trang bức Vân Hỏa Hú có chút không chào đón, nhưng dù gì cũng là bọn hắn đồng bạn. Vân Hỏa Hú thật xảy ra chuyện, các nàng đương nhiên sẽ không ngồi yên không lý đến. Mộ Thần đại nhân, hai vị này, một người đạt được Hôn Nguyên Tiên Đế truyền thừa, một người chính là Không Huyền Thánh Thể, đều là thiên phú dị bẩm hạng người. Giờ phút này, Mộ Phong tiểu hào mở miệng lần nữa, thêm mắm thêm muối đem Mộ Dao, Vân Hỏa Hú nói khoác một lần sau, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết đại nhân cảm thấy hai người này như thế nào? Phải chăng có tư cách gia nhập Vân Tiên hội? Mộ Dao, Vân Hỏa Hú hai người lập tức khẩn trương lên, không dám nói nhiều, chỉ có thể thấp thỏm chờ đợi. Mà thần bí Mộ Thần đại nhân cũng không có trực tiếp trả lời, mà là yên lặng đánh giá Mộ Dao cùng Vân Hỏa Hú. Tĩnh mịch giống như an tĩnh tràn ngập bốn phía, làm cho không khí bầu không khí trở nên đặc biệt ngưng trệ. Hai tiểu gia hỏa này hoàn toàn chính xác đều có chỗ độc đáo, có tư cách gia nhập Vấn Tiên hội. Đây là Vấn Tiên hội, là bản tọa sáng lập chỗ đặc thù. Mộ Phong khống chế cỡ lớn chậm rãi mở miệng phá vỡ trầm mặc, trở thành Vấn Tiên hội thành viên, sẽ không nhận bất luận cái gì hạn chế cùng ước thúc. Nhưng tương đối lấy, tương lai bản tọa cần các ngươi làm việc, các ngươi không cho phép cự tuyệt, không cho phép từ chối. Cùng lúc đó, các ngươi gia nhập Vấn Tiên hội chỗ tốt cũng là rõ ràng. Trông thấy cây này sao? Đây là Nhân Hoàng lưu lại Ngộ Đạo cây. Trở thành Vấn Tiên hội thành viên sau, các ngươi có thể tùy thời xin mời tiến vào Ngộ Đạo dưới cây tu luyện, chỉ cần bản tọa đồng ý, liền có thể tiến đến. Vừa dứt lời, Mộ Dao hưng phấn nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, trong đôi mắt đẹp tràn đầy kích động. Nếu không phải cố kỵ Mộ Thần đại nhân ngay tại trận, Mộ Dao đã sớm nhảy dựng lên, dùng cái này biểu đạt tự thân hưng phấn cảm giác. Vân Hỏa Hú thì là hai tay ôm ngực, cái cằm khẽ nâng, cắt một tiếng, vốn định muốn bày cái trang bức tư thế, lại đột nhiên cảm nhận được từ Ngộ Đạo trên cây quăng tới lạnh lùng ánh mắt. Vân Hỏa Hú toàn thân khẽ run rẩy, lập tức nổi lòng tôn kính, đem muốn trang bức suy nghĩ cho dập tắt. Cho nên, các ngươi nguyện ý gia nhập Vấn Tiên hội sao? Mộ Thần đại nhân chậm rãi mở miệng hỏi. Nguyện ý. Mộ Dao không kịp chờ đợi đáp ứng xuống. Vân Hỏa Hú a một tiếng, nói đã ngươi thành tâm thành ý mời ta gia nhập Vấn Tiên hội, vậy ta liền bất đắc dĩ đáp ứng đi, ta. A Vân Hỏa Hú lời còn chưa nói hết, lần nữa bị Ngộ Đạo trên cây một cây dây leo quấn quanh buộc chặt, sau đó vô số dây leo lốt bốt điên cuồng khuynh tả tại Vân Hỏa Hú trên thân. Vân Hỏa Hú tiếng kêu rên liên hồi, cuống họng đều nhanh gọi câm. Mộ Phong khống chế Ngộ Đạo cây, đem Vân Hỏa Hú một lần nữa bung ra sau, phía trên Mộ Thần đại nhân nhàn nhạt hỏi, cho ngươi thêm một lần nữa tổ chức ngôn ngữ cơ hội, có nguyện ý hay không gia nhập Vấn Tiên hội? Vân Hỏa Hú cúi xuống đầu lâu cao ngạo, nhỏ giọng tất tất nói, nguyện ý. Mộ Phong thỏa mãn gật đầu, ánh mắt rơi vào tinh thần chi sơn bên trên còn sót lại ba viên tiên bài bên trên. Cái này ba viên tiên bài theo thứ tự là Thượng Thanh, Dương Tổ cùng Âm Tổ. Mộ Phong phân biệt cướp lấy Dương Tổ, Âm Tổ hai viên tiên bài, sau đó hư không bức cho Mộ Dao cùng Vân Hỏa Hú. Vân Hỏa Hú, Mộ Dao tiếp nhận tiên bài, tập trung nhìn vào, phát hiện bọn hắn tiên bài thượng phân đường biết Dương Tổ Âm Tổ hai chữ dạng, mà lại làm bọn hắn kinh ngạc là, tại tiếp xúc tiên bài trong nháy mắt, bọn hắn tiên thức cùng tiên bài sinh ra liên hệ nào đó. như có một đầu vô hình chi tuyến đem bọn hắn cùng tiên bài liền cùng một chỗ, phản phất tiên bài thành bọn hắn tiên thức bên trong một bộ phận. Chương 1710 bế quan, chương 1710 bế quan, về sau hai người các ngươi đang vấn tiên hội bên trong danh hiệu, theo thứ tự là Dương tổ cùng Âm tổ. Nếu muốn tiến vào ngộ đạo dưới cây tu luyện, cần hướng bản tọa cầu nguyện, đạt được bản tọa cho phép, các ngươi mới có thể tiến đến tu luyện. Mộ Phong khống chế cỡ lớn chậm rãi mở miệng, thanh âm trầm thấp, tràn đầy không thể nghi ngờ uy nghiêm. Vân Hòa Hú cùng Mộ Giao hai người tự nhiên không dám có dị nghị, thái độ khiêm tốn, trong lòng thì tràn đầy hưng phấn. Đây chính là trong truyền thuyết ngộ đạo cây a. Nó hiệu quả tu luyện cường đại cỡ nào, bọn hắn lại có thể tùy thời xin mời tiến vào tu luyện, cái này có thể nói là cơ duyên to lớn. Sau đó, Vân Hòa Hú, Mộ Giao tại Mộ Phong dẫn đầu xuống, từng cái quen biết Vũ Mặc, Kỳ Sang cùng Hoa Vô Tình ba người. Đương nhiên, Vũ Mặc, Kỳ Sang cùng Hoa Vô Tình ba người tự nhiên cũng đều là dùng riêng phần mình danh hiệu, không hiện chất tên. Bất quá, Vân Hòa Hú cùng Mộ Giao tại nhìn thấy danh hiệu quá rõ Hoa Vô Tình sau, lập tức đoán được nó thân phận chân thật. Vân Hòa Hú vô ý thức liền muốn kêu lên Hoa Vô Tình danh tự, lại bị Hoa Vô Tình dẫn đầu một bàn tay lắc tại trên mặt, ngạnh sinh sinh đã ngừng lại lời của hắn. Vân Hòa Hú bước bước mặt, lập tức ý miệng, trong lòng bỡ ngỡ. Tại Vân Hòa Hú trong lòng, Hoa Vô Tình hình tượng một mực dừng lại tại cọp cái phía trên, cho nên tại nhìn thấy Hoa Vô Tình, hắn luôn có chủng bỡ ngỡ, ngay cả trang bức đều trang bó tay bó chân. Âm tổ, ngươi là tiên đan sư, Dương tổ là tiên trận sư, cứ như vậy, chúng ta vấn tiên hội thành viên các vị là các hiện thần thông a. Kỳ Sam tiến tới góc mặt, giống như hiếu kỳ bảo bảo đối với Mộ Giao hỏi lung tung này kia, nhưng đối với Vân Hòa Hú là kính nhi viết chi. Rất nhanh, Mộ Giao cùng Kỳ Sam liền quen thuộc, liễu diễu không ngừng, không biết trò chuyện thứ gì. Hoa Vô Tình thì là tiếp tục hướng Vũ Mặc thỉnh giáo vấn đề trên việc tu luyện, trong đôi mắt đẹp nhưng lại lộ ra sở nội chi sắc. Chỉ có Vân Hòa Hú, ngạo nghễ đứng ở nơi hẻo lánh, cô độc bất lực vừa đáng thương. Đang quen thuộc vấn tiên hội thành viên cùng không gian cấu tạo sau, Mộ Phong chính là mang theo Vân Hòa Hú, Mộ Giao tiên thức rời đi vấn tiên hội không gian. Trong độc phủ, Mộ Giao, Vân Hòa Hú hai người tiên thức trở về bản thể sau, bọn hắn ngạc nhiên phát hiện, trong thức hải của bọn họ, nhiều hơn một viên sáng chói sinh huy tiên bài. Mà viên này tiên bài, chính là vị kia thần bí Mộ Thần đại nhân ban cho bọn hắn viên kia tiên bài. Ca, cái này vấn tiên hội quá thần kỳ, lại thật có trong truyền thuyết ngộ đạo cây, mà lại cái kia quá rõ có phải hay không chính là Hoa tỷ tỷ. Mộ Giao sau khi tính hồn lại, hưng phấn mà đụng lên đến, cười nói, Mộ Phong gật đầu, nói đúng vậy, quá rõ đích thật là Hoa nương con, bất quá đang vấn tiên hội bên trong, chúng ta đều là lấy danh hiệu tương xứng, chớ có bại lộ tên thật. Sau đó, Mộ Phong lại đối Mộ Giao, Vân Hòa Hú dặn dò một chút có quan hệ với vấn tiên hội chi tiết, chính là đưa tiễn hai người. Còn có thời gian hơn 3 năm, không chết thiên diễm đảo liền muốn mở ra. Tại hơn 3 năm này thời gian, ta nhất định phải tận khả năng tăng thực lực lên. Mộ Phong đưa mắt nhìn Mộ Giao, Vân Hòa Hú bóng lưng rời đi, nhẹ giọng thì thào. Bây giờ, ta đã thông quan Nguyên Tôn Tháp. Nếu là trực tiếp đi sông Thủy Tôn Tháp lời nói, chỉ sợ nhiều nhất sống qua giai đoạn thứ 3, sẽ ở giai đoạn thứ 4 gãy kích thành cát. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, hắn biết rõ Thủy Tôn Tháp sông tháp độ khó, xa so với Nguyên Tôn Tháp phải cao hơn nhiều. Bây giờ, hắn cực đạo kiếm lưu tầng thứ nhất cực đạo kiếm lưu thác nước mặc dù tu luyện đến đại thành, có thể thôi phát gian lận đạo kiếm khí thác chạy. Nhưng hắn lại không tự tin có thể thông quan Thủy Tôn Tháp. Nếu là hắn có thể đem cực đạo kiếm lưu thác nước tu luyện đến viên mãn, tiến tới buộc phát ra vạn đạo kiếm khí thác chạy, như vậy hắn có 10 phần chắc 9 năm chắc có thể thông quan Thủy Tôn Tháp. Phải biết, đang đỉnh Thủy Tôn Tháp chỗ ban thưởng điểm cống hiến sẽ đạt đến kinh người 10 triệu điểm cống hiến nhiều. Mà lần đầu sông tháp lại là gấp đôi ban thưởng, như vậy đang đỉnh Thủy Tôn Tháp chính là 20 triệu điểm cống hiến. Vô duyên vô cớ nhiều kiếm lợi 10 triệu điểm cống hiến, Mộ Phong tự nhiên không muốn bỏ qua. Mà Mộ Phong bây giờ trên người điểm cống hiến cao tới hơn 14 triệu. Nếu là đều tại Nguyên Tôn Tháp đính tu luyện, đều đầy đủ để hắn tu luyện gần 11 năm. Nếu là chuyển đổi thành trong tháp thời gian, chính là đủ để cho hắn tu luyện hơn 3,900 năm. Đương nhiên, bởi vì không chết thiên diễm đảo sắp mở ra, Mộ Phong nhiều nhất chỉ có thể khổ tu hơn 3 năm thời gian. Hơn 3 năm này thời gian, Mộ Phong coi như toàn bộ đều đợi tại Nguyên Tôn Tháp đính tu luyện, hắn điểm cống hiến đều xa xa dùng không hết. Hơn 3 năm thời gian, tận khả năng nhanh đem cực đạo kiếm lưu thác nước tu luyện đến viên mãn, sau đó thông quan Thủy Tôn Tháp, mượn nhờ Thủy Tôn Tháp đính thời gian tỷ suất, lại đem đạo đế cổ kinh tầng thứ 7 hiểu thấu đáo. Mộ Phong đôi mắt chiếu sáng rạng rỡ, định ra hơn 3 năm này cơ bản kế hoạch. Hôm sau, Mộ Phong chính là trực tiếp tiến về Nguyên Tôn Tháp, tìm tiểu quân khai thông Nguyên Tôn Tháp đính phòng tu luyện sau, hắn chính là bắt đầu khô khan bế quan sinh hoạt. Bất quá, đang bế quan trước đó, Mộ Phong cho Hoàng Phủ Uyển, Mộ Giao, Vân Hòa Hú các loại một đám quen biết người đều phát cái tin tức, bảo hắn biết muốn bế quan tu luyện. Hoàng Phủ Uyển, Mộ Giao bọn người đương nhiên sẽ không quấy rầy Mộ Phong bế quan, đều là cho Mộ Phong tin tức trở về, để nó yên tâm. Võ Sư Minh, ta cũng chuẩn bị bế quan mấy năm, vấn tiên minh tất cả sự vụ, khả năng đều muốn dựa vào ngươi đến xử lý. Muốn vất vả ngươi. Tại Mộ Phong bế quan đồng thời, Hoàng Phủ Uyển chính là triệu tập vấn tiên minh bây giờ nhân viên chủ yếu, đem trong minh lớn nhất quyền hạn giao cho Võ Ngọc Sơn. Hoàng Phủ Uyển vẫn luôn rất thưởng thức Võ Ngọc Sơn năng lực quản lý, vấn tiên minh bây giờ tại Mộ Phong một trận chiến sau, danh vọng cực lớn, đến đây đầu nhập vào đệ tử càng là nhiều vô số kể. Trong những đệ tử này có không ít là Trung Thiên Minh, Đông Minh các cái khác thế lực đệ tử chính thức, cũng có trung lập đệ tử chính thức. Những đệ tử này cũng phải cần tiến hành sàng chọn, trong ưu tuyển ưu, từ đó lớn mạnh vấn tiên minh quy mô. Có Võ Ngọc Sơn tọa chấn, Hoàng Phủ Uyển tin tưởng vấn tiên minh phát triển tình thế sẽ thế không thể đỡ. Phó minh chủ yên tâm, đợi ngài cùng minh chủ xuất quan thời điểm, ta tin tưởng vấn tiên minh sẽ trở thành thần tháp thế lực cường đại nhất, không có cái thứ hai. Võ Ngọc Sơn hảo tình vạn trượng địa đạo. Hoàng Phủ Uyển mỉm cười, tại giao phó xong các loại sự vụ sau, liền tiến vào Nguyên Tôn Tháp bế quan. Mà bế quan tu luyện không chỉ là Hoàng phủ huyện cùng Mộ Phong, thần tháp bên trong đại bộ phận đế cấp thế lực đế tử cấp yêu nghiệt đều nắm chặt bế quan trùng kích cảnh giới càng cao hơn, thực lực mạnh hơn. Bọn hắn cũng đều là sắp mở ra Không Chết Thiên Diễm Đảo mà tích xúc thực lực, hy vọng có thể tại Không Chết Thiên Diễm Đảo bên trong thu hoạch được đại cơ duyên. Dù sao đây là vạn năm vừa gặp đại thịnh sự, địa điểm lại là sinh mệnh cấm khu, nếu có thể thu hoạch được cơ duyên, tương lai nhất định có thể trở thành một phương cự phách, danh thủy cửu thiên. Chương 1711 Lục Mục Duệ lo lắng, 1, chương 1711 Lục Mục Duệ lo lắng, 1, Huyền Thiên Tiên vực, cực phía đông cương, sương mù xám tràn ngập, tà túy tung hành. Tại quần quận trong sương mù xám ương chỗ, đứng lặng lấy một tòa thông thiên triệt địa thanh đồng cửa lớn. Tòa này thanh đồng cửa lớn phảng phất trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ, mặt ngoài che kín pha tạp dị xanh, nhưng như cũng không cách nào che giấu trong đó ở trang trọng cùng uy nghiêm. Giờ phút này, cánh cửa đóng chặt, phảng phất thông hướng một cái khác không biết vũ trụ, trong đó tựa như ẩn chứa vô cùng vô tận huyền bí cùng lực lượng. Trên cửa điêu khắc phức tạp mà cổ lão phù văn, những phù văn này tại tinh quang chiếu rọi xuống, khi thì lóe ra sâu thẳm quang mang, phảng phất tại nói từng đoạn bị lãng quên lịch sử. Thanh đồng cửa lớn bốn phía, tinh không vặn mèo, phảng phất nhận lấy một loại nào đó lực lượng cường đại ảnh hưởng. Tinh quang ở chỗ này trở nên dị thường sáng chói, nhưng lại mang theo một tia thâm thúy khủng bố, tràn đầy cảm giác áp bách. Tại dưới tinh không, thanh đồng cửa lớn mặt ngoài phù văn cổ lão cửa bơm phát ra sáng chói mà hừng hực thanh đồng vầng sáng. Vầng sáng chiếu rọi út và dặm, đem bốn phương tám hướng sương mù xám đều chặn đường ở bên ngoài, vô số tà túy càng là khó mà cẩn thân. Này thanh đồng cửa lớn, mặc dù nhìn như pha tạm, nếu là tầm mắt cực cao người, một chút liền có thể nhìn ra cửa lớn này chất liệu cực kỳ phi phàm, là do gần với Thái Sơ Tiên Kim chân quý tiên tài rèn đúc. Dù cho là chuẩn đế cường giả tối đỉnh, cũng khó có thể phá hư tòa này thanh đồng cửa lớn. Đây cũng là huyền càn tiên môn. Chỉ gặp huyền càn trên tiên môn bên dưới, chừng mấy vạn tiên tượng đang bận rộn tu sửa, là cái này phiến tiên môn sau cùng làm xong làm chuẩn bị. Siêu. Một chiếc tiên thuyền treo ở huyền càn tiên môn ở ngoài mấy ngàn dặm, bong thuyền đứng thẳng hai bóng người, yên lặng trông về phía xa lấy phía trước hướng tới hoàn chỉnh huyền càn tiên môn. Hai bóng người này theo thứ tự là một tên dáng vẻ đường đường thanh niên, cùng một tên lão giả tiên phong đạo cốt. Nguyên Hóa trưởng lão. Nhìn tiến độ này, huyền càn tiên môn làm xong không xa vậy, chỉ sợ tại trong 3 năm, liền có thể thuận lợi làm xong mở ra. Dáng vẻ đường đường thanh niên nhìn về phía bên người lão giả, cười nói. Nguyên Hóa trưởng lão gật đầu, khoe miệng cũng là lộ ra dáng tươi cười, nói cứ như vậy, lần này ta đến đây huyền càn tiên môn nhiệm vụ cũng viên mãn hoàn thành. Cũng may địa phủ người, những năm này cũng không có tới quấy rối, nếu không, huyền càn tiên môn kỳ hạn công trình tất nhiên muốn lần nữa kéo dài, thậm chí có khả năng sẽ gặp phải phá hư. Nói đến đây, Nguyên Hóa trưởng lão lộ ra vẻ may mắn. Từ khi mười mấy năm trước, hắn bị Tuyền Cơ Tiên Tông sai phái tới cái này cực phía Đông Cương Huyền Càn Tiên môn trụ sở. Chủ yếu là bởi vì trong tông nhận được tin tức, địa phủ bên kia hư hư thực thực thu được Huyền Càn Tiên môn vị trí, có hành động ý muốn phá hư Huyền Càn Tiên môn, ngăn cản Huyền Thiên cùng Càn Tiên hai đại tiên vực liên hệ. Vì thế, Tuyền Cơ Tiên Tông, Thiên Nguyên Tiên Tông, Linh Tiêu Tiên cùng Bích Lạc Tiên môn cái này Huyền Thiên tiên vực Kình Thiên tứ tông đều là điều động các đại cường giả đóng giữ nơi này. Mà Nguyên Hóa trưởng lão chính là đến đây cường giả một trong. Đương nhiên, Nguyên Hóa trưởng lão tại Đông Đảo cường giả bên trong có chút không đáng chú ý, nhưng hắn nhiệm vụ chủ yếu kỳ thật mang theo Ngụy Nãng bọn người vượt qua tiên vực tiến đến đuổi bắt Nghiệt Tử Mộ Phong. Chỉ bất quá, lúc trước Ngụy Nãng các loại một đám chân tiên cường giả vượt qua tiên vực đi cản tiền tiên vực, vẹn vẹn hơn 10 ngày liền toàn quân bị diệt. Cái này khiến Nguyên Hóa trưởng lão lung túng không thôi, đến nay không dám chi tiết báo cáo Ngụy Nãng đám người tình huống. Dù sao hắn mang người, không chỉ có đuổi bắt Mộ Phong thất bại, hơn nữa còn thất bại nhanh như vậy, vậy hắn tội lỗi này cũng không nhỏ. Vì đem chịu tội giảm xuống nhỏ nhất, Nguyên Hóa trưởng lão đành phải đem tin tức này không ngừng trì hoãn. Một mực chỉ hoan đến nay cũng không từng chi tiết báo cáo. Nguyên Hóa trưởng lão, địa phủ thật biết được Huyền Càn Tiên môn cụ thể địa chỉ sao? Bây giờ đi qua mười mấy năm, địa phủ bên kia nhưng không có nửa điểm động tác dáng vẻ. Dáng vẻ đường đường thanh niên, cùng Nguyên Hóa trưởng lão đứng song vai, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa Huyền Càn Tiên môn, trong miệng lại đưa ra nghi vấn. Tình báo này là Linh Tiêu Tiên cung bên kia truyền đến, ngươi cũng biết, Linh Tiêu Tiên cung năng lực tình báo chính là Huyền Thiên Tiên vực mạnh nhất, hắn đã nói như vậy tin tức liền sẽ không là không có lựa thì sao có khói. Nguyên Hóa trưởng lão mắt nhìn bên người thanh niên, cũng không dám lãnh đạm, trong giọng nói mang theo có chút khách khí, trong ánh mắt lại có chút phức tạp. Dáng vẻ đường đường thanh niên, không phải người khác, chính là Lục Mục Duệ. Mười mấy năm trước, Nguyên Hóa trưởng lão vừa đến Huyền Càn Tiên môn, Lục Mục Duệ vẫn chỉ là chân tiên tu vi đệ tử nội môn. Năm đó Lục Mục Duệ, tại Nguyên Hóa trước mặt trưởng lão, có thể nói là tất cung tất kính, tại phía sau hắn giống như một cái tiểu tùy tùng. Chương 1711 Lục Mục Duệ lo lắng, 2, chương 1711 Lục Mục Duệ lo lắng, 2, mà vẹn vẹn mười mấy năm, Lục Mục Duệ vậy mà tại trong quá trình này tu vi đột nhiên tăng mạnh, trực tiếp đột phá chân tiên, tấn thăng làm đại la kim tiên. Việc này truyền về Tuyền Cơ Tiên Tông, Lục Mục Duệ lập tức liền bị Tuyền Cơ Tiên Tông đề bạt làm đệ tử hệ tâm. Tuyền Cơ Tiên Tông đệ tử hệ tâm, nó địa vị cực cao, không kém gì đại bộ phận trưởng lão. Mà đại bộ phận Tuyền Cơ Tiên Tông phổ thông trưởng lão, đối mặt đệ tử hệ tâm, kỳ thật đều sẽ bị ép một cái đầu. Mặc dù trên mặt nổi, đệ tử hệ tâm địa vị cùng phổ thông trưởng lão giống nhau, nhưng trên thực tế, có thể trở thành đệ tử hệ tâm đều là thiên phú cùng tiềm lực đều cực lớn yêu nghiệt, lại từng cái tu luyện tuế nguyệt không dài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Chỉ cần nửa đường không vấn lạc, đệ tử hạch tâm tương lai tất nhiên có thể trở thành Tuyền Cơ Tiên Tông cao tầng, địa vị nhưng so sánh phổ thông trưởng lão cao nhiều lắm. Cho nên, khi Lục Mục Duệ tấn thăng đại la kim tiên, đồng thời được đề bạt làm đệ tử hạch tâm sau, Nguyên Hóa trưởng lão đối đãi Lục Mục Duệ thái độ thay đổi hoàn toàn. Không chỉ có để Lục Mục Duệ cùng hắn bình khởi bình tọa, mà lại bình thường cùng Lục Mục Duệ nói chuyện cũng là khách khí có thừa, thậm chí còn có thể tự hạ thân phận. Vì chính là cùng Lục Mục Duệ giao hảo, để cầu tương lai khi Lục Mục Duệ ngồi ở vị trí cao sau, có thể đối với hắn nhiều hơn dịu dắt. Lục Mục Duệ khẽ bước cằm, nói Nguyên Hóa trưởng lão, Ngụy Năng sự tình đã qua mười mấy năm, thời gian đã đủ dài, ta cảm thấy việc này ngươi có thể hướng trong tông môn báo cáo. Lục Mục Duệ tự nhiên cảm nhận được Thanh Nguyên Hóa trưởng lão những năm này đối với hắn trên thái độ chuyển biến lớn, cái này khiến trong lòng của hắn dương dương đắc ý. Hắn biết rõ tự thân thiên phú, mặc dù thiên phú của hắn không sai, lại còn tiến nhập tuyển cơ tiên tông nội môn, nhưng chỉ vẹn vẹn là trung thượng chi tư, nếu như không có ngoài ý muốn, hắn đời này đều chỉ có thể là đệ tử nội môn, tu vi cực hạn hẳn là đại la kim tiên, sau đó liền sẽ bị điều động trở thành trong tông một tên thường thường không có gì lạ phổ thông trưởng lão. Mà bây giờ hắn có vấn tiên sẽ, mỗi lần cống hiến đều có thể đổi lấy tại ngộ đạo dưới cây tu luyện. Cứ thế mãi, hắn căn cốt, nội tính đều tại thủy biến, lại thường xuyên tiến vào đốn ngộ chi cảnh, cho nên mới có thể tại ngắn ngủi thời gian mười mấy năm, thuận lợi đột phá đại la kim tiên. Nếu như không phải ngộ đạo cây, hắn muốn đột phá đại la kim tiên, chỉ sợ ít nhất phải hàng trăm hàng ngàn kỷ nguyên. Bây giờ hắn lại là đem này thời gian ngạnh sinh sinh rút ngắn vô số lần. Cái này khiến Lục Mục Duệ trong lòng đối với vấn tiên sẽ cùng mộ thần đại nhân càng cảm kích, đối với vấn tiên biết lòng cảm mến lại mãnh liệt rất nhiều. Nguyên Hóa trưởng lão cười khổ, nói Lục tiểu hữu, coi như ngươi không nói, ta cũng dự định muốn báo cáo. Lần này Huyền Càn Tiên môn sắp làm xong, chúng ta tuyển cơ tiên tông sẽ điều động một nhóm vô thượng tiên vương tiến về Càn Tiên tiên vực. Lục Mục Duệ đọc dung, nói một nhóm vô thượng tiên vương. Đây là tình huống như thế nào? Ta làm sao không có chút nào biết. Nguyên Hóa trưởng lão thở dài, nói việc này ta cũng là vừa biết được, nghe nói là chúng ta tông chủ cùng Càn Tiên tiên vực thái nhất thánh địa thánh chủ bắt được liên lạc, đã đặt thành một loại hiệp nghị nào đó. Cho nên, thái nhất thánh địa đặc biệt cho chúng ta tuyển cơ tiên tông một nhóm tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đạo danh nghịch, cùng thái nhất thánh địa cường giả cùng một chỗ tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đạo tìm cơ duyên. Lục Mục Duệ sầm mặt lại, hắn biết vấn đề này hỏng. Nếu là thật sự điều động một nhóm vô thượng tiên vương lời nói, như vậy tất nhiên nhóm này cường giả cũng sẽ có cái thứ yếu nhiệm vụ, đó chính là thuận tay bắt lấy bên dưới cái kia mộ phong. Nếu là đổi lại trước kia, đừng nói là vô thượng tiên vương, liền xem như đại la kim tiên, vượt qua tiên vực muốn trả ra đại giới, cũng làm cho tuyển cơ tiên tông khó có thể chịu đựng. Cho nên, trước đó vượt qua tiên vực đều là điều động đại la kim tiên trở xuống cường giả. Nhưng bây giờ khác biệt. Huyền Càn Tiên môn sắp làm xong, như vậy vượt qua tiên vực chi phí trên phạm vi lớn hạ xuống, đại la kim tiên, vô thượng tiên vương, thậm chí là chuẩn đế cường giả đều có thể nhẹ vốn vượt qua tiên vực. Các loại một nhóm này vô thượng tiên vương thật tiến vào Càn Thiên tiên vực sau, cái kia mộ phong căn bản là chắp cánh khó chạy thoát ra. Nghĩ đến đây, Lục Mục Duệ liền minh bạch, tin tức này hắn nhất định phải sớm cáo tri Phượng Nguyên. Nhưng rất nhanh, Lục Mục Duệ liền bình tĩnh lại. Bây giờ tông môn bên kia đến cùng lại phái bao nhiêu tên vô thượng tiên vương, dẫn đầu là ai, hắn hiện tại hoàn toàn không biết, thông tri Phượng Nguyên tinh quân cũng vô dụng. Các loại tuyển cơ tiên tông điều động nhân viên đến sau lại nói đi. Dù sao Huyền Càn Tiên môn làm xong còn có gần 3 năm thời gian, không nóng nảy. Lục Mục Duệ trong lòng âm thầm nói nhỏ, sau đó nhìn về phía Nguyên Hóa trưởng lão nói, Nguyên Hóa trưởng lão, tông môn bên kia nhóm người này dự định khi nào xuất phát? Nguyên Hóa trưởng lão lắc đầu, nói thời gian cụ thể ta cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ cần chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời nên đón khả năng đến nhóm này cường giả. Lục Mục Duệ khẽ bước cằm, tâm tư lưu động, không biết suy nghĩ cái gì. Chương 1712 ám dạ ma quân phụ trợ. Chương 1712 ám dạ ma quân phụ trợ. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt, một tháng trong nháy mắt mà qua. Thân tháp, Nguyên Tôn đỉnh tháp, trong phòng tu luyện, Mộ Phong khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, từng đạo kiếm khí thác chảy rủ xuống, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, hình thành kiếm khí đáng sợ dòng lũ. Mộ Phong đông nhiên mở ra hai con ngươi, lông mày thích chặt, thở dài nói, bây giờ, ta tại trong tháp tu luyện gần 30 năm, ngoại giới đi qua đại khái 30 ngày, lại bẹn bẹn ngưng tụ 200 đạo kiếm khí thác chảy. Theo lý mà nói, một tháng ngưng tụ 200 đạo kiếm khí thác chảy, nó tốc độ tu luyện đã rất nhanh. Nhưng vấn đề là, Mộ Phong thời gian cũng không dư giả. Hắn bây giờ cực đạo kiếm lưu tầng thứ nhất cực đạo kiếm lưu thác nước tu luyện đến đại thành, nó ngưng tụ kiếm khí thác chảy trọn vẹn nghìn đạo, mà viên mãn thì cần muốn vạn đạo kiếm khí thác chảy. Nói cách khác, hắn tại trong lúc này nhất định phải ngưng tụ ra 9000 đạo kiếm khí thác chảy. Nếu là dựa theo một tháng 200 đạo kiếm khí thác chảy tốc độ, Mộ Phong cần gần thời gian 4 năm. Mà Không Chết Thiên Diễm Đảo sẽ tại hơn 3 năm sau mở ra, như vậy tại Không Chết Thiên Diễm Đảo mở ra trước, Mộ Phong căn bản là không có cách thuận lợi đem cực đạo kiếm lưu thác nước tu luyện đến viên mãn. Thú hồ, cực đạo kiếm lưu thác nước càng là tu luyện đến hậu kỳ, nó ngưng tụ kiếm khí thác chảy độ khó liền sẽ tăng gấp bội. Nói cách khác, Mộ Phong muốn đem nó tu luyện đến viên mãn, cần thời gian muốn vượt xa 4 năm. Xem ra vẫn là phải dựa vào ám dạ ma quân a. Mộ Phong ánh mắt lấp lóe, liền đem tiên quan trong không gian ám dạ ma quân kêu gọi ra. Ám dạ ma quân chính là tại Tà Ảnh Ma Đế thời đại cường đại nhất chuẩn đế, càng từng bại qua Thiếu Niên Ma Đế, cũng là nắm giữ cực đạo chi lực. Nếu để cho ám dạ ma quân xem cực đạo kiếm lưu chỉ sợ một chút liền hùng, trong đó rất nhiều nghi nan có thể thuận lợi giải quyết. Bất quá, cực đạo kiếm lưu dù sao cũng là thần thác bất truyền chi thuật, để ám dạ ma quân người ngoài này xem, Mộ Phong kỳ thật cũng không yên tâm, cho nên trước đó liền có rất nhiều lo lắng. Bây giờ, Mộ Phong vì tăng lên hiệu suất, chỉ có thể ra hạ sách này. Cũng may ám dạ ma quân tàn hồn bị hắn gieo hồn lớn, có thể nói là chân chính người một nhà, tiết lộ pháp này phong hiểm căn bản là không có. Mộ Phong, chuyện gì? Một viên tàn phá con rối đầu lâu, cô lỗ lô lăn đi ra, ký túc ở bên trong ám dạ ma quân ngạc nhiên nhìn về phía Mộ Phong hỏi. Ám Dạ Ma Quân, ngươi từng ngộ ra qua cực đạo chi lực, lại tu luyện Tuế Nguyệt Sa Xăm, đối với cực đạo chi lực cảm ngộ tất nhiên vượt xa qua ta. Mộ Phong lấy ra kiếm khí pho tượng, đem bên trong cực đạo kiếm lưu tầng thứ nhất cực đạo kiếm lưu thác nước nội dung hiện ra cho Ám Dạ Ma Quân. Ta cần ngươi trong thời gian ngắn lý giải trong này ghi lại bí thuật chi pháp, sau đó chỉ điểm ta như thế nào càng nhanh mà đem tu luyện đến biên mãn. Mộ Phong nghiêm nghị nói. Ám Dạ Ma Quân tò mò đem tiên tức thăm dò vào kiếm khí pho tượng bên trong. Không nhìn không sao, xem xét dọa hắn nhảy một cái, kinh hãi nói, cái này thật kỳ diệu bí thuật a, nguyên lai cực đạo chi lực có thể như vậy vận dụng. Sáng chế pháp này người, quả thực là thiên tài a. Ám Dạ Ma Quân nhìn như si như say, không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Ngươi năm đó chưa từng có cực đạo chi lực phương pháp tu luyện sao? Mộ Phong ngạc nhiên hỏi. Ám Dạ Ma Quân cười khổ nói, đó là đương nhiên. Ngươi muốn a, từ xưa đến nay, nộ ra cực đạo chi lực người, vốn là phượng mao lân giác. Cái này cũng dẫn đến cực đạo chi lực tu luyện một mực là ở vào tìm tòi giai đoạn, dù cho là tiên đế cũng chỉ là lục lọi ra rất thô thiển vận chuyển chi pháp. Ta lĩnh hội cực đạo chi lực vô số kỷ nguyên, cũng lục lọi ra một bộ bí thuật, nhưng cùng cái này cực đạo kiếm lưu so sánh, quả thực là một đống rác rưởi a. Ta dám khẳng định, cực đạo kiếm lưu là xa xa vượt qua Tà Ảnh Ma Đế tự mình tìm tòi ra cực đạo ma nhận chi pháp, cả hai không thể so sánh, mà khác tiên đế đoán chừng cũng là 8 lạng nửa cân. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới Ám Dạ Ma Quân đối với cực đạo kiếm lưu đánh giá thế mà cao như vậy. Nói như vậy, cực đạo kiếm lưu trình độ chân quý còn muốn siêu việt đại bộ phận đế kinh. Mà thần tháp tháp chủ lại đem thuật này xem như ban thưởng tặng cho hắn, cái này không khỏi quá khẳng khái đi. Ám Dạ Ma Quân, nếu muốn ngộ ra cực đạo kiếm lưu tầng thứ nhất, ngươi cần thời gian bao lâu? Mộ Phong trầm giọng hỏi. Ám Dạ Ma Quân cười nói, tầng thứ nhất này với ta mà nói cũng không khó, bởi vì ta từng tự hành tìm tòi cực đạo chi lực, vừa xa tầng thứ nhất này yêu cầu. Tuy nói bây giờ ta biến thành bộ dáng này, nhưng này phần cảm ngộ cùng kinh nghiệm đều còn tại. 10 năm, ta liền có thể đem cực đạo kiếm lưu tầng thứ nhất đều ngộ ra. Mộ Phong ánh mắt sáng lên, nói tốt, ta cho ngươi thời gian 10 năm, chờ ngươi ngộ ra sau, liền tay đem ngón tay điểm ta. Tại trong tháp thời gian 10 năm, tương đương với ngoại giới 10 ngày qua, đôi này Mộ Phong tới nói, hiệu suất đã là rất nhanh. Là, Ám Dạ Ma Quân nhẹ gật đầu, sau đó tiên thức chính là chìm vào kiếm khí pho tượng bên trong, bắt đầu lĩnh hội cực đạo kiếm lưu. Mà Mộ Phong thì là giành giật từng giây bắt đầu lợi dụng trong khoảng thời gian này lĩnh hội đạo đế cổ kinh. Các loại Ám Dạ Ma Quân đem cực đạo kiếm lưu triệt để ngộ ra sau, Mộ Phong lại đến đi theo Ám Dạ Ma Quân chỉ điểm tiếp tục tham ngộ cực đạo kiếm lưu. Tại Mộ Phong khổ tu đồng thời, Huyền Thiên Tiên vực biên cương, Huyền Càn Tiên môn chỗ. Một ngày này, tới một đám khách không mời mà đến, từng chiếc tiên thuyền từ sâu trong tinh không lướt đến, đưa tới Huyền Càn trên tiên môn bên dưới vô số người chú ý. Chương 1713 Thiên phạt tôn giả, chương 1713 Thiên phạt tôn giả. Siêu. 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 Sâu trong tinh không, từng đạo tiên quang phi độn mà đến, dâng lên lấy vô tận uy mang, giáng lâm tại Huyền Càn Tiên môn chỗ trong vùng tinh không này. Huyền Càn Tiên môn trung quanh, vô số tiên tượng, tiên trận sư, tu sĩ chờ chút đều là ngẩng đầu, ngạc nhiên nhìn xem cái này đột nhiên tới tiên quang. Mà bọn hắn cũng thấy rõ ràng những tiên quang này chân diện mục, chính là từng chiếc tiên quang sáng chói, châu quang bảo khí tiên thuyền. Đây là một chi khổng lồ mà rộng lớn đội tàu, đặc biệt là cầm đầu tiên thuyền, nó thân thuyền dài đến trăm trượng, rộng lớn như cung điện. Cao ngất trên cột buồm, tung bay lấy tiên khí lượn lờ linh kỳ, mỗi một mặt cờ xí đều có thêu huyền diệu khó lường tinh văn đồ án, lóe ra tỏa ra ánh sáng lung linh. Từng chiếc tiên thuyền bong thuyền, lờ mờ, bóng người phun trào, từng luồng khí tức cường đại, tựa như kinh thiên biển động giống như, mãnh liệt mà đến, làm cho ở đây vô số người động dung. Đặc biệt là cầm đầu tiên thuyền, bóng người là thưa thấp nhất, nhưng mỗi một đạo đứng thẳng thân ảnh, tản ra khí tức là đáng sợ nhất. Là Tuyền Cơ Tiên Tông tiên thuyền. Kỳ quái, lần này Tuyền Cơ Tiên Tông làm sao phái nhiều người như vậy tới? Trong đám người, lập tức có người nhận ra chi đội tàu này lai lịch, đám người xì xào bàn tán. Mà trong lòng bọn họ cũng đầy là nghi hoặc. Mười mấy năm trước, bởi vì địa phủ hư hư thực thực phát hiện Huyền Càn Tiên môn vị trí, cho nên Tuyền Cơ Tiên Tông ở bên trong Kình Thiên Tứ Tông đều là điều động một nhóm cường giả đến đây đóng giữ nơi này. Nhưng mười mấy năm đến nay, địa phủ lại vẫn luôn không có động tác. Điều này cũng làm cho đám người cho là năm đó tình báo có sai. Mà lần này Tuyền Cơ Tiên Tông lại lập tức điều động nhiều người như vậy đến đây, tự nhiên gây nên đám người suy đoán cùng nghi hoặc. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, Huyền Càn Tiên môn trong trụ sở, lướt đi năm bóng người, nên hướng cái này bỗng nhiên mà đến khổng lồ đội tàu. Mà tại năm bóng người này bên trong, có hai người là Lục Mục Duệ cùng Nguyên Hóa trưởng lão, mà đổi thành bên ngoài ba người thì là Thiên Nguyên Tiên Tông, Linh Tiêu Tiên cung cùng Bích Lạc Tiên môn tam đại thế lực này tại Huyền Càn Tiên môn đại biểu. Hai người tại nhìn thấy chi đội tàu này trong nháy mắt, liền minh bạch Tuyền Cơ Tiên Tông lần này an bài người đã đến. Khi Lục Mục Duệ, Nguyên Hóa trưởng lão hai người trông thấy cầm đầu tiên thuyền trên đầu thuyền đứng thẳng một bóng người trong nháy mắt, đều là quá sợ hãi. Hai người cấp tốc nên đón tiếp lấy, mặt hướng tiên thuyền, phấp thông quỷ gối trên hư không, một mực cùng kính nói bái kiến thiên phạt tôn giả. Ba người khác đang nghe được Lục Mục Duệ cùng Nguyên Hóa trưởng lão lời của hai người, sắc mặt triệt để thay đổi, nhao nhao đi ra phía trước, mặt mũi tràn đầy kính ý cúi người chào. Thiên phạt tôn giả, bọn hắn thế nhưng là như sấm bên tai a. Tuyền Cơ Tiên Tông bên trong, chứ ẩn tàng trí cường giả bên ngoài, bày ở ngoài sáng chuẩn đế cường giả tổng cộng có 3 vị. Thiên phạt tôn giả chính là toàn cơ 3 chuẩn đế một trong, chính là bây giờ Tuyền Cơ Tiên Tông tông chủ Nam Cung Tử Câm sư thúc tổ. Thiên phạt tôn giả địa vị cực cao, tại Huyền Thiên Tiên vực đều là tiếng tăm lừng lây tồn tại, nhưng từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hiếm khi lộ diện. Bọn hắn không nghĩ tới, vị này thần bí điệu thấp thiên phạt tôn giả, thế mà xuất thế, mà lại thế mà mang theo nhiều người như vậy đến đây Huyền Càn Tiên môn. Đương nhiên, Càng làm cho bọn hắn sợ hãi chính là thiên phạt tôn giả chỗ trên tiên thuyền, sau lưng nó đứng thẳng trọn vẹn 9 bóng người. Cái này 9 bóng người lại đều là vô thượng tiên vương, trong đó có 3 đạo khí tức cực kỳ đáng sợ, đúng là cao giai tiên vương, mà đổi thành bên ngoài 6 bóng người thì toàn bộ đều là trung giai tiên vương. Mà mặt khác tiên thuyền bong thuyền, lờ mờ bên trong, lại toàn bộ đều là đại la kim tiên, số lượng tối thiểu có trên 100 vị, xuất lĩnh những này đại la kim tiên thì là mấy tên đê giai tiên vương. Chuyện gì xảy ra? Tuyển cơ tiên tông làm sao mang đến chiến trận lớn như vậy, đây là đang làm gì? Ai biết ta? Bây giờ địa phủ lại không có xâm phạm, chiến trận này thật là quá lớn đi. Thiên Nguyên Tiên Tông, Linh Tiêu Tiên Cung cùng Bích Lạc Tiên Môn tam đại thế lực đại biểu đều là bí mật truyền âm trao đổi, trong lòng thì đầy cõi lòng nghi hoặc. Lần này Tuyển Cơ Tiên Tông phái tới chiến trận cũng quá lớn, đem bọn hắn cho triệt để hù dọa. Một tôn chuẩn đế, hơn 10 vị vô thượng tiên vương. Đây là đáng sợ đến bực nào? Đội hình A Lục Mục Duệ, Nguyên Hóa trưởng lão hai người vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, bọn hắn không dám thở mạnh. Nhưng bọn hắn trong lòng thì là môn rõ ràng, biết trong tông phái tới đại chiến trận như vậy, là vì vượt qua tiên vực tiến về Cản Thiên Tiên vực không chết thiên diễm đạo. Kinh Thiên Tứ Tông, chỉ có Tuyển Cơ Tiên Tông thu được tiến vào không chết thiên diễm đạo danh ngạch, mà lại số lượng còn không ít. Nay chủ yếu quy công cho Tuyển Cơ Tiên Tông dâng ra Huyền Cản Tiên môn bản thiết kế, cho nên Cản Thiên Tiên vực bên kia mới có thể như vậy khẳng khái cho Tuyển Cơ Tiên Tông nhiều danh ngạch như vậy. Lục Mục Duệ, Nguyên Hóa, còn có 3 vị đều miễn lễ. Đứng ở nơi đầu thuyền thiên phạt tôn giả, rốt cục mở miệng, thanh âm của hắn lăng lệ mà uy nghiêm, còn tràn ngập tử tính. Thiên phạt tôn giả dáng người khá cao lớn, so sánh thường nhân cao hơn ra 2 cái đầu, một thân màu tím sẫm quần áo, thắt lên nồng đậm áo khoác màu đen, lông mày bức hành rộng rãi, độ cao mũi như núi, một đôi mắt thâm thúy che lấp. Hắn bẹn bẹn đứng ở nơi đó, liền tản ra tựa như thiên uy giống như khí tức, như rất giống ma, làm cho người không dám cùng chi nhìn thẳng. Là Lục Mục Duệ, Nguyên Hóa trưởng lão hai người lúc này mới đứng dậy, cúi đầu, vung thong eo, thần sắc tràn đầy cung đúng. 3 người khác cũng là thần sắc kính sợ, không dám nói lời nào. Huyền Càn Tiên môn làm xong còn bao lâu nữa? Thiên phạt tôn giả chậm rãi mở miệng hỏi. Nguyên Hóa trưởng lão đội vàng nói, đại khái còn muốn 3 năm tả hữu. Đến lúc đó, Huyền Càn Tiên môn liền có thể chính thức khởi động, bất quá khởi động một lần, cần có tài nguyên. Thiên phạt tôn giả thản nhiên nói, điểm ấy ngươi cứ yên tâm tốt. Nếu ta dẫn người tới, khởi động Huyền Càn Tiên môn tài nguyên, tự nhiên đã sớm chuẩn bị. 3 năm, thời gian này theo kịp. Hai người các ngươi đem bản tọa mang tới nhân mã an bài tốt. Lục Mục Duệ, Nguyên Hóa trưởng lão đội vàng xác nhận, sau đó ân cần mang theo Thiên phạt tôn giả cùng một đám đội tàu hướng phía Huyền Càn Tiên môn trụ sở mà đi. Chỉ bất quá, Lục Mục Duệ tại dẫn đường trong quá trình hơi có chút tâm thần có chút không tập trung, trong lòng tràn đầy lo lắng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này Tuyển Cơ Tiên Tông điều động đội hình đáng sợ như thế. Hắn nguyên lai tưởng rằng Tuyển Cơ Tiên Tông có thể phái ra mấy tên vô thượng tiên vương, đã đầy đủ kinh người. Nhưng hắn còn đánh giá thấp Tuyển Cơ Tiên Tông đối Bất Tử Thiên Diễm Đạo coi trọng, thậm chí ngay cả Thiên Phạt Tôn giả dạng này chuẩn đế cường giả đều phải tới. Tuy nói lấy Thiên Phạt Tôn giả người thân phận như vậy, xác suất lớn sẽ không chuyên môn đi đối phó Mộ Phong, nhưng chỉ là xác suất lớn, mà không phải không có xác suất. Việc này nhất định phải mau chóng thông tri Phượng Nguyên Tinh Quân. Lần này hắn là thật đại sự không ổn a. Lục Mục Duệ trong lòng thở dài. Chương 1714 Lục Mục Duệ cầu tình. Chương 1714 Lục Mục Duệ cầu tình. Uy nghiêm cao thâm trong phòng khách chính, Thiên Phạt Tôn giả cao ở chủ vị. Mười mấy vị vô thượng tiên vương thứ tự dưới tay hai bên vị trí, Lục Mục Duệ cùng Nguyên Hóa trưởng lao thì là ngồi tại cuối cùng nhất, đê mi thuận nhãn, không dám thở mạnh. Thiên Phạt Tôn giả lãnh đạm liếc mắt Nguyên Hóa trưởng lao, nói Nguyên Hóa, nói cho ta một chút cầm nã Na Mộ Phong công việc đi, bây giờ đi qua mười mấy năm, phái đi người còn không có bắt giữ cái kia Mộ Phong sao? Nguyên Hóa trưởng lão trong lòng một lộ bộ, đành phải nhắm mắt nói, khởi bẩm Thiên Phạt Tôn giả, tiểu nhân để ngài cùng tông chủ thất vọng, ngụy nãng bọn hắn bắt Mộ Phong thất bại, tất cả đều bỏ mình. Thiên Phạt Tôn giả lông mày nhíu lên, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Cái kia Mộ Phong lúc trước bất quá là thiên tiên, mà phái đi ngụy nãng bọn người tất cả đều là chân tiên, trong đó ngụy nãng càng là chân tiên đỉnh phong, đội hình như vậy, thế mà đều không thể bắt được cái này Mộ Phong, ngược lại còn toàn quân bị diệt. Nguyên Hóa trưởng lão cúi thấp đầu, không đúng địa đạo, tình huống cụ thể tiểu nhân cũng là không biết, dù sao tiểu nhân cũng không ở bên cạnh họ, không cách nào biết được bọn hắn đến cùng gặp cái gì. Người còn lý luận, dám tại trước mặt bản tọa giả biện. Thiên Phạt Tôn giả ngữ khí bình thản, nhưng ở trong bình thản lộ ra mãnh liệt lăng lệ. Nguyên Hóa trưởng lão dọa đến trực tiếp quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, đội vàng cầu xin tha thứ. Đáng tiếc là Thiên Phạt Tôn giả đôi mắt lăng lệ càng mãnh liệt, thậm chí để lộ ra một tia sát ý. Lúc này Lục Mục Duệ ra khỏi hàng, quỳ trên mặt đất, lên tiếng xin xỏ cho Thiên Phạt Tôn giả. Nguyên Hóa trưởng lão những năm này tại Huyền Càn Tiên môn cẩn trọng, là tăng tốc Huyền Càn Tiên môn kỳ hạn công trình cống hiến rất nhiều. Ngụy năng đám người thất bại, cũng là Nguyên Hóa trưởng lão không muốn nhìn thấy, còn xin Thiên Phạt Tôn giả nể tình Nguyên Hóa trưởng lão không có công lao cũng có khổ lao phân thượng, xin tha hắn một lần. Thiên Phạt Tôn giả mắt nhìn Lục Mục Duệ, trong đôi mắt lăng lệ dần dần hòa hoãn. Đối trước mắt cái này dáng vẻ đường đường thanh niên, hắn có chút ấn tượng, là gần nhất mười mấy năm quật khởi đệ tử Hải Tâm. Kẻ này hắn lúc trước cũng chú ý qua, bởi vì tại cái này ngắn ngủi mười mấy năm, kẻ này quật khởi cực nhanh, cho nên đưa tới Tuyển Cơ Tiên Tông cao tầng chú ý, đều là cho là kẻ này có hy vọng tấn cấp vô thượng tiên vương. Dạng này hạt giống tốt, Tuyển Cơ Tiên Tông tự nhiên coi trọng, dù sao tương lai là tông môn trụ cột bước vàng. Ngươi gọi Lục Mục Duệ đúng không? Thiên Phạt Tôn giả ngữ khí hòa hoãn, nhàn nhạt hỏi. Lục Mục Duệ gật đầu xác nhận, thái độ cung kính mà không tiêu ngạo không tự ti. Hắn mặc dù là lần thứ nhất đối mặt chuẩn đế, nhưng hắn phát hiện trước mắt Thiên Phạt Tôn giả cùng Vấn Tiên Biết Mộ Thần đại nhân cùng Cửu U Vương các loại siêu cấp tồn tại so sánh, hay là chênh lệch không nhỏ. Hắn đang vấn tiên hội ở lâu, ngược lại bồi dưỡng được gặp không sợ hãi khí chất thiên phạt tôn giả kinh ngạc nhìn xem Lục Mục Duệ như vậy không quan tâm hơn thua tư thái, trong lòng ngược lại là có chút hài lòng. Tiến bộ của ngươi làm ta lau mắt mà nhìn. Mấy năm trước, ta nhớ được ngươi vừa được để bạn đệ tử hạch tâm thời điểm, vừa mới nhập huyền tôn cảnh. Bây giờ mới đi qua mấy năm, cũng đã là huyền tôn cảnh đỉnh phong, xem ra khoảng cách nguyên tôn cảnh cũng là không xa vậy. Hảo hảo cố gắng, tương lai ngươi có cực lớn tỷ lệ có thể tấn thăng vô thượng tiên vương, từ đó tiến vào trong tông cao tầng hàng ngũ. Thiên phạt tôn giả ngữ khí hòa hoãn, nhàn nhạt mở miệng nói. Mà ngồi ngay ngắn ở hai bên hơn 10 vị vô thượng tiên vương cường giả, cũng là có chút hiền lành nhìn về phía Lục Mục Duệ. Thiên phạt tôn giả quá khen rồi, đệ tử nhất định sẽ gấp bội tu luyện, sớm ngày tiến vào vô thượng tiên vương, vì tông môn cống hiến ra đệ tử một phần lực. Lục Mục Duệ đội vàng biểu lên trung tâm. Thiên phạt tôn giả thỏa mãn gật đầu, chợt nhìn về phía Nguyên Hóa trưởng lão, đôi mắt lập tức lạnh thấu xương, nếu Lục Mục Duệ vì ngươi cầu tình, bản tọa liền trước tha cho ngươi một lần. Cảm tạ tôn giả khoan thứ. Nguyên Hóa trưởng lão đầu rạp xuống đất, đồng thời cảm kích mắt nhìn Lục Mục Duệ. Tôn giả, xem ra cái kia mộ phong có chỗ dựa, ngụy nãng một nhóm người toàn quân bị diệt, chỉ có thể nói tiểu tử này có cường giả che chở dưới tay chỗ, một tên lão giả đầu chọc trầm giọng nói. Thiên phạt tôn giả gật đầu, nói ta cũng là như vậy nghĩ. Liên để kẻ này lại sống tạm 3 năm đi. Các loại huyền càn tiên môn làm xong mở ra sau, chúng ta liền sẽ giáng lâm càn thiên tiên vực. Đến lúc đó, chúng ta thuận tay đem kẻ này bắt giữ chính là. Mặc hắn phía sau có cái gì chỗ dựa, hết thể diện. Tại càn thiên tiên vực, trừ thái nhất thánh địa bên ngoài, thật đúng là không có thế lực nào là chúng ta tuyển cơ tiên tông không chọc nổi. Lục Mục Duệ vội vàng cao tụng thiên phạt tôn giả anh minh, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tôn giả đại nhân. Tuy nói càn thiên tiên vực không chết thiên diễm đảo chính là sinh mệnh cấm khu một trong. Nhưng đối với vạn cổ long xào tới nói, nó tính nguy hiểm tương đối nhỏ hơn rất nhiều, ngài tự thân xuất mã, có phải hay không có chút dùng dao mổ trâu cắt tiết gà à? Thiên phạt tôn giả liếc mắt Lục Mục Duệ, nói đây là tông chủ mệnh lệnh. Nguyên bản chúng ta trong tông điều động mấy vị vô thượng tiên vương là đủ rồi, nhưng tông chủ động mời ta rời núi. Lục Mục Duệ, Nguyên Hóa trưởng lão ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới thiên phạt tôn giả là bị tông chủ động mời đi ra. Các ngươi còn nhớ rõ nhiều năm trước vạn cổ long xào đột phát dị tượng sao? Thiên phạt tôn giả thản nhiên nói. Nguyên Hóa trưởng lão gật đầu, nói tự nhiên nhớ kỹ, năm đó vạn cổ long xào dị tượng kinh động toàn bộ tiên vực, hóa rồng ao xuất hiện, làm cho vô số bảo vật lướt đi, thậm chí còn có bất tử dược cần hiện. Ngoại trừ, nghe nói tại vạn cổ long xào chỗ sâu, một tòa thần bí thạch quét sông lên tận trời, nhưng lại bị vạn cổ long xào chỗ sâu cái nào đó nhân vật đáng sợ trấn áp. Thiên phạt tôn giả thần sắc nghiêm nghị, nói vấn đề nằm ở chỗ cái này thần bí thạch quét trên thân, chúng ta suy đoán, cái này thạch quét hư hư thực thực cùng nhân hoàng cùng cấm viên tổ vương có quan hệ, trong đó tất nhiên tồn tại nhân hoàng chí bảo. Mà lại những năm này, chúng ta điều tra qua, đoạn thời gian kia, chín đại sinh mệnh cấm khu đều là xuất hiện dị tượng, lại đều có thần bí thạch quét xuất thế vết tích, chỉ là đều bị một lần nữa trấn áp. Nguyên Hóa trưởng lão thần sắc kinh hãi, có quan hệ chín đại sinh mệnh cấm khu truyền thuyết cổ xưa, hắn tự nhiên là biết đến. Nghe đồn chín đại sinh mệnh cấm khu chính là năm đó nhân hoàng trấn áp chín đại cấm viên tổ vương mà hình thành, bên trong có đại khủng bố, cũng có đại cơ duyên. Chỉ là niên đại quá xa xưa, lại nơi sâu xa nhất của sinh mệnh cấm địa đều là ở vào phong bế trạng thái, vô số năm qua, không người có thể đi vào chỗ sâu nhất tìm tòi hư thực. Thời gian dần qua, sự thật thành nghe đồn cũng đã thành truyền thuyết. Đột nhiên xuất hiện thần bí thạch quách, tông chủ suy đoán sát suất lớn cùng nhân hoàng có quan hệ mật thiết, cho nên mới mời ta rời núi, hy vọng có thể tiến vào không chết thiên diễm đảo bên trong tìm tòi hư thực. Thiên phạt tôn giả thần sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, mà không chết thiên diễm đảo tính nguy hiểm muốn thấp hơn nhiều vạn cổ long xảo, cho nên do một mình ta tọa trấn là đủ. Lục Mục Duệ, Nguyên Hóa trưởng lão lộ ra vẻ chợt hiểu, bọn hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao lần này tông môn sẽ phái ra thiên phạt tôn giả bực này trí cường giả đến đây. Nguyên lai hết thệ cũng là vì cái kia thần bí thạch quách. Liên quan tới thần bí thạch quách sự tình, Kình Thiên Tứ Tông tam đại thế lực khác còn chưa không rõ ràng lắm, bọn hắn chỉ cho là vạn cổ long xảo xuất thế qua thần bí thạch quách, mà không biết những sinh mệnh cấm địa khác cũng có thần bí thạch quách xuất thế. Thiên phạt tôn giả thần sắc nghiêm nghị, nói cho nên việc này các ngươi không được tiết lộ cho những người khác, nếu không, đừng trách bản tọa không khách khí. Lục Mục Duệ, Nguyên Hóa trưởng lão liền vội vàng lắc đầu, biểu thị tuyệt sẽ không tiết lộ tin tức. Sau đó, Thiên phạt tôn giả lại cùng Lục Mục Duệ, Nguyên Hóa trưởng lão nói chuyện với nhau, hiểu rõ rất nhiều huyền cản tiên môn trụ sở tin tức sau, liền đem hai người đuổi đi. Lục Tiểu Hữu, vừa rồi thật sự là cảm ơn ngươi, nếu không, ta tất nhiên sẽ bị Thiên phạt tôn giả trọng phạt đi ra phòng khách chính sau. Nguyên Hóa trưởng lão vội vàng hướng Lục Mục Duệ biểu đạt lòng cảm kích. Lục Mục Duệ thì lá quát tay, một phen e cờ cao khách sáo sau, liền đem Xuân Quang đẩy mặt Nguyên Hóa trưởng lão đưa tiễn. Mà Lục Mục Duệ thì là vội vàng trở về trong trụ sở động phủ của mình, hắn đem động phủ tiên trận đều khởi động, sau đó lấy ra thuộc về mình tiên bài, bắt đầu ngưỡng mộ thần đại nhân cầu nguyện đứng lên. Chương 1715 Lục Mục Duệ tiểu báo cáo. Chương 1715 Lục Mục Duệ tiểu báo cáo. Nguyên Tôn tháp tầng cao nhất, trong phòng tu luyện. Mộ Phong đang chuyên tâm lĩnh hội đạo đế cổ kinh thời điểm, lại nghe thấy tại tiền quan trong không gian truyền đến một đạo thành tín cầu nguyện âm thanh. Ân, là Diên Thọ Tinh Quân thanh âm, chẳng lẽ là tuyển cơ tiên tông lại có cái gì đại động tác? Mộ Phong tỉnh táo lại, lông mày nhíu lên, lập tức đem tâm thần chìm vào tiền quan trong không gian. Chỉ gặp tinh thần chi sơn trùng, đại biểu cho Diên Thọ Tinh Quân tinh thần, ngay tại không ngừng lóe ra tinh quang, trong đó truyền đến thấp giọng thì thảo thanh âm. Tôn kính mộ thần đại nhân, tuyển cơ tiên tông lại có trọng đại động tác, còn muốn làm phiền đại nhân triệu hoán Phượng Nguyên Tinh Quân, việc này ta cần cùng Phượng Nguyên Tinh Quân tưởng trò chuyện. Mộ Phong tay phải bước cảm, cũng không có lập tức đáp lại, mà là ánh mắt rơi vào ngộ đạo dưới cây. Bây giờ, Ngộ Đạo dưới cây, Vũ Mặc, Hoa Vô Tình, Kỳ Sam, Mây Ấm áp cùng Mộ Dao năm người, ngay tại như si như say ngồi xếp bằng tại dưới cây, lâm vào đốn ngộ bên trong. Chư vị, lần này Ngộ Đạo thụ tu luyện dừng ở đây, tán đi đi. Mộ Phong tay áo vung lên, tràn ngập dưới tảng cây Ngộ Đạo chi lực, đều bị Ngộ Đạo cây hấp thu, đều tiêu tán. Mà tu luyện Vũ Mặc, Hoa Vô Tình các loại năm người nhao nhao tỉnh lại, bọn hắn trong đôi mắt có vẫn chưa thỏa mãn chi sắc. Cảm tạ Mộ Thần đại nhân. Mặc dù đám người vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch Mộ Thần đại nhân, nhao nhao hướng trên cây Mộ Phong hành lễ, sau đó tiên thức rời đi mảnh không gian này. Mà Mộ Phong lúc này mới không đội không chậm cho Diên Thọ Tinh Quân đáp lại cái ân chữ. Sau đó, Mộ Phong liền đem Tiểu Hào Phượng Nguyên Tinh Quân kéo ra ngoài, lúc này mới tay phải hư không điểm một cái, rơi vào đại biểu cho Diên Thọ Tinh Quân tinh thần. Chỉ gặp đại biểu cho Diên Thọ Tinh Quân tinh thần tỏa hào quang rực rỡ, tách ra sáng chói tiết quang, sau đó Diên Thọ Tinh Quân thân ảnh chính là dáng lâm tại hiệu dưới đạo thụ. Bái kiến Mộ Thần đại nhân. Diên Thọ Tinh Quân vừa xuất hiện tại Ngộ Đạo dưới cây, lập tức khiêm tốn mà đối với trên cây Mộ Phong không người thi lễ một cái. Cùng lúc đó, hắn càng là hít một hơi thật sâu, cảm thụ được tràn ngập tại Ngộ Đạo dưới cây nồng đậm Ngộ Đạo chi lực, trên mặt của hắn toát ra vẻ say mê. Hắn đã có hứa cựu chưa từng tiến vào Ngộ Đạo dưới cây tu luyện, cái này khiến hắn mười phần hoài niệm. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt tới huyền tôn cảnh đỉnh phong, nếu là có thể lại một lần nữa tiến vào Ngộ Đạo dưới cây tu luyện, chỉ cần một lần đốn ngộ, liền có thể trong thời gian ngắn đột phá nguyên tôn cảnh. Nhưng làm hắn bất đắc dĩ là, hắn trong khoảng thời gian này một mực canh giữ ở Huyền Cản Tiên môn trụ sở, căn bản không có cơ hội đạt được bảo vật cơ hội. Cái này cũng dẫn đến, hắn bây giờ xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết, mặc dù thường xuyên cho Mộ Thần đại nhân cống hiến trên thân đồ tốt nhất, nhưng đại bộ phận Mộ Thần đại nhân đều không có hứng thú, không có thể thu được đến tiến vào Ngộ Đạo cây cho phép. Là thời điểm hướng tông môn đưa ra xin mời, để cho ta rời Huyền Cản Tiên môn. Dạng này, ta liền có thể thường xuyên làm tông môn nhiệm vụ, từ đó gia tăng thật lớn thu hoạch được bảo vật cơ hội. Diên Thọ Tinh Quân trong lòng âm thầm cô, ánh mắt thì là rơi vào đối diện Phượng Nguyên Tinh Quân trên thân, hướng nó lên tiếng chào. Nhưng rất nhanh, Diên Thọ Tinh Quân phát giác được không thích hợp, hắn ngạc nhiên nhìn trước mắt Phượng Nguyên Tinh Quân, có chút khó mà tin được ánh mắt của mình. Hắn phát hiện, trước mắt Phượng Nguyên Tinh Quân, nó tản ra khí tức thế mà mạnh hơn hắn rất nhiều, tu vi của nó cũng bất chi bất giác đã vượt qua hắn. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, tại bây giờ Phượng Nguyên Tinh Quân trước mặt, hắn cảm giác chính mình thật giống như một con giun dế giống như nhỏ bé. Tình huống như thế nào? Phượng Nguyên Tinh Quân thực lực, khi nào trở nên đáng sợ như thế? Ta nhớ được lúc trước mới vừa vào Vấn Tiên hội thời điểm, hắn tu vi so ta yếu rất nhiều mới là Diên Thọ Tinh Quân khó có thể tin. Trong đôi mắt tràn đầy vẻ phức tạp, trong lòng càng là ngũ vị tạp trần, hâm mộ nói Phượng Nguyên Tinh Quân: "Thật không nghĩ tới thiên phú của ngươi cao như thế, rõ ràng lấy được Ngộ Đạo cây cơ hội cùng ta không kém bao nhiêu, tu vi lại phản siêu ta." Mộ Phong cười nói: "Diên Thọ đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Kỳ thật trong khoảng thời gian này, ta vẫn luôn tại Ngộ Đạo dưới cây tu luyện, cho nên mới sẽ tiến bộ thần tốc." Diên Thọ Tinh Quân ngạc nhiên, con ngươi thích chặt, bất khả tư nghị nhìn xem Mộ Phong, hỏi ngược lại: "Phượng Nguyên đạo hữu, ngươi gần nhất một mực tại Ngộ Đạo dưới cây tu luyện?" Mộ Phong cười nói: "Đúng vậy a. Gần nhất thu được đại cơ duyên, đạt được một bộ đế kinh, từ đó hiến cho Mộ Thần đại nhân. Thế là, Mộ Thần đại nhân liền bàn cho ta tại Ngộ Đạo dưới cây vĩnh cửu tu luyện quyền lợi, đây cũng là ta tiến bộ như vậy thần tốc nguyên nhân." Diên Thọ Tinh Quân hâm mộ cơ hồ vách tế bào tách rời, nói Phượng Nguyên đạo hữu quả nhiên là khí vận nghịch thiên a. Nếu ta có ngươi dạng này đại cơ duyên lời nói liền tốt. Ngộ Đạo cây đối với ta tác dụng quá lớn, chỉ cần ta có thể lại đi vào tu luyện một lần, tu vi của ta liền có thể lại đột phá tiếp, đáng tiếc, ta cơ duyên không được nói đến đây. Diên Thọ Tinh Quân đôi mắt ảm đạm, bùi ngùi thở dài. Mộ Phong cười như không cười nhìn xem Diên Thọ Tinh Quân, nói: "Diên Thọ đạo hữu, không cần tận tâm như thế ở trước mặt ta tố khổ. Ta từng nói qua, ngươi chỉ cần không ngừng hướng ta cung cấp tuyển cơ tiên tông tình báo, chỉ cần có giá trị, ta liền sẽ không để cho ngươi thua thiệt." Diên Thọ Tinh Quân lỗ tai lập tức dựng lên, mặc dù vẫn tại than thở, nhưng trong đôi mắt lại ẩn ẩn có vẻ chờ mong. Tính thực chất bảo vật, ta khả năng không cho được ngươi, nhưng ta có thể cầm Ngộ Đạo dưới cây tu luyện cơ hội xem như thù lao. Mộ Phong khẽ cười nói: "Ngươi cũng biết, ta đã đạt được vĩnh cửu tại Ngộ Đạo thụ tu luyện quyền hạn. Chỉ cần ta không tiến vào Ngộ Đạo dưới cây tu luyện, liền có thể đem trong khoảng thời gian này tu luyện cơ hội nhường cho người khác." Diên Thọ Tinh Quân đôi mắt sáng rõ, Ngộ Đạo dưới cây tu luyện cơ hội, không phải là hắn cấp thiết muốn thôi. Nhưng dạng này có thể chứ? Mộ Thần đại nhân hắn đồng ý, nhưng rất nhanh, Diên Thọ Tinh Quân lo lắng chủ điệp, lo lắng nói: "Việc này ta trưng cầu ý kiến qua Mộ Thần đại nhân." Hắn đồng ý, nếu không, vừa rồi ta đề cập với ngươi nghị việc này thời điểm, Mộ Thần đại nhân đã sớm mở miệng ngăn lại. Mộ Phong cười nói: "Bây giờ, trên tay hắn nhất không thành phẩm tài nguyên, chính là Ngộ Đạo thụ tu luyện cơ hội." Nghe vậy, Diên Thọ Tinh Quân triệt để tâm động, không chút do dự đáp ứng xuống. "Diên Thọ đạo hữu, nên nói chuyện chính, ta từ Mộ Thần đại nhân bên kia biết được, Huyền Thiên Tiên vực tuyển cơ tiên tông lại có trọng đại động tác, còn xin không rõ chi tiết cho tại hạ biết." Hai người đạt thành nhất trí sau, Mộ Phong thần sắc nghiêm nghị, nhìn về phía đối diện Diên Thọ Tinh Quân trầm giọng nói. Diên Thọ Tinh Quân gật đầu, ngữ khí nghiêm túc nói: "Tuyển cơ tiên tông đã điều động số lớn nhân mã, đến đây Huyền Cản Tiên môn trụ sở. Chỉ chờ Huyền Cản Tiên môn làm xong sau, nhóm nhân mã này liền sẽ thông qua Huyền Cản Tiên môn, đều vượt qua tiên vực mà đến. Mà lần này nhóm nhân mã này nhân vật dẫn đầu chính là tuyển cơ tiên tông tam đại chuẩn đế một trong thiên phạt tôn giả. Trừ vị này chuẩn đế bên ngoài, còn có mười mấy vị vô thượng tiên vương, mấy trăm tên đại la kim tiên theo Diên Thọ Tinh Quân không ngừng kể rõ." Mộ Phong sắc mặt lại càng ngậm trầm, khó coi. Lần này tuyển cơ tiên tông điều động mà đến cường giả đội hình, có thể xưng cùng bố, lại vượt quá Mộ Phong đoán trước. Chương 1716 Tuyển Cơ Tiên Tông chuyến này con mắt, chương 1716 Tuyển Cơ Tiên Tông chuyến này con mắt một vị chuẩn đế, mười mấy tên vô thượng tiên vương, mấy trăm tên đại la kim tiên. Bực này đội hình vẹn vẹn chỉ là vì cầm nã Nam Mộ Phong, không khỏi quá khoa trương đi. Mộ Phong cũng nhịn không được nữa xen vào, hắn cảm thấy cái này thực sự quá bất hợp lý. Mặc dù Tuyển Cơ Tiên Tông trọng thị nữa hắn, có thể điều động mấy tên vô thượng tiên vương liền đã rất khoa trương, lại không nghĩ rằng trên thực tế phái ra đội hình, xa so với hắn tưởng tượng muốn khoa trương nhiều như vậy. Diên Võ Tinh Quân cười nói, Phượng Nguyên đạo hữu không cần khẩn trương. Lần này Tuyển Cơ Tiên Tông điều động đội hình lớn như thế, mục đích chủ yếu là vì tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đảo. Mộ Phong ngạc nhiên, nếu mày hỏi, Không Chết Thiên Diễm Đảo? Vì sao Tuyển Cơ Tiên Tông có thể lấy được Không Chết Thiên Diễm Đảo danh hạch? Không Chết Thiên Diễm Đảo lối vào hoàn toàn bị Cản Thiên Tiên vực các đại đế cấp thế lực khống chế, kỳ danh chắn cũng cơ bản đều nắm tại chính bọn hắn trong tay. Mộ Phong không nghĩ tới, Tuyển Cơ Tiên Tông cái này từ bên ngoài đến đế cấp thế lực, vậy mà cũng có thể thu hoạch được tương ứng danh hạch. Là Thái Nhất Thánh Địa cho. Bởi vì Huyền Cản Tiên môn bản thiết kế là Tuyển Cơ Tiên Tông không ràng buộc cống hiến ra tới. Cho nên Tuyển Cơ Tiên Tông người có thể đi vào Không Chết Thiên Diễm Đảo, cũng là đạt được Cản Thiên Tiên vực các đại đế cấp thế lực ngầm đồng ý. Diên Võ Tinh Quân kiên nhẫn giải thích, Mộ Phong lúc này mới chợt hiểu, nhưng hắn tâm tình vẫn nặng nề như cũ. Một vị chuẩn đế tăng thêm mười mấy tên vô thượng tiên vương, một khi tiến vào Cản Thiên Tiên vực, coi như mục đích chủ yếu là tiến vào Không Chết Thiên Diễm Đảo, nhưng chỉ sợ cũng phải thuận tiện đến bắt hắn. Có lẽ, vị này thiên phạt tôn giả ngay từ đầu sẽ không đem hắn để vào mắt, nhưng nếu là hắn điều động nhân mã, liên tiếp thất bại, chỉ sợ vị này chuẩn đế cường giả liền sẽ tự mình hạ trận. Tại cùng một cái tiên vực, chuẩn đế muốn truy sát người khác, vậy cũng là dễ như trở bàn tay. Bây giờ, biện pháp duy nhất liền là mau chóng tìm được cải biến huyết mạch chi pháp. Mộ Phong trong lòng thở dài, người mang đạo đế cổ kinh hắn, cũng vô pháp ngăn cách đến từ huyết mạch truy tung. Một khi Tuyển Cơ Tiên Tông người lấy ra cấm kỵ la bàn, như vậy hắn coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, cũng cuối cùng chạy không thoát. Nhưng vấn đề là, bây giờ duy nhất có thể được cải biến huyết mạch phương pháp, chính là liệt cửu u bất tử niết bàn kinh. Nhưng bất tử niết bàn kinh hết lần này tới lần khác ngay tại Không Chết Thiên Diễm Đảo bên trong, hắn cần chờ Không Chết Thiên Diễm Đảo mở ra sau, mới có cơ hội tiến vào bên trong tìm kiếm. Thực sự không được, cũng chỉ có thể tìm sư tôn hỗ trợ. Mộ Phong trong lòng thở dài, biết ngược chân đích thiên phạt tôn giả muốn đối phó hắn, như vậy cũng chỉ có Vũ Mặc xuất mã mới có thể giữ được hắn. Vũ Mặc vốn là cựu giai tiên vương đỉnh phong, khoảng cách chuẩn đế đã không xa, mà lại tay cầm chí cao tiên khí thiên đế kiếm. Vũ Mặc nếu muốn ngăn trở thiên phạt tôn giả, vẫn có thể làm được, chính là muốn bỏ ra cái giá không nhỏ. Bất quá, đây là hạ hạ kế sách, không đến bất đắc dĩ, Mộ Phong không nguyện ý phiền phức Vũ Mặc liên lụy vào nhập chuyện riêng của hắn bên trong. Diên Thọ đạo hữu, Tuyển Cơ Tiên Tông điều động lớn như vậy đội hình đến đây Không Chết Thiên Diễm Đảo, cũng không chỉ là tìm cơ duyên đi. Mộ Phong đột nhiên hỏi. Diên Thọ Tinh Quân gật đầu, nói Phượng Nguyên đạo hữu quả nhiên mẹ bén. Chuyến này đi Không Chết Thiên Diễm Đảo, Tuyển Cơ Tiên Tông là vì thần bí thạch quách mà đến. Trong tông gần nhất nhận được tin tức, lúc trước vạn cổ long xảo dị tượng xuất hiện thời điểm, từng xuất hiện một tôn thần bí thạch quách, hư hư thực thực cùng nhân hoàng có quan hệ. Mà mặt khác tiên vực sinh mệnh cấm khu, cũng gần như đồng thời xuất hiện dị tượng, đồng dạng có thần bí thạch quách xuất thế dấu hiệu. Mộ Phong hít sâu một hơi, thầm nghĩ Tuyển Cơ Tiên Tông quả nhiên chủ yếu là thái cổ thạch quách mà đến. Điều này cũng làm cho Mộ Phong càng thêm chắc chắn, Không Chết Thiên Diễm Đảo bên trong, quả nhiên tồn tại một tòa thái cổ thạch quách. Diên Võ đạo hữu, ngươi lần này cung cấp tin tức, đối với ta rất trọng yếu. Ta cho ngươi một lần ngộ đạo dưới cây tu luyện cơ hội, thời gian không có kỳ hạn, thẳng đến tu vi ngươi đột phá. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn về phía Diên Võ Tinh Quân, sảng khoái vì đó hứa hẹn lần này ngộ đạo thụ tu luyện cơ hội. Phượng Nguyên Tinh Quân, thực sự rất cảm tạ, lần này ngộ đạo thụ tu luyện cơ hội, với ta mà nói, quả nhiên là mưa đúng lúc a. Diên Võ Tinh Quân mừng rỡ như điên, trong lời nói tràn đầy đối với Mộ Phong cảm kích. Diên Võ đạo hữu, về sau như còn có liên quan tới Tuyển Cơ Tiên Tông tin tức trọng đại, còn xin kịp thời cáo chi ta, chỉ cần để cho ta hài lòng, cái này ngộ đạo thụ tu luyện cơ hội, ngươi muốn bao nhiêu lần liền có bấy nhiêu lần. Mộ Phong cười nhìn lấy Diên Võ Tinh Quân, tiếp tục nói, nếu là ngươi có thể cung cấp cái kia Phượng Hy giao kỹ càng tin tức, thì như nàng địa điểm giam giữ bản đồ chi tiết lời nói, như vậy ta sẽ cho ngươi 10 lần tu luyện cơ hội. Diên Võ Tinh Quân đôi mắt tỏa hào quang rực rỡ, 10 lần tu luyện cơ hội à, chuyện này với hắn tới nói, thế nhưng là hấp dẫn cực lớn. Phượng Nguyên đạo hữu yên tâm, theo ta tu vi không ngừng tăng trưởng, ta tại trong tông môn địa vị cũng là tùy theo càng ngày càng cao, vậy ta có thể tiếp xúc đến cơ mật cũng càng nhiều. Có quan hệ với Phượng Hy giao tin tức, một mực là trong tông môn cơ mật tối cao, muốn làm ra cũng không có dễ dàng như vậy, cho nên ta cần thời gian. Diên Võ Tinh Quân ánh mắt lấp lóe, có chút bất đắc dĩ nói. Mộ Phong cười nói, không sao, chúng ta thời gian còn nhiều, rất nhiều, từ từ sẽ đến. Sau đó, Mộ Phong lại là cùng Diên Võ Tinh Quân nói chuyện với nhau một hồi, hiểu rõ càng nhiều lần này Tuyển Cơ Tiên Tông phái tới nhân mã chi tiết sau, chính là rời đi vấn tiên hội không gian. Trái lại Diên Võ Tinh Quân thì là không kịp chờ đợi khoanh chân ngồi ngay ngắn ở ngộ đạo dưới cây. Hắn chuẩn bị lợi dụng trong khoảng thời gian này, làm cho tu vi nâng cao một bước, đột phá tới nguyên tôn cảnh. Mà Mộ Phong rời đi vấn tiên hội không gian sau, hắn mắt nhìn bên cạnh dốc lòng nghiên cứu cực đạo kiếm lưu ám dạ ma quân một chút, chính là khép hở hai con người, yên lặng bắt đầu tìm hiểu đạo đế cổ kinh. Thời gian cực nhanh, ngoại giới lại là đi qua một tháng, mà trong phòng tu luyện thì là đi qua gần 30 năm. Đột nhiên, ám dạ ma quân cười ha ha, hắn phụ thân viên kia con rối đầu lâu, ung ngu cục chuyện, nhìn qua đặc biệt buồn cười. Buồn quân thành, rốt cục thành. Cực đạo kiếm lưu thực sự quá thần kỳ, như năm đó ta có pháp này nơi tay, cái nào đến phiên tà ảnh ma đế ép ta a. Mộ Phong đống nhiên mở mắt ra, ánh mắt sáng chói, nhìn chằm chằm ám dạ ma quân, trên mặt cũng là toát ra vẻ hưng phấn. Chương 1717 3 năm, viên mãn. Chương 1717 3 năm, viên mãn. Ám dạ ma quân, ngươi hiểu được cực đạo kiếm lưu tầng thứ nhất cực đạo kiếm lưu thác nước. Mộ Phong nhìn xem không ngừng lăn qua lăn lại con rối đầu lâu, đội vàng truy vấn. Ám dạ ma quân cũng là hưng phấn không thôi, nói bản quân dù sao năm đó tự hành ngộ ra được cực đạo chi lực, lại ở đạo này chìm đắm vô số kỷ nguyên. Cực đạo kiếm lưu mặc dù thần kỳ lại thâm ảo, nhưng chỉ vẹn vẹn tầng thứ nhất với ta mà nói cũng không khó, ngộ ra cũng không khó, nhưng ta cũng bởi vậy hao phí gần 30 năm, có thể thấy được pháp này bất phàm a. Mộ Phong gật đầu, ám dạ ma quân chính là tà ảnh ma đế thời đại mạnh nhất chuẩn đế, nghe nói giết phổ thông chuẩn đế như giết chó, sống không biết bao nhiêu kỷ nguyên. Tại hắn dài dằng dặc sinh mệnh, vẫn luôn tại cảm ngộ cực đạo chi lực, đối với cực đạo chi lực lý giải là cực kỳ khắc sâu, viễn siêu Mộ Phong. Nếu là bình thường cực đạo chi pháp, ám dạ ma quân hoàn toàn có thể tại trong vòng mấy tháng ngộ ra, nhưng cực đạo kiếm lưu bèn bèn tầng thứ nhất liền hao phí hắn 30 năm. Có thể thấy được cực đạo kiếm lưu đến cỡ nào kỳ diệu. Đương nhiên, đôi này Mộ Phong tới nói, đã là rất nhanh, dù sao bây giờ bọn hắn thế nhưng là tại Nguyên Tôn Tháp bên trong, có thời gian tăng thêm. Tính toán đâu ra đấy, ngoại giới cũng mới đi qua hơn một tháng thời gian mà thôi. Mộ Phong, cực đạo kiếm lưu tầng thứ nhất ta đã hiểu được, ngươi để cho ta nhìn xem tầng thứ hai như thế nào. Ta ngộ được càng nhiều, như vậy kể cho ngươi giải không phải cũng càng thuận buồm xuôi gió sao? Ám dạ ma quân con rối đầu lâu ngủ cục lăn tới, cặp kia đen nhánh mắt nhỏ, tràn đầy mong đợi nhìn xem Mộ Phong. Mộ Phong một tay lấy con rối đầu lâu cầm lên, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn chằm chằm vào hắn nhìn. Ám dạ ma quân bị Mộ Phong chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, bất đắc dĩ nói, vừa rồi chỉ đùa một chút mà thôi, sau đó ngươi nếu có bất luận cái gì không hiểu được địa phương, tùy thời thỉnh giáo ta, ta sẽ biết gì nói nấy. Mộ Phong lúc này mới thỏa mãn gật đầu, hắn mang tới kiếm khí pho tượng, một bên đem tiên thức thăm dò vào trong đó, vừa hướng ám dạ ma quân đưa ra trong lòng sớm có nghi hoặc. Ám dạ ma quân cũng là không bảo lưu, đối với Mộ Phong nói lên nghi hoặc từng cái đáp lại, kiên nhẫn giải thích. Thì ra là thế. Khó trách ta luôn luôn kẹt tại một bước này, nguyên lai là ta tư duy góc độ không có chuyển biến tới, dạng này chuyển biến tới tưởng tượng, quả nhiên một chút liền thông đúng đúng đúng. Nguyên lai thứ 2000 đạo kiếm khí thác chảy bên trong thế mà vẫn tồn tại dạng này biến thức, ta căn bản không nhìn ra, khó trách chậm chạp khó mà ngưng tụ thành công. Sau đó, Mộ Phong như si như say tu luyện cực đạo kiếm lưu một khi gặp được nghi hoặc, hắn liền hỏi thăm ám dạ ma quân. Mà ám dạ ma quân vẹn vẹn giải giác mấy lời, liền có thể làm cho Mộ Phong thể hồ quán đỉnh, trong nháy mắt liền giải khai hắn cực đạo kiếm lưu chỗ nghi nan, làm hắn bừng tỉnh đại ngộ. Mà Mộ Phong tu luyện cực đạo kiếm lưu tiến độ trở nên đặc biệt cấp tốc, hiệu suất là trước đó mấy lần. Mộ Phong đôi mắt tỏa sáng, hắn hiểu được, lấy tốc độ như vậy, trong 3 năm, đủ để đem cực đạo kiếm lưu tầng thứ nhất tu luyện đến viên mãn, ngưng tụ ra vạn đạo kiếm khí thác chảy. Thời gian cực nhanh, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian 3 năm, trong nháy mắt mà qua. Nguyên Tôn Tháp đỉnh, trong phòng tu luyện, Mộ Phong ngồi xếp bằng, vô số đạo kiếm khí thác chảy rủ xuống xuống, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, hình thành kiếm khí đáng sợ dòng lũ. Giờ phút này, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân kiếm khí thác chảy số lượng đạt tới cực kỳ khoa trương tình trạng, lưu loát, cơ hồ không có tận cùng cũng. Chậc chậc, kẻ này ngộ tính thật là cực dai, nó kiếm khí thác chảy nhanh như vậy liền đạt tới 9999 đạo, chỉ kém cuối cùng một đạo, nó cực đạo kiếm lưu thác nước liền có thể triệt để viên mãn. Ám dạ ma quân trên mặt đất buồn bực ngán ngẩm lăn qua lăn lại, một đôi nho nhỏ con ngươi màu đen con, đánh giá thiếu niên ở trước mắt, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đột nhiên, Mộ Phong đột nhiên mở ra hai con ngươi, trong đôi mắt tràn đầy sáng chói tinh mang. Ngưng, chỉ gặp Mộ Phong khẽ nhả một tiếng, âm như sấm, nó trong đôi mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Sau đó, Mộ Phong hướng trên đỉnh đầu, vô số kiếm khí thác chảy phía trên, chính là dần dần ngưng tụ ra thứ 10,000 đạo kiếm khí thác chảy. Chỉ là, đạo kiếm khí này thác chảy ngưng tụ tốc độ cực kỳ chậm chạp, tựa như tại cùng Mộ Phong cực hạn lôi kéo. Ám dạ ma quân nổi lòng tôn kính, chăm chú nhìn một màn này, hắn hiểu được, Mộ Phong cực đạo kiếm lưu thác nước có thể hay không viên mãn, liền nhìn lần này. Nếu là lần này thất bại, như vậy trước mặt cố gắng đem phí công nhọc sức, đến tiếp sau còn muốn viên mãn, lại phải hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Mộ Phong giống giận, gầm thét, gần như dãy rủa mà liều mạng mệnh ngưng tụ cuối cùng này một đạo kiếm khí thác chảy. Rốt cục, đang điên cuồng lôi kéo phía dưới, Mộ Phong lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, đem đạo kiếm khí này thác chạy thành công ngưng tụ. Dầm dầm. Trong lúc đạo kiếm khí thác chạy thành công ngưng tụ trong nháy mắt, trọn vẹn trăm đạo kiếm khí thác chạy vờn quanh tại Mộ Phong trên đỉnh đầu, giăng khắp nơi, khí lưu bạo lượng, lại tạo thành một loại nào đó đáng sợ giới vực. Ở đây khổng lồ trong giới vực, và đạo kiếm khí thác chạy giống như thế gian đáng sợ nhất dòng lũ, nghiền ép phá hủy lấy hết thảy tất cả. Như nhìn kỹ lại, và đạo kiếm khí thác chạy bên trong, ẩn chứa lít nha lít nhít tử kim lá cây đường vân, quỷ dị mà thêm mỹ. Ha ha ha. Thành, rốt cục thành. Ta rốt cục đem cực đạo kiếm lưu thác nước luyện tới viên mãn. Mộ Phong ngửa mặt lên trời cười to, hắn trong đôi mắt tràn đầy hưng phấn, trong lòng thoải mái không thôi. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, bốn phương tám hướng kiếm khí thác chạy cùng hắn ý niệm dung hội quan thông. Chỉ cần ý niệm của hắn một chỉ, vươn quanh tại bản thân vạn đạo kiếm khí thác chạy, liền sẽ như vạn long ra biển giống như, điên cuồng địa sát hướng hắn bất luận cái gì chỉ chỗ. Mà lại, kinh người hơn chính là, vạn đạo kiếm khí thác chạy phát tán ra khí tức cùng uy áp, vượt rất xa nghìn đạo kiếm khí thác chạy. Cả hai chi uy lực, có thể dùng khác nhau một trời một vực để hình dung. Thật không nghĩ tới, viên mãn cấp bậc cực đạo kiếm lưu thác nước, uy lực của nó lại đã đạt tới đáng sợ như vậy trình độ, cái này viễn siêu ngoài dự liệu của ta. Mộ Phong yên lặng cảm thụ được vờn quanh bản thân vạn đạo kiếm khí thác chạy phát tán ra uy lực, đôi mắt tách ra hào quang sáng chói. Hắn từng huyễn tưởng hơn vạn đạo kiếm khí thác chạy cường đại uy lực, bây giờ tận mắt chứng kiến đằng sau, hắn phát hiện còn đánh giá thấp. Vạn đạo kiếm khí thác chạy uy lực vượt quá tưởng tượng của hắn. Ha ha, có vạn đạo kiếm khí thác chạy nơi tay, Thông Quan Thủy Tôn Tháp đem không có bất kỳ lo lắng gì. Mộ Phong tâm tình thật tốt, hắn giờ phút này đối với Thông Quan Thủy Tôn Tháp có lòng tin tuyệt đối. Ta tại trong tháp tu luyện trọn vẹn hơn 900 năm, ngoại giới không kém qua đi qua 3 năm. Bây giờ tu vi của ta cũng không biết chưa phát giác đạt đến nguyên tôn cảnh đỉnh phong. Mộ Phong đôi mắt lạnh tấu xương, những năm này hắn cơ hồ đem tất cả tinh lực đều đắm chìm tại cực đạo kiếm lưu thác nước trong tu luyện, căn bản không có tận lực đi tu luyện tu vi. Mặc dù như vậy, tu vi của hắn vẫn như cũng là một cách tự nhiên từ nguyên tôn cảnh sơ kỳ đạt đến nguyên tôn cảnh đỉnh phong. Bất quá, muốn đột phá bắt đầu tôn cảnh, lấy Mộ Phong bây giờ nội tình, vẫn như cũng có chút gian nan. Hắn hiểu được, hắn thời cơ đột phá hẳn là Thủy Tôn Tháp, nên đi sông Thủy Tôn Tháp. Mộ Phong thấp giọng thì thào, đi ra phòng tu luyện, sau đó chuyển tống rời đi nơi đây. A, làm sao phòng khách chính quặng cué như vậy? Khi Mộ Phong đến đáy tháp phòng khách chính, lại phát hiện trong phòng khách chính quặng cué tịch liêu, thậm chí là phía ngoài quảng trường đều không có mưa hay. Một màn này rất không tầm thường. Tiểu Quân, đây là có chuyện gì? Nguyên Tôn Tháp đệ tử đều đi đâu? Mộ Phong đi đến quầy hàng, nghi ngờ hỏi. Tiểu Quân đình đình đứng ở trước quầy, trông thấy Mộ Phong sau, vội vàng nên đón, nói Phượng Nguyên sư mình, ngươi không biết sao? Hôm nay là các đại thế lực đến đây tiếp người thời gian. Bây giờ, cơ hồ tất cả đệ tử chính thức đều sớm xuất quan, tiến về thần tháp đại lục bến tàu chỗ. Không chỉ có như vậy, tam đại các chủ cầm đầu thần tháp cao tầng cũng là tự mình đi bến tàu đón lấy. Mộ Phong ngạc nhiên, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói, nhưng rất nhanh hắn liền nhớ lại trước mấy ngày hoàng phủ huyện có cho hắn phát qua tin tức, nhưng hắn ở vào bế quan thời kỳ mấu chốt, cho nên cũng không có tới được đến nhìn. Nghĩ đến đây, Mộ Phong gỡ xuống đưa tin tiên phủ, lật nhìn bên dưới, quả nhiên hoàng phủ huyện cho hắn truyền lại tin tức chính là có quan hệ với này. Chương 1718 sông Thủy Tôn Tháp. Chương 1718 sông Thủy Tôn Tháp. Tại hoàng phủ huyện truyền lại tin tức bên trong, nâng lên đông vực tứ đại tiên triều đều người tới đến đây tiếp thuộc về bọn hắn đế tử cấp yêu nghiệt. Như Tạo Hóa tiên triều hoàng phủ Bố Kỵ, Tử Vi tiên triều Tử Vi tiên hoàng, Vạn Sơ tiên triều Vạn Sơ tiên hoàng cùng Cửu Lê tiên triều Cửu Lê tiên hoàng đều tới. Mà trung vực Thái Nhất Thánh Địa, Sát Thần Điện, Âm Dương Thánh Địa, trung vực Lý Gia chờ chút đều điều động một nhóm vô thượng tiên vương cường giả đến đây đưa đón. Mà sở dĩ làm như vậy, tự nhiên là vì phòng ngừa ngoài ý muốn. Đế tử cấp yêu nghiệt chính là mỗi cái đế cấp thế lực bảo, tương lai đều có thể đột phá vô thượng tiên vương tiềm lực. Mỗi một vị đế tử cấp yêu nghiệt đều sẽ bị địa phủ thậm chí là thế lực khác để mắt tới, ám sát, chặn giết chờ chút những năm này cũng không ít. Bởi vậy vẫn là đế tử cấp yêu nghiệt cũng không ít. Lần này không chết thiên diễm đảo xuất thế, dưới quyền bọn họ đế tử cấp yêu nghiệt tự nhiên là muốn tham gia. Vì để phòng vạn nhất, các đại đế cấp thế lực tự nhiên đều sẽ điều động vô thượng tiên vương cường giả đến đây đưa đón, để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Hoàng phủ huyện đưa tin cho hắn, chính là hỏi thăm hắn phải chăng có thể xuất quan. Như có thể xuất quan, để hắn xuất quan cùng nàng cùng đi nên đón hoàng phủ Vô Kỵ, sau đó hoàng phủ Vô Kỵ sẽ mang theo bọn hắn cùng đi không chết thiên diễm đảo chỗ lối vào, chờ không chết thiên diễm đảo mở ra. Mộ Phong kịp thời cho hoàng phủ huyện trở về cái tin tức, nói rõ bây giờ không tiện tiến về bến tàu nên đón hoàng phủ Vô Kỵ, dự định để hoàng phủ huyện trước cùng hoàng phủ Vô Kỵ rời đi. Đồng thời, Mộ Phong còn để hoàng phủ huyện có thể chiếu cố tốt muội muội của hắn Mộ Giao cùng hảo hữu Mây Ấm Áp. Phượng Nguyên sư minh, bây giờ tất cả mọi người tại bến tàu, ngươi là có hay không cũng muốn đi nên đón một chút? Ta nhớ được ngươi là Tạo Hóa tiên triều người đi. Lần này Tạo Hóa tiên lo sợ không yên vừa Vô Kỵ cũng tới. Tiểu Quân mắt thấy Mộ Phong thu hồi đưa tin tiên phủ, lúc này mới thân mật mở miệng nói. Mộ Phong lắc đầu, nói không cần. Bây giờ ta đã xuất quan, chuẩn bị trực tiếp đi sông Thủy Tôn Tháp, mong rằng tiểu quân cô nương giúp ta làm sông tháp thủ tục. Tiểu Quân ngạc nhiên, nàng ngược lại là không nghĩ tới Mộ Phong không những không đi tham gia náo nhiệt, ngược lại trực tiếp đi sông tháp. Nhưng nàng không nói gì, mà là nhanh nhẹn thu thập một phen, cười đi đến Mộ Phong trước người, nói Phượng Nguyên sư mình, vậy liền đi theo ta, trực tiếp đi Thủy Tôn Tháp phòng khách chính. Lúc trước Thủy Tôn Tháp thủ tháp trưởng lão Sở trưởng lão từng trao tặng ta quyền hạn, ta có thể toàn quyền vì ngài làm sông Thủy Tôn Tháp thủ tục. Mộ Phong gật đầu, đi theo tiểu quân rời đi Nguyên Tôn Tháp. Chỉ chốc lát sau, hai người chính là đến Thủy Tôn Tháp phòng khách chính. Giờ phút này, Thủy Tôn Tháp phòng khách chính cũng là không có mưa ai, thậm chí liên chiêu đợi viên đều đi hết sạch, hiển nhiên đều đi bến tàu bên kia tham gia náo nhiệt. Tiểu quân nhàn thục địa đi đến gần nhất quầy hàng, từ Mộ Phong trong tay mang tới lệnh bài thân phận, bắt đầu là Mộ Phong làm sông tháp thủ tục. Phượng Nguyên sư minh, lần này ngài hay là lựa chọn công khai hay là không công khai? Tiểu quân làm tốt thủ tục sau, ngẩng đầu nhìn về phía Mộ Phong, lộ ra trừng cầu chi sắc. Mộ Phong thần sắc bình tĩnh, nói lần này công khai. Bây giờ Mộ Phong có tuyệt đối tự tin có thể đăng đỉnh Thủy Tôn Tháp, cho nên đối với hắn mà nói, công khai cùng không công khai kỳ thật không có khác nhau. Nhưng bây giờ đây đã là tam tháp bên trong cuối cùng một tòa tháp, Mộ Phong chuẩn bị đem tên của mình một mực lưu tại bắt đầu tôn bảng thứ nhất phía trên. Chỉ có dạng này, lấy hắn làm chủ vấn tiên minh, mới có thể tại thần tháp triệt để đứng vững gót chân, tiến tới tiếp tục không ngừng mà khuyết trương lớn mạnh. Tiểu quân khẽ giật mình, chợt kích động nói, được rồi, cái này vì ngài xử lý. Khi hết thảy thủ tục làm tốt sau, Mộ Phong từ tiểu quân trong tay tiếp nhận lệnh bài, cười nói, cảm ơn. Tiểu quân liên bận biểu thị không cần cảm ơn, sau đó yên lặng đưa mắt nhìn Mộ Phong bóng lưng rời đi. Không biết lần này Phượng Nguyên sư minh có thể tại Thủy Tôn Tháp bên trong sông đến tầng thứ mấy, lấy thiên phú của hắn, hẳn là có thể nhất cử vượt qua Thẩm Thu Hàn, trở thành bắt đầu tôn bảng thứ nhất. Tiểu quân đôi mắt tràn đầy kích động, đang mong đợi Mộ Phong lần này sông tháp thành tích cuối cùng. Nàng có thể xác định, Mộ Phong tất nhiên có thể đang sông trong tháp siêu việt Thẩm Thu Hàn, về phần đăng đỉnh Thủy Tôn Tháp, nàng cũng không xác định. Dù sao thủy tôn tháp độ khó là nguyên tôn tháp hơn gấp 10 lần, nguyên thủy tôn bảng đệ nhất Thẩm Thu Hàn khoảng cách đăng đỉnh đều có rất lớn khoảng cách. Mộ Phong hoàn toàn chính xác so Thẩm Thu Hàn mạnh, nhưng muốn lần đầu xông tháp liền đăng đỉnh, tiểu quân vẫn như cũ cảm thấy khả năng không lớn. Hào quang sáng chói, ở trước mắt cấp tốc bay lượn mà qua, tựa như có vô số lưu tinh ở trước mắt sẽ qua. Mộ Phong cảnh tượng trước mắt cực nhanh biến hóa, chỉ chốc lát sau, hắn liền xuất hiện ở một mảnh mênh mông rộng lớn trên đại dương mênh mông. Hải dương thanh tịnh xanh lam, bầu trời xanh thẳm không mây, từ xa nhìn lại, hải thiên nhất sắc, tựa như tiên cảnh. Mộ Phong chú ý tới, tại hải dương bốn góc, đứng lặng lấy bốn tòa tháp cao. Mỗi tòa tháp cao tựa như kình thiên trụ, thông thiên triệt địa, nó thân tháp tản ra thâm thẳm lam quang, tạo thành thần bí mà quỷ dị phù văn. Đỉnh tháp chỗ, chính là một tòa bình đài hình tròn, nó chính giữa bình đài có màu u lam pháp trận, tản ra thần bí uy mang. Xem ra nơi đây chính là thủy tôn tháp không gian thí luyện. Mộ Phong ngắm nhìn bốn phía, phát hiện bên trong vùng biển này, trừ bốn tòa tháp cao bên ngoài, chính là không có vật gì, nó hải dương càng là nhìn không thấy bờ, không nhìn thấy bờ ở nơi nào. Tạch tạch tạch. Đột nhiên, bốn tòa tháp cao đỉnh tháp bình đài truyền đến trầm muộn cơ quan âm thanh. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đỉnh tháp bình đài pháp trận sáng lên, xuất hiện một tôn cao lớn uy vũ tiên khôi. Tôn này tiên khôi đặc biệt quỷ dị, ngoại hình như bọ cạp, không chỉ có to lớn cái càng, mà lại phần đuôi có thật dài vĩ châm, nhưng đứng thẳng người lên, thân thể như nhân tộc giống như, bắp thịt cuộn cuộn. Cùng lúc đó, mặt khác ba tòa tháp cao trên bình đài cũng là xuất hiện giống nhau người bọ cạp. A, là gương mặt lạ, trước kia chưa thấy qua ngươi tiểu tử này, xem bộ dáng là lần đầu sông thủy tôn tháp đi. Bốn tôn người bọ cạp tiên khôi từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, trong miệng một lời hỏi thăm. Nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện Mộ Phong khí tức trên thân bèn bèn chỉ là nguyên tôn cảnh đỉnh phong. Nguyên tôn cảnh đỉnh phong liền đến sông thủy tôn tháp. Ngươi tiểu tử này thông quan nguyên tôn tháp a? Ngươi tên là gì? Tứ tôn tiên khôi meo lại con ngươi, không còn kinh thị, trong đôi mắt toát ra vẻ nghiêm nghị. Phượng Nguyên. Mộ Phong bình tĩnh nói. Có ý tứ. Ngươi có thể thông quan nguyên tôn tháp, chắc hẳn tiên phú cực mạnh, nhưng lại có chút ngu xuẩn. Ngươi nếu là đột phá bắt đầu tôn cảnh lại đến sông, ngươi sông tháp thành tích sẽ viễn siêu hiện tại. Tứ tôn tiên khôi đều xuất hiện miệng, trong giọng nói bao nhiêu mang một ít đùa cợt. Mộ Phong lắc đầu nói, kết quả không ảnh hưởng, bởi vì lần này ta là tới thông quan thủy tôn tháp. Lần này xông tháp, ta sẽ không giống hai lần trước như vậy ôn nhu, ta sẽ dễ như trở bàn tay, một lần xông đến cùng. Tứ tôn tiên khôi ngạc nhiên, chợt cười ha ha, nhìn về phía Mộ Phong ánh mắt liền tựa như đang nhìn trò cười. Nhưng rất nhanh, bọn hắn liền không cười được. Chỉ gặp Mộ Phong bàn chân nhẹ nhàng đập mạnh, một đạo lại một đạo kiếm khí thác chảy từ chân trời chỗ sâu buông xuống. Càng ngày càng nhiều kiếm khí thác chảy rơi xuống, vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân, hình thành kiếm khí đáng sợ dòng lũ, cực đạo kiếm lưu thác nước. Hơn nữa còn tu luyện đến viên mãn. Cái này sao có thể? Tứ tôn tiên khôi triệt để kinh ngạc, nhưng không đợi bọn hắn kịp phản ứng, Mộ Phong tay phải hư không một chỉ. Vô số kiếm khí thác chạy phô thiên cái địa mà đến, tứ tôn tiên khôi thậm chí còn không có kịp phản ứng, liền triệt để bị dìm ngập. Chương 1719 các đại đế cấp thế lực đại biểu đều tới chương 1719 các đại đế cấp thế lực đại biểu đều tới rầm rầm rầm. Phô thiên cái địa kiếm khí thác chạy, cỡ nào chi khủng bố, tứ tôn tiên khôi ngay cả ngoan thoại cũng không kịp nói, ngay cả bước chân cũng không kịp bước, liền triệt để hỏng mất. Tứ tôn tiên khôi sụp đổ trong nháy mắt, từng sợi đại đạo chi lực, tựa như lấm ta lấm tấm giống như, tản mát ở trên mặt biển. Mộ Phong thủ pháp thành thạo tế ra ngộ đạo cây chi diệp, sắp tán rơi vào trên mặt biển đại đạo chi lực đều hấp thu. Không hổ là bắt đầu tôn tháp, tầng thứ nhất người thủ quan liền nắm giữ một tia trung giai đại đạo chi lực, mặc dù không nhiều, lại đối với ta trong cảm ngộ giai đại đạo chi lực có chỗ tốt rất lớn. Khi ngộ đạo cây chi diệp một lần nữa trở lại Mộ Phong mi tâm chỗ sâu sau, hắn cảm thụ được dung nhập đại la thiên bên trong cái kia từng sợi trung giai đại đạo chi lực, trong đôi mắt bắn ra hưng phấn thần thái. Lúc trước, hắn xông qua nguyên tôn tháp đỉnh sau, cũng đã nắm giữ viên mãn sơ giai đại đạo chi lực, trong khoảng cách giai đại đạo chi lực nhập môn cũng là không xa vậy. Bây giờ, khi hắn hấp thu mảnh này ngộ đạo cây chi diệp sau, hắn sáng tỏ thông suốt, nguyên bản còn có chỉ nửa bước ở ngoài cửa, bây giờ cái kia chỉ nửa bước trực tiếp bước vào trung giai đại đạo chi lực trong môn. Mà hắn, tại thời khắc này, thuận lợi nhập môn trung giai đại đạo chi lực. Mộ Phong nhảy lên một cái, rơi vào tháp cao bình đài, sau đó mượn nhờ bình đài truyền tống trận, tiến nhập tầng thứ hai. Giết. Vừa xông vào tầng thứ hai, Mộ Phong mang bọc lấy vạn đạo kiếm khí thác chạy, tựa như dòng nước xiết giống như, trong nháy mắt tràn vào không gian thí luyện. Cửa thứ hai không gian, bốn tòa trong tháp cao xuất hiện tám bộ tiên khôi, vừa mới ra sân, liền bị miểu sát, ngay cả phản ứng đều không có kịp phản ứng. Cửa thứ ba, cửa thứ tư, cửa thứ năm. Mộ Phong tựa như một tôn sát thần, hắn cơ hồ không giữ lại chút nào phóng xuất ra kiếm khí thác chạy, để kiếm khí thác chạy vờn quanh bản thân, một đường phá quan chẳng tướng. Vạn đạo kiếm khí thác chạy đáng sợ đến mức nào? Mộ Phong mỗi tiến vào mới vừa đóng, hắn thậm chí đều không có thấy rõ ràng tiên khôi bộ dáng, liền đã bị kiếm khí thác chạy tùy tiện hủy diệt. Ngoa tạo, kẻ này đơn giản người tiên, thế mà có thể tại nguyên tôn tháp bên kia đem cực đạo kiếm lưu thác nước tu thành viên mãn, thế thì còn đánh như thế nào? Bắt đầu tôn tháp khí linh triệt để mộng, mắt thấy Mộ Phong quá quan chẳng tướng, thế như trẻ tre, hắn căn bản vô kế khả thi. Hắn biết rõ vạn đạo kiếm khí thác chạy khủng bố cỡ nào, bắt đầu tôn trước tháp tam giai đoạn người thủ quan, căn bản đối với Mộ Phong không tạo được bất kỳ uy hiếp gì. Mộ Phong vượt quan tốc độ quá nhanh. Nửa khắc đồng hồ liền xông qua giai đoạn thứ nhất, một khắc đồng hồ xông qua giai đoạn thứ hai, 2 phút đồng hồ liền xông qua giai đoạn thứ ba. Mà ba cái giai đoạn lần đầu xông tháp ban thượng cũng đều bị Mộ Phong tùy tiện cầm xuống tới. Khi Mộ Phong đi vào giai đoạn thứ tư, cũng chính là tầng 28 sau, bắt đầu tôn tháp độ khó thẳng tắp lên cao. Đồng dạng là bốn tòa tháp cao, cùng bốn tôn hạt nhân tiến khôi. nhưng cái này bốn tôn hạt nhân tiên khôi lại đều nắm giữ chín thành trung giai đại đạo chi lực, vô luận là thực lực hay là tốc độ, đều vượt xa phía trước mấy tầng tất cả tiên khôi. Mộ Phong vừa tiến vào tầng 28, vạn đạo kiếm khí thác chạy vậy mà không có thể đem nó chớp nhoáng giết chết. Bất quá, bốn tôn hạt nhân tiên khôi tại phản kháng đại khái mười mấy hơi thở sau, cuối cùng chôn vùi tại vạn đạo kiếm khí thác chạy bên trong. Mà Mộ Phong đang hấp thu nơi đây đại đạo chi lực sau, chính là hướng phía tầng thứ 29 đi đến. Mà tầng 29 tiên khôi, vô luận là thực lực hay là số lượng đều gấp bội, Mộ Phong hao phí trọn vẹn nửa nén hương vừa rồi thông quan. Tầng thứ 30, 31 tầng, tầng 32. Mộ Phong vẫn tại đều đâu vào đấy thông quan, chỉ là càng là đi lên, vượt quan thời gian đang không ngừng kéo dài. Khi đến tầng thứ 35 sau, nơi đây tiên khôi nhiều đến 512 tôn, lại từng cái nắm giữ lấy chín thành trung giai đại đạo chi lực, phối hợp ăn ý, hợp kích vô địch. Tại tầng này, Mộ Phong lâm vào khổ chiến, cùng 512 tôn chiến đến lực lượng ngang nhau. Tại bỏ ra cái giá không nhỏ sau, Mộ Phong cuối cùng đánh tan tất cả tiên khôi, thuận lợi thông qua được tầng này. Khi Mộ Phong hấp thu nơi đây đại đạo chi lực sau, cuối cùng bước vào tầng cuối cùng, cũng chính là tầng thứ 36. Mà tại hắn leo lên tầng cuối cùng đồng thời, thần tháp bên trong lại không người biết được Mộ Phong cái này hoành một cái động thành tích. Mặc dù Mộ Phong lựa chọn công khai, mặc dù bây giờ bắt đầu tôn bảng thứ nhất đã đổi chủ, nhưng thần linh trên núi chỉ có tiểu quân một người chú ý, mà thần linh trên núi những người khác cơ hồ toàn bộ đi thần tháp đại lục bến tàu chỗ. Giờ phút này, thần tháp đại lục rộng lớn mà mênh mông bến tàu chỗ, từng chiếc người đưa đỏ từ ám không ở giữa chỗ sâu vượt qua mà đến, thứ tự dừng sát ở đại lục trên bến tàu. Mà mỗi một chiếc trên thuyền nhỏ đều là lờ mờ, đúng là đầy khách trạng thái. Giờ phút này, trên bến tàu hội tụ lờ mờ bóng người, tất cả đều là thần tháp người. Đặc biệt là cầm đầu ba người, khí tức mênh mông mà đáng sợ, lại là thần tháp tam đại các chủ. Bọn hắn theo thứ tự là đầu rồng thân người Long Nạo Tiên, người thằn lằn Hô Diên Kiêu cùng con quốc nữ Tân Thần Hy. Tại tam đại các chủ sau lưng, thần hầu, Giang Tả Tiên Sinh, vị tiên nhân, ba vị thủ tháp trưởng lão các loại thần đạo thượng một đám cao tầng cũng đều tới. Càng phía sau thì là rộn rộn ràng ràng thần tháp đệ tử, những đệ tử này cơ bản đều là đệ tử chính thức. Như Trung Tiên Minh Thẩm Thu Hàn, Sở Thiên Quát, Tiêu Thanh Vân, Lý Thu Điển, Bắc Minh Thạch Trọng Lâm, Dạ Lâm, Tây Minh Tôn Tiên Cơ, Nam Minh Lâm Hàng Sơn, cùng Đông Minh Thái Sử Thương, Mộ Dung Vân. Liên liên vấn Tiên Minh Hoàng Phủ Huyện cũng xuất quan, Võ Ngọc Sơn, Ôn Linh San, Mộ Giao, Mây Ấm Áp bọn người hầu ở Hoàng Phủ Huyện bên người. Bọn hắn đều đứng ở bến tàu chỗ, nhìn ra xa xa cái kia từng chiếc từ ám không ở giữa chỗ sâu lấp đến thuyền đỏ. Thuyền đỏ bên trên, lờ mờ, đều là khí tức đáng sợ vô thượng tiên vương cấp bậc cường giả. Những thân ảnh này tất cả đều là các đại đế cấp thế lực cường giả, là đến đây đưa đón nhà mình thế lực đế tử cấp yêu nghiệt đại biểu. Chương 1720 quần anh hội tụ, tiên vương tề tụ, 1, chương 1720 quần anh hội tụ, tiên vương tề tụ, 1, hà cám mà vô ngần ám không ở giữa chỗ sâu, từng chiếc thuyền con vượt qua mà đến, trăm tàu tranh lưu, thế như trẻ tre. Một chiếc thuyền đỏ đi đầu lướt đến, dừng sát ở trên bến tàu. Sừng sững tại trên bến tàu tam đại các chủ cùng đám người, ánh mắt đều là hội tụ ở này chiếc thuyền đỏ bên trên một bằng người. Chỉ gặp bông thuyền, một người cầm đầu chính là một tên khí vũ hiên ngang nam tử trung niên. Hắn một bộ vân vân chữ kia áo cà sa, đầu đội cao quan màu vàng, đã là xám trắng hai tóc mai, rủ xuống đến trước ngực. Người này sắc mặt rất trắng, lại là bệnh trạng loại kia trắng, mí mắt rất sâu, lộ ra nó hai mắt đặc biệt âm trầm, làm cho người không dám cùng trưởng lâu đối mặt. Là Thái Nhất Thánh Địa Liêu Nghị. Đây chính là Thái Nhất Thánh Địa cựu đại trưởng lão một trong, địa vị cao, không nghĩ tới tự mình đến đưa đón. Xem ra Sở Thiên Khoát so với chúng ta tưởng tượng địa vị còn cao hơn, có thể được đến Liêu Nghị trưởng lão loại tồn tại này tự mình đưa đón. Trên bến tàu, lập tức có người nhận ra thuyền đò cấp trên mang cao quan màu vàng nam tử trung niên, đám người nghị luận ở Mỹ, đều là toát ra vẻ kinh ngạc. Không ít người nhìn về phía Sở Thiên Khoát ánh mắt đều là tràn đầy vẻ hâm mộ. Sở Thiên Khoát tự nhiên cũng cảm nhận được bốn phía quăng tới ánh mắt hâm mộ, khóe miệng hơi bệnh, trong đôi mắt toát ra vẻ hưởng thụ. Sở Thiên Khoát không dám thất lễ, đội vàng ra khỏi hàng, đối với Liêu Nghị không người làm một lễ thật sâu, thái độ tràn đầy cung kính. Liêu Nghị đối với Sở Thiên Khoát nhẹ gật đầu, sau đó ánh mắt rơi vào bến tàu cầm đầu tam đại các chủ trên thân. Long các chủ, Hô Diên các chủ, Tân các chủ. Nhiều năm không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Liêu Nghị cười lên tiếng chào. Liêu Nghị trưởng lão khách khí. Chúng ta ngược lại là không nghĩ tới, lần này Thái Nhất Thánh Địa lại phái ngài tới đón đưa, ngược lại là vượt quá chúng ta dự kiến a. Long Ngạo Tiên khách khí đạo. Hô Diên Tiêu, Tân Thần Hy hai người cũng là có chút nhiệt tình cùng Liêu Nghị bắt chuyện. Liêu Nghị trưởng lão, người đến chính là khách, lần này ngàn dặm xa xôi đến thần tháp đại lục, chúng ta làm thần tháp người phụ trách, tự nhiên muốn cực kỳ chiêu đãi, còn xin xuống thuyền một lần đi. Tân Thần Hy tự nhiên hào phóng, đồng thời không mất vũ mị đối với Liêu Nghị liếc mắt đưa tình. Tân Thần Hy dáng người thất tha, có lồi có lõm, cực kỳ xứ cho người ta ánh mắt, nhưng trên đầu lại là màu hồng con cóc đầu. Cái này ném đi ra mị nhãn, không phải kinh hỉ, ngược lại là kinh hãi. Liêu Nghị sắc mặt biến hóa, khẽ rũ mắt xuống kiểm, làm như không nhìn thấy Tân Thần Hy cái này mị nhãn, mang người hạ thuyền. Liêu Minh, ngươi tốc độ này thật đúng là nhanh, cũng không đợi chờ ta. Một đạo cởi mở tiếng cười truyền đến, lại có ba chiếc thuyền đỏ vượt qua mà đến, lơ lửng tại trên bến tàu, mà nói chuyện chính là trong đó một chiếc thuyền đỏ bong thuyền tóc đỏ lão giả. Lão này nhìn qua số tuổi cực lớn, mặt mũi tràn đầy nhăn nheo, hai mắt xích hồng, một bộ huyết bào khoác thân, khiến cho toàn thân đều tản ra kinh người mùi máu tanh. Là Sát Thần Điện Phó Điện Chủ Giết Lang Thiên. Tại nhìn thấy tóc đỏ lão giả trong nháy mắt, đám người lập tức có người nhận ra nó thân phận, kinh hô không ngừng. Còn có mặt khác hai chiếc thuyền đỏ bên trên người dẫn đầu không phải Âm Dương Thánh Địa Yến Trung Lương cùng Trung Bực Lý Gia Lý Hàn Nghị sao? Đồng thời, cũng có người nhận ra giết Lăng Thiên bên cạnh hai chiếc thuyền đỏ bên trên nhân vật lãnh tụ thân phận. Ha ha, ba vị, còn xin xuống thuyền một lần, chúng ta thần tháp sớm đã dọn xong yến hội, cho các ngươi bày tiệc mời khách, trước tiên ở bến tàu chờ chút những người khác. Long Ngạo Thiên cười nói. Giết Lăng Thiên, Yến Trung Lương cùng Lý Hàn Nghị ba người đều là đối với Long Ngạo Thiên các loại ba vị các chủ liền ôm quyền, chính là mang đám người xuống thuyền. Trong đám người, Hoàng Phủ hiện tại nhìn thấy Liêu Nghị, giết Lăng Thiên bọn bốn người trong nháy mắt, trong đôi mắt đẹp toát ra lạnh thấu xương băng xương. Nàng đã sớm nghe nói lúc trước bốn người này mang theo riêng phần mình nhân mã từ đó vượt đuổi tới Tạo Hóa Tiên Triều, bước bách nàng phụ hoàng giao ra Mộ Phong bọn người, thậm chí không tiếc lấy thế để người. Lúc đó nếu không phải Tử Vi Tiên Hoàng xuất thủ, chỉ sợ Mộ Phong thật là có khả năng bị Liêu Nghị bốn người này bắt đi. Mà cũng chính là bốn người này nguyên nhân, Sở Thiên Quát, Lý Hoài Cần bọn người ở tại thần tháp bên trong khắp nơi nhằm vào bọn họ, làm bọn hắn nhiều lần lâm vào tình thế nguy hiểm. Chương 1720 quần anh hội tụ, Tiên Vương tề tụ, 2, chương 1720 quần anh hội tụ, Tiên Vương tề tụ, 2, nếu không phải Mộ Phong hoành không xuất thế, đem toàn bộ Trung Thiên Minh giẫm tại dưới chân lời nói, bọn hắn tại thần tháp bên trong tình cảnh thế nhưng là lại so với bây giờ muốn khó nhiều lắm. Trung vực Triệu gia Triệu Hư Linh cũng tới. Trung vực Tần gia lần này phái tới chính là Tần Cổ Xuyên a. Các ngươi nhìn Đông vực Tạo Hóa Tiên Triều Tạo Hóa Tiên Hoàng Hoàng phủ vô kỵ đích thân đến. Không chỉ là Tạo Hóa Tiên Triều, ngươi không có phát hiện Tử Vi Tiên Triều Tử Vi Tiên Hoàng cũng đích thân đến sao? Còn có Vạn Sơ Tiên Hoàng, Cửu Lê Tiên Hoàng cũng tới. Từng chiếc thuyền đỏ vượt qua mà đến, ngũ đại vực đế cấp thế lực cơ hồ đều phái tới vô thượng tiên vương cường giả đến đây. Từng cái nghe nhiều nên thuộc danh tự, từ trong miệng mọi người nói ra. Như Bắc vực Tiên Cực Đạo Cung cung chủ Dạ Sinh Tiêu, Tây vực Tiên Cơ môn môn chủ Tôn Huyền Hư, Nam vực Ly Hỏa Thần Tông tông chủ Lâm Hỏa Diễm. Cơ hồ mỗi một vị đều là thanh danh vang dội vô thượng tiên vương, từng cái đều là phi phàm tồn tại. Mà trong đám người, thuộc về riêng phần mình thế lực đệ tử chính thức, đều là nhao nhao nên đón tiếp lấy, cùng riêng phần mình tông môn trưởng bối bắt chuyện lấy. Đương nhiên, trừ đế cấp thế lực bên ngoài, còn có không ít chuẩn đế cấp thế lực cũng là tới không ít người. Những này chuẩn đế cấp thế lực là gần với đế cấp thế lực tồn tại, mặc dù những thế lực này chưa bao giờ đi ra tiên đế cấp bậc tồn tại, lại từng bồi dưỡng được chuẩn đế cấp cường giả khác. Cho nên, những này chuẩn đế cấp thế lực nội tình cũng là cực kỳ thâm hậu, từ đó cũng thường xuyên có thể nuôi dưỡng được đệ tử cấp yêu nghiệt. Như Bắc Minh Minh chủ Thạch Trọng Lâm, chính là Bắc vực chuẩn đế cấp thế lực Thần Nhạc Tiên Tông đệ tử. Phụ hoàng, mẫu hoàng. Khi Hoàng phủ Vô Kỵ cùng Tử Vi Tiên Hoàng cùng nhau mà đến, rơi vào trên bến tàu sau, Hoàng phủ Huyền, Hoàng phủ Hàn, Ôn Linh San cùng Ôn Cẩn Du bốn người vội vàng nên đón tiếp lấy, một mực cùng kính thi lễ một cái. Hoàng phủ Vô Kỵ gật đầu, ánh mắt đánh giá Hoàng phủ Huyền, cười nói: "Huyền nhi, tại cái này thần tháp bên trong, ngươi cái này tiến bộ thật là lớn a. Lại nhanh như vậy liền đạt tới nguyên tôn cảnh đỉnh phong, mà lại nắm giữ đại đạo chi lực cũng đặc biệt không tầm thường a." Hoàng phủ Vô Kỵ ánh mắt cỡ nào độc ác, tại nhìn thấy Hoàng phủ Huyền trong mắt, liền xem thấu Hoàng phủ Huyền tu vi cùng nó nắm giữ đại đạo chi lực tình huống. Tử Vi Tiên Hoàng liếc mắt Ôn Cẩn Du, Ôn Linh San hai người, sau đó cũng mắt nhìn Hoàng phủ Huyền, cảm khái nói: "Hoàng phủ huynh, các ngươi Tạo Hóa Tiên Triều thật sự là có người kế nghiệp a. Hoàng phủ Huyền thiên phú, so với chúng ta nhà Cẩn Du, Linh San cũng cao hơn, tương lai có hy vọng trùng kích chuẩn đế." Hoàng phủ Vô Kỵ cười ha ha một tiếng, trong đôi cười có chút vẻ đắc ý, nhưng trong miệng hay là khiêm tốn không thôi. "Đúng rồi, Mộ Phong tiểu tử kia đâu?" Hoàng phủ Vô Kỵ ngắm nhìn bốn phía, lại không gặp Mộ Phong thân ảnh, thấp giọng hỏi thăm Hoàng phủ Huyền. Hoàng phủ Huyền truyền âm nói: "Phu hoàng, bây giờ Mộ Phong tại thần tháp bên trong xưng hô là Phượng Nguyên, chớ có bại lộ." Hoàng phủ Vô Kỵ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh tâm linh thần hội gật đầu. Phượng Nguyên còn đang bế quan bên trong, đoán chừng một lát không qua được. Hoàng phủ Huyền nhẹ giọng đáp. Hoàng phủ Vô Kỵ nhẹ gật đầu, cười nói: "Tiểu tử này ngược lại là rất cố gắng, thiên phú của hắn mặc dù không bằng ngươi, nhưng cũng đạt tới đế tử cấp yêu nghiệt tiêu chuẩn. Lại thêm như lúc này khổ cố gắng, tương lai tiểu tử này thành tựu có lẽ không bằng nguyện như ngươi, nhưng hẳn là sẽ không chênh lệch quá nhiều." Nhưng Hoàng phủ Vô Kỵ rất nhanh liền phát hiện, hắn vừa dứt lời, hiện trường an tĩnh đáng sợ. Vô luận là Hoàng phủ Huyền, Ôn Cẩn Du bọn người, đều là dùng ánh mắt cổ quái nhìn xem hắn. "Có vấn đề gì không?" Hoàng phủ Vô Kỵ ý thức được không thích hợp, vô ý thức hỏi. Hắn đối với Mộ Phong ấn tượng, còn dừng lại tại lúc trước cùng đất phủ một trận chiến bên trong. Lúc trước Mộ Phong, hoàn toàn chính xác rất kinh người, dựa vào lôi kiếp diệt không biết bao nhiêu địa phủ đại la kim tiên, ngay cả nửa bước vô thượng tiên vương đều bại. Nhưng hắn như cũ cho là, Hoàng phủ Huyền thiên phú muốn càng hơn một bậc, Mộ Phong còn kém chút. Hoàng phủ Huyền thì là hổ thẹn địa đạo, phụ hoàng. Phượng Nguyên thiên phú, mạnh hơn nhiều ta. Hắn hôm nay đã là thần tháp bên trong vô địch, mà lại so với năm đó quân vô tiện còn mạnh hơn. Hoàng phủ Vô Kỵ triệt để không bình tĩnh, đôi mắt đều trừng lớn, có chút không thể tin nhìn xem Hoàng phủ Huyền. Liền ngay cả Tử Vi Tiên Hoàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vô ý thức cho là Hoàng phủ Huyền có phải hay không tại nói hiệu nói vượng. Chương 1721 Vượng Nguyên Tên, chương 1721 Vượng Nguyên Tên, quân vô tiện là bực nào nghịch thiên yêu nghiệt. Năm đó thế nhưng là phá tam tháp ghi chép, đem thần tháp các đệ tử đều dẫm tại dưới chân tuyệt thế yêu nghiệt. Tại quân vô tiện cùng thời đại đế tử cấp yêu nghiệt, tất cả đều là bi kịch, bởi vì căn bản không người là quân vô tiện đối thủ, chênh lệch quá xa. Mà bây giờ Hoàng phủ Huyền lại nói Mộ Phong so với năm đó quân vô tiện mạnh hơn. Đây không phải vô nghĩa sao? Huống hồ bọn hắn nhớ kỹ, Mộ Phong gia nhập thần tháp mới giải rác mấy năm, liền đã thần tháp vô địch. Huyền Nhi, ngươi có biết quân vô tiện có bao nhiêu nghịch thiên sao? Hắn chính là bây giờ thời đại này trẻ tuổi nhất vô thượng tiên vương, nó tốc độ tu luyện gần như sắp đuổi kịp lịch đại tiên đế thời kỳ thiếu niên. Hoàng phủ Vô Kỵ nhíu mày nhìn về phía Hoàng phủ Huyền, cảm thấy người so đối với Mộ Phong tuổi đến có hơi quá. Quân vô tiện đại danh, sớm đã truyền khắp Càn Thiên Tiên vực, dù cho là Hoàng phủ Vô Kỵ, cũng đối Quân Vô Tiện cường đại thiên phú mà khâm phục không thôi. Hắn thừa nhận Mộ Phong thiên phú hoàn toàn chính xác cường đại, nhưng còn không có cường đại đến siêu việt Quân Vô Tiện tình trạng, hoặc là nói hẳn là chênh lệch rất xa. Đúng vậy a. Quân Vô Tiện thiên tư độ cao, xưa nay hiếm thấy, là thời đại này mạnh nhất cũng không đủ, hắn trưởng thành quy tích cũng cùng lịch đại tiên đế rất giống, từ quật khởi bắt đầu liền vô địch. Vẹn vẹn Quân Vô Tiện từng tại thần tháp bồi dưỡng thời điểm, trong vòng 100 năm liền đăng đỉnh tam tháp, lại phá vỡ dị vãng yêu nghiệt đăng đỉnh tam tháp ghi chép. Vẹn vẹn điểm này cũng không phải là cái kia Phượng Nguyên có thể làm được. Tử Vi Tiên Hoàng cũng không nhịn được mở miệng, nàng cũng cảm thấy Hoàng phủ Uyển đối với Mộ Phong tán dương có hơi quá. Mẫu hoàng, Uyển Nhi tạ là nói thật, Phượng Nguyên hắn thật rất lợi hại à, nếu dựa theo trước mắt hắn biểu hiện, thật sự là hắn so năm đó Quân Vô Tiện còn mạnh hơn không ít. Ôn Linh San hai tay ôm lấy Tử Vi Tiên Hoàng tay ngọc, giống như mèo con giống như vung lên tiểu, bĩu môi nói, làm sao ngươi cũng đi theo hồ nháo? Tử Vi Tiên Hoàng mày liễu nhíu lên, hơi có chút không vui nói. Ôn Linh San lập tức ủy khuất hai mắt đấm lệ gâu gâu, Tử Vi Tiên Hoàng thấy vậy, lập tức mềm lòng, nhưng vẫn là không tin Ôn Linh San lời nói. Mẫu hoàng, Linh San nói tới không sai, Phượng Nguyên thật sự là hắn so Quân Vô Tiện mạnh hơn. Ôn Cẩn Du thần sắc bình tĩnh, mở miệng phát biểu, hắn mới vừa vào thần tháp, lần đầu xung tháp, liền đăng đỉnh Huyền Tôn tháp. Năm sau, hắn ra tháp xông Nguyên Tôn tháp, đồng dạng là lần đầu xung tháp, liền thành công đăng đỉnh Nguyên Tôn tháp. Lời vừa nói ra, Tử Vi Tiên Hoàng, Hoàng phủ Vô Kỵ sắc mặt đại biến, bọn hắn trong đôi mắt tràn đầy vẻ khó tin. Hai năm không đến thời gian, thế mà theo thứ tự đăng đỉnh Huyền Tôn tháp cùng Nguyên Tôn tháp, mà lại đều là lần đầu xông tháp liền thành công. Dù cho là năm đó tiên phú tuyệt đỉnh Quân Vô Tiện, cũng xa xa không làm được đến mức này. Khó trách Hoàng phủ Uyển, Ôn Cẩn Du bọn người đối với cái này Phượng Nguyên như vậy tôn sùng đầy đủ, thậm chí tin tưởng vững chắc Phượng Nguyên so năm đó Quân Vô Tiện mạnh hơn nhiều lắm. Đây cũng quá bất khả tư nghị đi. Phượng Nguyên tiến bộ tốc độ, quả thực là nằm ngoài sự dự liệu của ta. Hoàng phủ Vô Kỵ ánh mắt phức tạp, hắn cuối cùng là tin tưởng Hoàng phủ Uyển lời nói, nhưng trong lòng càng sợ hãi thán phục. Bất quá, nghĩ lại, Hoàng phủ Vô Kỵ càng nhiều hơn chính là kinh hỉ. Nhược Mộ Phong Thiên Phú thật so với năm đó Quân Vô Tiện còn muốn đáng sợ nói, như vậy lần này không chết Thiên Diễm đảo chi tranh, bọn hắn tạo hóa tiên triều sẽ ưu thế cực lớn. Dù sao Mộ Phong lần này là đại biểu bọn hắn tạo hóa tiên triều xuất chiến, chỉ cần biểu hiện đủ tốt, tạo hóa tiên triều lần này xếp hạng tuyển sẽ không thấp. Có ý tứ. Cái này Phượng Nguyên, ta còn thực sự muốn kiến thức, hắn khi nào xuất quan? Tử Vi Tiên Hoàng mày liễu bẩy một cái, đối với Mộ Phong sinh ra hứng thú, nhìn về phía Ôn Cẩn Du hỏi. Ôn Cẩn Du lắc đầu, cười khổ nói, ta đây cũng không biết, Phượng Nguyên huynh bế quan thời gian là không xác định, hắn khi nào xuất quan, chúng ta thật đúng là hoàn toàn không rõ ràng. Hoàng phủ Vô Kỵ cũng là nhìn về phía Hoàng phủ Uyển, nói lần này không chết Thiên Diễm đảo vào khoảng sau 3 tháng mở ra. Phượng Nguyên cũng không thể bởi vì bế quan mà bỏ qua. Hoàng phủ Điện gật đầu, nói phụ hoàng yên tâm. Phượng Nguyên hắn là biết không chết Thiên Diễm đảo mở ra thời gian cụ thể, ta muốn trong lòng của hắn có bài, sẽ không bỏ qua. Huống hồ ta cũng cho hắn phát qua tin tức, hắn nếu là có trông thấy, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ xuất quan cùng chúng ta tụ hợp. Hoàng phủ Vô Kỵ gật đầu, nói hy vọng hắn có thể kịp thời xuất quan, thực sự không được, chúng ta cũng chỉ có thể tại Thần Tháp Đại Lục chờ lâu chút thời gian, thẳng đến chờ hắn xuất quan. Hoàng phủ Điện, Hoàng phủ Hàn đều là gật đầu, lấy Mộ Phong thực lực hôm nay, nếu là đại biểu bọn hắn tạo hóa tiên triều xuất chiến, như vậy lần này không chết Thiên Diễm đảo chi tranh bọn hắn tạo hóa tiên triều tất nhiên không nhỏ ưu thế. Một bên khác, Liêu Nghị đang cùng Sở Thiên Khoát trò chuyện, sắc mặt lại khó coi. Không chỉ có là Liêu Nghị, Sát Thần Điện giết Lăng Tiên, sắc mặt cũng âm trầm như nước. Bọn hắn tại cùng Sở Thiên Khoát, Thẩm Thu Hàn nói chuyện trời đất trong quá trình biết được, bây giờ thần tháp quật khởi một vị từ đông vực mà đến nhân tài mới nổi. Mà nhân tài mới nổi này, lại lần lượt đánh bại Trung Thiên Minh từng người đế tử cấp yêu nghiệt, cuối cùng ngay cả Thẩm Thu Hàn đều thua ở kẻ này thủ hạ. Có thể nói, kẻ này một người liền đem toàn bộ Trung Thiên Minh giẫm tại dưới chân. Trời rộng rãi, Thu Hàn, cái này Phượng Nguyên đến cùng là lai lịch gì? Danh tự này ta lại chưa từng nghe qua, đâu được khi nào ra cái so Hoàng phủ Uyển còn muốn nghịch tiên yêu nghiệt. Liêu Nghị lông mày nhíu lên, nhìn về phía Sở Thiên Khoát cùng Thẩm Thu Hàn hai người. Sở Thiên Khoát, Thẩm Thu Hàn đều là lắc đầu, trong đó Sở Thiên Khoát nói, kẻ này lai lịch chúng ta cũng không rõ ràng, chúng ta chỉ biết là kẻ này cùng Hoàng phủ Uyển quan hệ vô cùng tốt, mặt khác liền không được biết rồi. Đúng vậy, kẻ này liền tựa như đột nhiên xuất hiện một dạng, trước đó hắn một mực thanh danh không hiển hách, yên lặng không nghe thấy. Thẩm Thu Hàn cũng là nghi hoặc nói, hừ, kẻ này là gan cũng không nhỏ, dám ngay trước mặt mọi người đem chúng ta trung vực thế hệ tuổi trẻ đều dẫm tại dưới chân, không muốn sống. Trung vực Lý Gia Lý Hằng Nghị hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt tràn đầy sát ý. Tại cùng Lý Hoài Cẩn trong lúc nói chuyện với nhau, hắn cũng biết lúc trước Lý Hoài Cẩn bị cái này Phượng Nguyên đánh cho rất thảm, gần như là nhục nhã ngược đánh. Cái này khiến Lý Hằng Nghị đặc biệt tức giận, hận không thể đem gọi là Phượng Nguyên tiểu tử hung hăng thu thập một trận, để tiết mối hận trong lòng. Liêu Nghị ánh mắt hơi khép, tựa như nghĩ đến cái gì, hỏi, cái này Phượng Nguyên là bị nào? Chỉ cho ta xem một chút. Sở Thiên Khoát lắc đầu, nói kẻ này cũng không ở chỗ này, đoán chừng là còn đang bế quan bên trong đi. Cho ta xem một chút kẻ này tướng mạo. Liêu Nghị trầm giọng nói. Sở Thiên Khoát ngạc nhiên, thật cũng không suy nghĩ nhiều, liền đem Mộ Phong dung mạo lạc ấn tại trong ngọc giản, đem nó giao cho Liêu Nghị. Liêu Nghị tiên tức xem xét ngọc giản, nhìn thấy Sở Thiên Khoát miêu tả Mộ Phong tướng mạo, lông mày nhíu lên, hơi có chút thất vọng. Khi biết cái này Phượng Nguyên đến từ Đông Vực, lại cùng Hoàng phủ Uyển quan hệ vô cùng tốt, hắn liền hoài nghi kẻ này có thể hay không chính là Vũ Mặc đệ tử Mộ Phong. Từ khi cái kia Mộ Phong cùng Kỳ Sam truyền tống sau khi rời đi không bao lâu, Mộ Phong cùng Kỳ Sam hai người nhân quả liền gãy mất. Liêu Nghị liền minh bạch, hai người này hẳn là bị Vũ Mặc dùng Thiên Đế kiếm tạm thời chặt đứt nhân quả. Nhưng này Mộ Phong dung mạo, Liêu Nghị thì nhớ kỹ rất rõ ràng. Chỉ là, để hắn thất vọng là, cái này Phượng Nguyên cùng Mộ Phong hoàn toàn tưởng như hai người. Nhưng Liêu Nghị không biết là, Mộ Phong đang dùng Phượng Nguyên giả danh đồng thời, tự nhiên cũng thay hình đổi dạng, sao lại dùng nguyên bản diện mục. Chương 1722 Thủy Tôn bảng thứ nhất đội chủ, vạn chúng chú mục chương 1722 Thủy Tôn bảng thứ nhất đội chủ, vạn chúng chú mục chư vị. Khó được đến một chuyến thần thác, còn xin cho chúng ta ba người một bộ mặt, đến thần thác một lần, tiến hội đã là chư vị dọn xong. Lúc này, Long Ngạo Tiên mở miệng, giọng nói như trung đồng, đưa tới ở đây một đám tiên vương chú ý Long các chủ khách khí. Ha ha, nếu là ba vị các chủ mời, chúng ta tự nhiên cung kính không bằng tuân mệnh. Liêu Nghị, Diệt Lăng Thiên, Hoàng Phủ Vô Kỵ các loại một đám tiên vương, tự nhiên không muốn Phật Long Ngạo Tiên cầm đầu tam đại các chủ mặt mũi, đều là vui vẻ dự tiệc. Long Ngạo Tiên trên mặt mỉm cười, cùng Hồ Diên Tiêu, Tân Thần Hy hai người nhảy lên một cái, triệu hoán ra một chiếc khổng lồ tiên thuyền. Chiếc tiên thuyền này mênh mông mà rộng lớn, từ xa nhìn lại giống như một dãy cung điện, trôi nổi tại không trung, lại có che khuất bầu trời chi thế. Chư vị, mời lên thuyền. Long Ngạo Thiên cùng Hồ Diên Tiêu, Tân Thần Hy dẫn đầu leo lên thuyền, sau đó đối với đám người làm cái tư thế mời. Nhất thời, trên bến tàu cả đám đều là leo lên bong thuyền. Người ta tấp nập trên bến tàu, trong nháy mắt vắng lạnh rất nhiều, sau đó tiên thuyền chính là phá không mà ra, hướng phía thần tháp đại lục trung ương thần tháp tổng bộ lao đi. Bong thuyền một đám tiên vương, quan sát cả tòa thần tháp đại lục, cùng đứng lặng tại trung ương đại lục mênh mông thần tháp, đều là lộ ra vẻ kiêng dè. Vô luận là thần tháp đại lục đưa thân vào mảnh này ám không ở giữa, hay là mảnh này trải rộng vô số tiên trận thần tháp đại lục, hoặc là trung ương đại lục chỗ thần tháp, đều là ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Như thần tháp cao tầng thật có lòng xấu xa, hoàn toàn có thể đem ở đây bọn hắn một mẹ hút gọn, đều oanh sát. Cho nên, mặc dù bọn hắn biết thần tháp sẽ không như thế làm, nhưng kiêng kỵ ở nơi này là thần tháp địa bàn, bọn hắn nhiều ít vẫn là có chút câu nệ, không dám tùy tiện. Thần tháp đại lục, cương vực bao la, mênh mông vô ngần, nhưng bọn hắn ngồi tiền thuyền tốc độ cực nhanh. Vẹn vẹn nửa nén hương, chính là đến thần tháp tổng bộ bên trong sân môn. Mà lần này ba vị các chủ chuẩn bị yến hội địa điểm, ngay tại Thần Linh Sơn hậu sơn một tòa trên bãi lớn. Muốn đi trước đại bình, là cần đi qua tam tháp, cuối cùng mới có thể đến yến hội hiện trường. Bất quá, bởi vì thần tháp tổng bộ là cấm ngự không phi hành, cho nên tam đại các chủ tại hạ thuyền sau, chính là đi bộ tiến về đại bình. Mà những người còn lại gặp tam đại các chủ đều như vậy, tự nhiên cũng không tiện phá hư quy củ ngự không phi hành, đều là đàng hoàng đi theo ở phía sau đi bộ. Cả đám tuần tự xông qua Huyền Tôn tháp, Nguyên Tôn tháp, cuối cùng đến Thủy Tôn tháp chỗ trên quảng trường. A, Thủy Tôn bảng thứ nhất đội chủ, không còn là Thẩm Thu Hàn. Đột nhiên, trong đám người có người chú ý tới Thủy Tôn bảng trên tấm bia đá xếp hạng thay đổi, không khỏi lên tiếng kinh hô. Mà một tiếng này kinh hô, như đá con rơi vào mặt nước, ở trong đám người tóe lên lan tràn. Trong nháy mắt, tựa như trường long đám người, tất cả đều ngừng lại, từng tia ánh mắt đều rơi vào Thủy Tôn bảng trên tấm bia đá. Ngay sau đó, bọn hắn quả nhiên chú ý tới, Thủy Tôn bảng trên tấm bia đá vị trí thứ nhất, đã không phải là Thẩm Thu Hàn, mà là biến thành Phượng Nguyên. Cùng lúc đó, bọn hắn cũng nhìn thấy Phượng Nguyên danh tự hậu tố tin tức viết tầng 36 sau, đám người triệt để sôi trào. Phượng Nguyên lại xung tháp, mà lại lần này thế mà xông chính là Thủy Tôn tháp, mà lại trực tiếp xông qua tầng 36 a. Cái này Phượng Nguyên nghịch thiên sao? Năm thứ nhất đăng đỉnh Huyền Tôn tháp, năm thứ hai đăng đỉnh Nguyên Tôn tháp, bây giờ mới năm thứ năm, lại để cho đăng đỉnh Thủy Tôn tháp. Ta muốn điên rồi. Lúc trước cao nhất ghi chép quân không ao ước đăng đỉnh Tam tháp bỏ ra bao nhiêu thời gian tới? Tựa như là năm 90 đi, mà cái này Phượng Nguyên chỉ tốn 5 năm. Ông trời của ta, khó mà nói. Bây giờ mặc dù Phượng Nguyên danh tự phía sau viết tầng 36, chỉ là mang ý nghĩa hắn xông đến tầng 36, nhưng cũng không có nghĩa là hắn có thể thông quan, nếu không, Thủy Tôn tháp sớm đã có dị tượng xuất hiện. Đám người triệt để dừng bước lại, không tự chủ được nhìn chằm chằm Thủy Tôn trên bảng tin tức, tựa như đang đợi kết quả sau cùng. Tất cả mọi người minh bạch, bây giờ Phượng Nguyên hẳn là còn ở tầng thứ 36 tiến hành thí luyện, kết quả của nó còn không có triệt để đi ra. Ân. Trước đám người, Long Ngạo Tiên, Hồ Diên Kiêu cùng Tân Thần Hy ba người, cũng là chú ý tới trong đám người động tĩnh. Bọn hắn dừng bước, tự nhiên cũng phát hiện Thủy Tôn trên bảng khôi thủ danh tự biến hóa, đặc biệt là trông thấy Phượng Nguyên danh tự phía sau tầng 36, điều này làm cho bọn hắn cảm thấy kinh ngạc. Phượng Nguyên tiểu tử này, thật sự là không lên tiếng thì thôi một tiếng hót lên làm kinh người a. Vừa mới qua đi 3 năm, liền trực tiếp xông Thủy Tôn tháp, lại còn xông tới tầng cao nhất. Long Ngạo Thiên vừa mừng vừa sợ địa đạo. Xem ra chúng ta hay là đánh giá thấp tiểu tử này. Lúc trước hắn năm thứ 2 đăng đỉnh Nguyên Tôn tháp sau, ta còn cho là hắn muốn đăng đỉnh Thủy Tôn tháp, ít nhất cũng phải 30 năm. Hồ Diên Kiêu kinh nghi bất định đạo. Tân Thần Hy cười nói, có ý tứ. Tiểu tử này xem ra còn tại trong thí luyện, không biết hắn có thể hay không thông qua cuối cùng này một tầng thí luyện đâu. Ta nhìn không dễ dàng như vậy. Liêu Nghị, Diệt Lăng Thiên, Lý Hàn Nghị bọn người liền đi theo tam đại các chủ sau lưng, bọn hắn cũng là dừng bước, ngạc nhiên nhìn về phía trước Thủy Tôn bảng địa đá. Như thế nào nhanh như vậy đâu? Cách hắn đăng đỉnh Nguyên Tôn tháp mới đi qua 3 năm mà thôi. Thẩm Thu Hàn gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, bối sĩ cắn chặt môi dưới, đầy mắt không cam lòng. Sở Thiên Quát sắc mặt cũng là không dễ nhìn, trầm giọng nói, "Thẩm sư tỷ, kẻ này chưa hẳn có thể thuận lợi thông quan, đây chính là Thủy Tôn tháp, nó tầng cuối cùng độ khó là cực cao. Ta thừa nhận hắn thiên phú cực cao, nhưng muốn ở trong thời gian ngắn như vậy liền thông quan Thủy Tôn tháp, ta không tin." Liêu Nghị sắc mặt tâm trầm, nói thật không nghĩ tới, đông vực vô thanh vô tức ra cái nghịch thiên như vậy hậu bối a. Nói đến đây, Liêu Nghị nhìn về phía Diệt Lăng Thiên, vừa lúc Diệt Lăng Thiên cũng là ăn ý nhìn về phía hắn. Hai người bốn mắt tương đối, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy sát ý lạnh như băng. Bất quá, cái này tia sát ý thoáng qua tức thì, rất nhanh liền bị bọn hắn thu liễm đến đáy mắt chỗ sâu, trừ khử không thấy. Thời khắc này Mộ Phong căn bản không biết, hắn xông tháp sự tình đã triệt để đưa tới manh động. Không chỉ có là thần tháp cường giả đang chú ý, thậm chí ngay cả Cản Thiên Tiên vực mặt khác đế cấp thế lực phái tới đại biểu đều chú ý tới hắn lần này xông tháp. Bất quá, coi như hắn biết, cũng không có thời gian đi quan tâm, bởi vì hắn giờ phút này đang đối mặt lấy Thủy Tôn tháp cửa ải cuối cùng thí luyện. Cửa này thí luyện đặc biệt đáng sợ, dù cho là Mộ Phong, sắc mặt đều kỳ biến. Chương 1723 Kim Kiện, chương 1723 Kim Kiện Thủy Tôn tháp, tầng thứ 36. Hạo Hãn Vương Dương nhìn không thấy bờ, như ngọc thạch thanh tịnh nước biển, lao nhanh không thôi, trận trận biển động âm thanh, từng tiếng lọt vào tai. Bầu trời xanh thẳm, bầu trời xanh vạn dặm, từ xa nhìn lại, hải thiên nhất sắc, tựa như tiên cảnh. Thời khắc này Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, vạn đạo kiếm khí thác chảy vờn quanh bản thân, hóa thành kiếm khí đáng sợ dòng lũ. Túc sát mà oanh minh vô số kiếm khí lưu động xen lẫn thanh âm, vang vọng đất trời ở giữa, làm cho người nghe nóng sợ hãi. Siêu siêu siêu. Đứng lặng tại Hải Dương bốn góc tháp cao, truyền tống quang mang không ngừng, từng đạo khí thế rộng lớn hạt nhân tiên khôi nhao nhao lướt đi. Trong chớp mắt, phô thiên cái địa hạt nhân tiên khôi xông lên tận trời, trải rộng trên hư không, nắp lồng khắp nơi, che khuất nửa bầu trời. Chọn vẹn 1,024 tôn hạt nhân tiên khôi, lại mỗi tôn hạt nhân tiên khôi đều là bắt đầu tôn cảnh sơ kỳ, lại từng cái nắm giữ chín thành trung giai đại đạo chi lực. Phượng Nguyên, tại ngươi bộc phát ra vạn đạo kiếm khí thác chảy sau, ta liền minh bạch ngươi nhất định có thể xông đến cuối cùng này một tầng. Hơn 1000 tôn tiên khôi, từ trên cao nhìn xuống Mộ Phong, giọng nói như trung đồng, trùng trùng điệp điệp dập dờn ở giữa thiên địa. Nhưng là, ngươi dừng ở đây rồi. Cửa hải cuối cùng này, ngươi không vượt qua nổi. Mặc dù ngươi đem cực đạo kiếm lưu tầng thứ nhất cực đạo kiếm lưu thác nước tu luyện đến viên mãn, vẫn như cũ không vượt qua nổi. Bởi vì tu vi của ngươi quá yếu, chỉ có nguyên tôn cảnh đỉnh phong. Nếu ngươi là bắt đầu tôn cảnh đỉnh phong, lại phối hợp vạn đạo kiếm khí thác chảy, ngươi có hy vọng thông quan, đáng tiếc. Hơn 1000 tôn tiên khôi, trăm miệng một lời, gào thét hư không, giống động tinh hà, sau đó nhao nhao phát động công phạt, tựa như sủi cảo vào nồi giống như, điên cuồng hướng lấy Mộ Phong vị trí rơi xuống. Mộ Phong vẻ mặt nghiêm túc, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, đem cực đạo kiếm lưu thôi phát đến cực hạn, vạn đạo kiếm khí thác chạy theo hắn phóng lên tận trời, nên hướng hơn 1000 tôn tiên khôi. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, song phương vào trong hư không va chạm mạnh, bộc phát ra liên miên không dứt đáng sợ gợn sóng năng lượng, tùy ý mà điên cuồng quét sạch ra, lan tràn mênh mông mà rộng lớn hư không. Vẹn vẹn giao chiến mấy chục hiệp, Mộ Phong liền bị áp chế, đã rơi vào hạ phong. Hơn 1000 tôn tiên khôi, phối hợp quá ăn ý, lại bọn hắn nắm giữ đại đạo chi lực, tự thân bên trên kéo dài ra, lại đan vào một chỗ, tạo thành hoàn mỹ không một tì vết lưới lớn. Tấm này đại đạo chi lực xây dựng lưới lớn, đem tất cả tiên khôi đều nối liền cùng nhau, phảng phất một tấm bàn tay vô hình, hoàn mỹ vô khuyết mà đem thao túng, cơ hồ không có bất kỳ góc chết gì. Từng thức tiên thuật, từng đạo tiên pháp, lần lượt phối hợp, làm cho hơn 1000 tôn tiên khôi bộc phát ra thực lực, đạt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Thất trọng đạo ý. Mộ Phong sắc mặt trắng bệnh, nhưng cũng minh bạch, không có khả năng lại lưu thủ, trong nháy mắt thôi động thất trọng đạo ý trong chốc lát, kim hoa, ngọc hoa cùng cửu hoa cái này tam đại thần hoa từ Mộ Phong trên đỉnh đầu nở rộ, chói lọi mà mỹ lệ, chiếu rọi chư thiên, vừa chiếu bản cổ. Khi ba đóa thần hoa xuất hiện trong nháy mắt, Mộ Phong thực lực toàn phương diện tăng vọt, trên phạm vi lớn mà tăng lên, đạt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Mà vờn quanh tại Mộ Phong quanh thân vạn đạo kiếm khí thác chảy, càng là điên cuồng quét sạch, vô luận là khí tức hay là trạng thái tăng vọt rất nhiều lần. Nếu là ngay từ đầu vạn đạo kiếm khí thác chảy bên trong mỗi đạo kiếm khí thác chảy là tia nước nhỏ lời nói, bây giờ kiếm khí thác chảy triệt để hóa thành giang hà, lao nhanh không thôi, khí thế cuồn cuộn. Giết! Mộ Phong trong đôi mắt bắn ra lăng lệ sát ý, mang bọc lấy ra cường phiên bản vạn đạo kiếm khí thác chảy, điên cuồng xông về phía Mạn Thiên Tiên Khôi. Nhất thời, thiên về một bên chiến cuộc lại bị thay đổi, ngược lại là Mạn Thiên Tiên Khôi bị Mộ Phong áp chế, điên cuồng bạo sát. Trong khoảnh khắc, liền có vài chục cỗ tiên khôi bị kiếm khí lưu bộc động mặc sụp đổ, nhao nhao bạo liệt thành vô số mảnh vỡ hải cốt. Trải qua thất trọng đạo ý tăng phúc, Mộ Phong giống như thoát thai hoàn cốt, thực lực thuế biến địa cực nó đáng sợ, thực lực tăng phúc càng là kinh người. Mà hơn 1000 tôn tiên khôi, cơ hội hoàn toàn không phải Mộ Phong đối thủ, bị thiên về một bên địa bạo giết, liên tục bại lui. Mộ Phong hoàn toàn giết đỏ cả mắt, hai tay của hắn bạch phá bầu trời, thi triển đấu chiến chi thuật, hai tay hoặc quyền hoặc trường hoặc chỉ hoặc trảo, không ngừng biến chiêu vung ra. Đem đấu chiến chi thuật đều dung nhập vạn đạo kiếm khí thác chạy bên trong, làm hắn chiến lực đạt đến cực kỳ đáng sợ tình trạng. Rầm rầm rầm. Từng tôn tiên khôi cơ hồ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, đất bị đánh nổ, vô số hài cốt không ngừng từ giữa không trung rơi xuống, hung hăng ngã ở trên mặt biển. Vẹn vẹn nửa nén hương, hơn 1000 tôn tiên khôi đều bị Mộ Phong bạo sát thành hải. Giữa cả thiên địa đều lâm vào yên lặng như tờ giống như yên tĩnh. Đặc sắc, ta đã sớm biết ngươi còn có lưu át chủ bài, thật đúng là để cho ta đoán chúng. Lúc này, chân trời truyền đến Thủy Tôn tháp khí linh thanh âm, nó trong giọng nói cũng không cái gì thất bại trắng trợn, ngược lại trấn định tự nhiên. Bất quá, cửa này thí luyện còn không có kết thúc đâu. Thủy Tôn tháp khí linh cười nói. Mộ Phong sắc mặt biến hóa, hắn không nghĩ tới hơn 1000 tôn tiên khôi thế mà còn không phải thí luyện toàn bộ. Rầm rầm rầm. Đang lúc Mộ Phong muốn mở miệng hỏi thăm thời điểm, mặt biển mênh mông nhấc lên cuồng bạo thủy triều, như diệt thế chi uy giống như, điên cuồng chút xuống hướng thiên địa ở giữa. Mà nguyên bản xanh thẳm chân trời thì là mây đen đánh tới, bao phủ thương cùng, làm cả thiên địa đều lâm vào hôn mê ảm đạm bên trong. Ngay sau đó, sấm sét vang dội, mưa to gió lớn, đủ loại dị tượng điên cuồng chút xuống. Mà Mộ Phong chú ý tới, sừng sững tại tứ phương bốn tòa tháp cao, tại kịch liệt rung động, lại nhao nhao sụp đổ ra. mà sụp đổ bốn tòa trong tháp cao đều là lộ ra một viên kim quang lập loè viên cầu. Bốn quả kim quang viên cầu phóng lên tận trời, ở trên bầu trời, bên dưới mây đen, hòa làm một thể, ngưng tụ thành một viên khổng lồ kim kiển. Phù phù, kim kiển như tâm bẩn giống như, tại phù phù nhảy nhót, tiếng như nổi trống, chấn động tâm linh. Phượng Nguyên, đây mới là cửa ải cuối cùng chân chính thí luyện, ngươi nếu có thể đánh bại này tôn này thủ hộ giả, ngươi liền coi như thông quan thủy tôn tháp, ngươi. Ân. Thủy tôn tháp khí linh chậm rãi mở miệng, trong thanh âm không khỏi đắc ý, nhưng lời còn chưa dứt, lại phát hiện phía dưới mộ phong biến mất. Các loại thủy tôn tháp khí linh kịp phản ứng sau, lại phát hiện mộ phong vừa xài bước ra, xuất hiện tại kim kiển phía trước, sau đó một quyền hung hăng đánh phía kim kiển. Một quyền này, mộ phong ngưng tụ vạn đạo kiếm khí thác chạy cùng đấu chiến thiên thư lực lượng, điên cuồng đánh vào trong kén vàng. Phốc phốc. Trong nháy mắt, kim kiển nổ tung vô số màu vàng rực nhẫn, trong đó càng là vang lên một loại nào đó dị thú thê lương tiếng giống. Cỏ. Cái này lão lục. Thủy tôn tháp khí linh trong lòng gào thét, hắn không nghĩ tới cái này Phượng Nguyên không theo sáo lộ ra bài. Hừng hực kim quang từ kim kiển bên trong sáng lên, sau đó bộc phát ra cực kỳ đáng sợ năng lượng màu vàng nóng dư ba. Mộ Phong kêu lên một tiếng đau đớn, không khỏi liên tục nhanh lùi lại, vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn xem phía trước kim kiển. Chỉ gặp kim kiển mặc dù bị hắn một quyền ném ra cái lỗ lớn, nhưng lại cũng không có đả thương cùng kim kiển nội bộ chủ nhân, chỉ là mặt ngoài phá cái lỗ lớn. Phốc phốc. Đột nhiên, kim kiển bên trong đột nhiên nổ tung, một tấm tinh tế mà thon dài màu vàng cánh tay từ bên trong ló ra. Tấm này cánh tay không giống nhân thủ, mặt ngoài trải rộng màu vàng quan phấn, thon dài năm ngón tay, bén nhọn như chảo, sắc bén rất lạnh. Ngay sau đó, có một tấm màu vàng cánh tay từ kim kiển bên trong nô ra. Sau đó, cái này hai tấm màu vàng cánh tay bỗng nhiên xé ra, lớn như vậy kim kiển chính là bị nó từ nội bộ trực tiếp phá vỡ. Một đạo thon dài mà mảnh khảnh bóng người và nóng, tự phá mở kim kiển bên trong đi ra. Chương 1724 điên chiến chương 1724 điên chiến kim quang chiếu rọi chư thiên, chiếu phá hư không, như một vòng đại nhật, lơ lửng tại bên dưới mây đen, đem trọn phiến bông dương đều chiếu vàng óng ánh. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn lại, mới rốt cục thấy rõ bóng người vàng nóng chân diện mục. Đây là một tôn sinh vật hình người, chừng cao 10 trượng, thon dài tứ chi kim quang lập lòe, phóng ánh sáng long lanh, phản phất là trên đời tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Mảnh khảnh thân thể, thuyết minh hoàn mỹ, nhiều một tia quá nhiều, thiếu một tia quá ít, ở trên thân thể đầu lâu, lại không phải nhân loại đầu lâu, mà là cùng loại với bướm bướm, có hai cây thật dài xúc giác. Tại sinh vật hình người đỉnh đầu, mang theo vương miện màu vàng, sau lưng nó kéo dài tới ra 12 đôi màu vàng cánh ve. Rầm rầm. Khi 12 đôi màu vàng cánh ve triển khai trong nháy mắt, đầy trời kim quang huy sái, hiện hóa ra vô số vầng sáng màu vàng nóng, trải rộng toàn bộ bông dương thế giới. Khí tức thật là đáng sợ, thật cương liệt đại đạo chi lực. Đây đã là viên mãn trung giai đại đạo chi lực. Mộ Phong đứng lơ lửng giữa không trung, cùng trước mắt Kim Nga Tiên Khôi xa xa tương đối, thần sắc tràn đầy ngưng trọng. Trước mắt Kim Nga Tiên Khôi, vô luận là khí tức hay là thực lực, đều cho hắn cực kỳ cảm giác gáp bách mãnh liệt. Dù cho là hắn vừa mới diệt đi hơn 1000 tôn tiên khôi, cùng trước mắt Kim Nga so sánh, vẫn như cũng là khác nhau một trời một vực, trên lệch thật sự là quá lớn. Đây mới là tầng cuối cùng chân chính thí luyện sao? Mộ Phong thần sắc nghiêm nghị, trong đôi mắt lại đặc biệt hừng hực, một cỗ chiến ý mãnh liệt dâng lên mà ra. Hắn đấu chiến thiên hư, hạch tâm ở chỗ đấu chiến, chỉ có không ngừng đấu cùng chiến, mới có thể không ngừng hiểu đấu, mới có thể cường thịnh tiến bộ. Phượng Nguyên, cuối cùng này thí luyện, có thể hay không thông qua, liền xem ngươi mệnh. Bắt đầu tôn tháp khí linh thanh âm thăm thẳm vang lên, sau đó Kim Nga Tiên Khôi ngửa mặt lên trời hót vang, nó âm réo rất thảm thiết, liệt thạch xuyên không. Siêu. Cùng lúc đó, Kim Nga Tiên Khôi đáp xuống, như một viên rơi xuống thiên thạch, vạch phá bầu trời, trực chỉ Mộ Phong. Giết giết giết. Mộ Phong đôi mắt chiến ý đạt đến cực hạn, nhảy lên một cái, hai tay đánh ra từng đạo tuyệt thế sát phạt chi thuật, đem nó dung nhập vạn đạo kiếm khí thác chảy bên trong, tạo dựng thành đáng sợ sát chiêu. Rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, song phương hư không va chạm mạnh, bộc phát ra hừng hực bạo tạc cường quang, đáng sợ tiên lực cùng tùy ý đại đạo chi lực, điên cuồng lan tràn hư không, xen lẫn thành phức tạp mà thần bí đại đạo lưới. Càng có vô số đại đạo chi lực không ngừng xoắn xuýt, hóa thành từng đạo xiển xích đại đạo, phong tỏa hư không, xuyên qua không gian. Từ xa nhìn lại, làm cho người sợ hãi, chói lọi trong dư âm, lại mang bọc lấy làm cho người sợ hãi khí tức hủy diệt. Rầm rầm. Kim Nga Tiên Khôi 12 đôi cánh chim triển khai, chút xuống ra vô số kim vũ, giống như bạo vũ lê hoa giống như, đều tiêu xạ ngưỡng Mộ Phong. Mộ Phong lòng bàn chân liên tục bước ra, điên cuồng tuấn di, miễn cưỡng tránh đi Kim Nga Tiên Khôi nghiêng mà đến vô tận kim vũ. Sau đó, Mộ Phong nhảy lên một cái, lấn người mà đến, mang bọc lấy vạn đạo kiếm khí thác chạy, điên cuồng vây giết Kim Nga Tiên Khôi. Nhưng Kim Nga Tiên Khôi cũng không là ăn chay, nó 12 đôi cánh chim cấp tốc vỗ, lại cũng cơ hồ là như tuấn di biến mất tại nguyên chỗ, từ vô số kiếm khí thác chạy trong khe hở lướt đi, trực tiếp thẳng hướng Mộ Phong. Mộ Phong sắc mặt âm trầm, cùng Kim Nga Tiên Khôi điên cuồng đối bính mấy chiêu sau, không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, chật vật bay ngược mà ra, miệng mũi chảy máu, sắc mặt trắng bệch. Nhưng Kim Nga Tiên Khôi cũng là không dễ chịu, tại cùng Mộ Phong đối bính trong nháy mắt, cũng là làm trễ nải bỏ trốn thời cơ tốt nhất. Vô số đạo kiếm khí thác chạy ngang qua mà đến, đánh vào Kim Nga Tiên Khôi trên thân, đem nó banh bay ngược mà ra, vô số nát vũ bay tán loạn, nó cũng là không có chiếm được chỗ tốt gì. Lại đến, Mộ Phong giống như không sợ chết tiểu cường, tại ổn định thân hình trong nháy mắt, bàn chân bỗng nhiên đạp mạnh hư không, nó dưới chân không gian bỗng nhiên nứt bắp ra. Mà hắn như mũi tên rời cùng tiếp tục điên cuồng địa sát hướng Kim Nga Tiên Khôi. Kim Nga Tiên Khôi ngửa mặt lên trời hót vang, nó âm thanh tràn đầy phẫn nộ, cũng là một lần nữa thẳng hướng Mộ Phong. Cả hai lần nữa đại chiến cùng một chỗ, bộc phát ra đáng sợ gợn sóng năng lượng. 100 hiệp, 200 hội hợp, 300 hiệp. Mộ Phong cùng Kim Nga Tiên Khôi chiến đến điên cuồng, mặc dù thất khiếu chảy máu, toàn thân tuôn ra từng đám huyết vụ, trong miệng không ngừng nôn ra máu, hắn vẫn như cũ chiến ý không thôi, lần lượt xông đi lên tới đấu chiến. Tại bực này trong sinh tử đại chiến, Mộ Phong đối với đấu chiến thiên tư cảm ngộ, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang bay nhanh tiến bộ. Không ngừng mà đấu chiến, làm hắn dần dần minh ngộ đấu chiến thiên tư chân lý cùng tinh túy. Mà hắn cũng là đang điên cuồng trong chiến đấu, càng chiến càng mạnh, do ngay từ đầu rơi vào hạ phòng, tại 500 hội hợp sau, lại dần dần cùng Kim Nga Tiên Khôi lực lượng ngang nhau. Mà tại 1000 hội hợp sau, Mộ Phong thậm chí chiếm cứ thượng phòng, đem Kim Nga Tiên Khôi đè lên đánh. An lúc đó, Bách Hải để ý, động nó cơ, Vạn Hoa An. Người chi kỷ thần chi thần, không biết không thần sở dĩ thần cũng. Tại 1500 hội hợp, Mộ Phong đôi mắt toát ra mình ngộ chi sắc, trong miệng hắn nhẹ nhàng niệm tụng lấy đấu chiến tiên thư khẩu quyết, hữu quyền trong chốc lát oanh ra. Một quyền này nhìn như chậm chạp, kỳ thực nhanh như lôi đỉnh. Khi một quyền này oanh ra trong nháy mắt, vờn quanh tại Mộ Phong chúng quanh vạn đạo kiếm khí thác chạy, lại như vạn long vào biển giống như, đều dung nhập Mộ Phong một quyền này quyền thế bên trong. Ầm ầm. Một quyền ra, Kim Nga Tiên Khôi phía sau 12 đôi cánh chim bỗng nhiên khép lại, tạo dựng thành nhất làm cho nó tự ngạo đáng sợ phòng ngự. Đây là Kim Nga Tiên Khôi phòng ngự cường đại nhất, nó 12 đôi cánh chim chính là trên thân nó cứng rắn nhất bộ vị. Một khi 12 đôi cánh chim khép lại, Kim Nga Tiên Khôi liền như là tường đồng vết sắt, bất luận cái gì thế công đều muốn ngừng ở đây. Nhưng một quyền này lại hoàn toàn khác biệt. Khi quyền thế rơi vào Kim Nga Tiên Khôi cánh chim trên phòng ngự trong nháy mắt, giữa thiên địa vang vọng đáng sợ bạo hưởng, như thiên lôi cuộn, từ cửu thiên chút xuống to lớn. Chỉ gặp Kim Nga Tiên Khôi cánh chim phòng ngự lại bị một quyền này vành đã nứt ra một cái khe hở, vô số tản vũ ném đi đến giữa không trung. Mà trốn ở cánh chim bên trong phòng ngự Kim Nga Tiên Khôi, càng là phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nó trong thanh âm tràn đầy thống khổ, cùng một tia sợ hãi. Mà Mộ Phong lấn người mà đến, song quyền như mưa to điên cuồng đổ xuống mà ra, tùy ý đánh vào Kim Nga Tiên Khôi cánh chim trên phòng ngự. Phanh phanh phanh. Khẩn thiết như điện, tóe lên vô số tàn vũ, càng đem Kim Nga Tiên Khôi làm cho liên tục bại lui, nó cánh chim phòng ngự mặt ngoài vết rách cũng càng lúc càng lớn, tựa như lập tức liền muốn triệt để vỡ ra. Nhật nguyệt có bài, lớn nhỏ có định, thành công sinh chỗ nào, thần minh ra chỗ nào. Mộ Phong hét lớn một tiếng, hắn tựa như tiến nhập một loại nào đó không biết lĩnh vực, tại trong lĩnh vực này, hắn cảm nhận được thiên địa bản nguyên, vũ trụ quy luật. Vạn thiên đại đạo tại trước mắt hắn, tựa như đều trở nên rõ ràng một chút. Mà hắn cũng là đánh ra từ trước tới nay kinh diễm nhất, cũng là đáng sợ nhất một quyền. Một quyền này vung ra, phản phất đại nhật mọc lên ở phương đông, cực điểm thăng hoa sáng chói, chiếu phá vạn cổ chư thiên. Tại thời khắc này, Mộ Phong mò tới đấu chiến thiên tư đại thành bậc cửa, lại ngắn ngủi tiến nhập đấu chiến thiên tư đại thành cảnh giới. Ầm ầm. Một quyền này vạch phá bầu trời, rơi vào Kim Nga Tiên Khôi cánh chim trên phòng ngự, sau đó điên cuồng tiếng nổ tung, ầm vang vang lên, lại đương theo lấy đặc biệt thê lương hót vang. Chỉ gặp Kim Nga Tiên Khôi cánh chim phòng ngự triệt để sụp đổ ra, nó 12 đôi cánh chim càng là trực tiếp xé rách, kim huyết tựa như thác nước từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. Mà Mộ Phong quyền thế như hồng, dư thế không giảm lấn người mà đến, mượn nhờ trong chớp nhoáng này cảnh giới kéo lên, song quyền của hắn giống như động cơ vĩnh cửu, điên cuồng khuynh tả tại Kim Nga Tiên Khôi ngực. Vẹn vẹn mười mấy quyền, Kim Nga Tiên Khôi ngực nổ tung, cả người đều bị đánh phát nổ, lớn như vậy thân thể càng là chia 5 x 7, kim huyết vậy thương cùng. Chương 1725 thông quan cùng thu hoạch lớn. Chương 1725 thông quan cùng thu hoạch lớn. Trên đại dương mênh mông, lôi đình dập tắt, mây đen tan đi. Một đạo thon dài mà bá đạo thân ảnh, đứng lơ lửng giữa không trung, tắm rửa tại vô tận kim huyết bên trong, như rất giống ma, khí thế như hồng. Kim Nga Tiên Khôi thì là bị Mộ Phong oanh thành vô số hài cốt, nương theo lấy kim huyết, nhao nhao rơi xuống tại trong biển, càng đem thanh tịnh xanh thẳm mặt biển đều nhuộm thành màu vàng. Thì ra là thế. Đại thành đấu chiến sát phạt chi thuật, lại đáng sợ như thế, nó sát phạt biến thức do lúc đầu chính thức, mở rộng đến 9981 thước. Mộ Phong sừng sững tại hư không, trong đôi mắt tràn đầy minh ngộ chi sắc. Tại trong lúc kỳ chiến, hắn ngắn ngủi tiến nhập đấu chiến thiên thư cảnh giới đại thành, tiếp xúc đến cấp độ càng sâu sát phạt thánh thuật. Lúc trước hắn bèn bèn đem đấu chiến thiên thư tu luyện đến tiểu thành thời điểm, bèn bèn từ đó ngộ ra được chính thức sát phạt đại thuật. Nhưng bằng mượn chính thức sát phạt đại thuật, sắp xếp tổ hợp, có thể có thiên biến vạn hóa biến thức, từ đó làm hắn công phạt trở nên cực kỳ đáng sợ. Nhưng cảnh giới đại thành đấu chiến thiên thư thì càng là đê bớm, trong đó lại ẩn chứa 9981 thức sát phạt thánh thuật. Lại mỗi một thức sát phạt thánh thuật uy lực đều so cảnh giới tiểu thành 9 thức sát phạt đại thuật đều cường đại hơn rất nhiều. 81 thức sát phạt thánh thuật vừa ra, thiên địa kinh, quỷ thần khóc, uy lực cực kỳ kinh người, đạt tới kinh thế hai tục tình trạng. Nếu không, Mộ Phong cũng sẽ không dễ dàng như thế liền đánh chết Kim Nga Tiên Khôi. Đáng tiếc là, ta vẹn vẹn chỉ là trong khoảnh khắc đó tiến nhập cảnh giới đại thành. Mộ Phong trong lòng thở dài, nó vẹn vẹn chỉ là ngắn ngủi tính tiến vào cảnh giới đại thành, bây giờ chiến đấu kết thúc, hắn từ cái kia thần bí lĩnh vực đều rơi xuống đi ra. Hắn hiểu được, vẫn là hắn tự thân nội tình quá nông cạn. Vô luận là tu vi hay là nội tình hoặc là căn cơ, đều quá yếu, nhịn không được đấu chiến thiên thư cảnh giới đại thành. Nhưng bởi vì Mộ Phong đã từng tiến vào cảnh giới đại thành, Mộ Phong trải nghiệm qua đấu chiến thiên thư cảnh giới đại thành huyền diệu, có đầy đủ kinh nghiệm. Hắn biết rõ, chờ hắn tấn cấp vô thượng tiên vương sau, sẽ nước chảy thành sông bước vào cảnh giới đại thành. Bất quá, lần này hắn thu hoạch cũng không ít, một đợt này sinh tử đấu chiến, làm hắn đối với đấu chiến thiên thư cảm ngộ trên phạm vi lớn làm sâu sắc. Mặc dù vẫn như cũ dừng lại tại tiểu thành chi cảnh, nhưng khác biệt lại cực lớn, trước đó nên tính là tiểu thành sơ kỳ, bây giờ hắn đã là tiểu thành đỉnh phong, khoảng cách cảnh giới đại thành chỉ còn kém nửa bước. Phượng Uyên, chúc mừng ngươi, thông quan Thủy Tôn Tháp. Một trận chiến cuối cùng này, đánh cho thật là xinh đẹp a. Lúc này, sâu trong hư không, truyền đến Thủy Tôn Tháp khí linh thanh âm. Lần này, khí linh thanh âm cũng không một bắt đầu vênh váo hung hăng, ngược lại nhiều hơn mấy phần ôn hòa cùng tán đồng. Tiền bối quá khen rồi. Mộ Phong đội vàng chắp tay, khiêm tốn đạo: tại một khắc cuối cùng, ngươi thật giống như là đột phá đi. Ngươi thi triển thức bí thuật kia, đến cùng là cái gì? Có thể bộc phát ra uy lực đáng sợ như vậy? Thủy Tôn Tháp khí linh rất là tò mò, đối với Mộ Phong thi triển đấu chiến thiên thư sinh ra hứng thú thật lớn. Mộ Phong cười ha hả, đem vấn đề này lừa gạt tới. Gặp Mộ Phong không muốn nhiều lời, Thủy Tôn Tháp khí linh thật cũng không đốt ép hỏi, mà là bình thản nói: lần này chúc mừng ngươi thuận lợi đăng đỉnh Thủy Tôn Tháp, mà khởi đầu Tôn Tháp đăng đỉnh ban thưởng chính là 10 triệu điểm công hiến cùng 60 ngày thời gian tu luyện. Bất quá xét thấy ngươi là lần đầu xuống tháp, cho nên ban thưởng gấp bội. Ngươi nếu muốn hối đoái ban thưởng, có thể trực tiếp tiến về phòng khách chính. Giờ phút này, Thủy Tôn Tháp khí linh thanh âm tại Mộ Phong trong đầu giống như tiếng trời. 10 triệu điểm công hiến a, gấp bội về sau, nhưng chính là 20 triệu điểm công hiến. Đây chính là một khoản tiền lớn a, mà lại Mộ Phong phía trước tam giai đoạn cũng đều là lấy được gấp 2 ban thưởng. Giai đoạn thứ nhất sông tháp ban thưởng là 1 triệu, giai đoạn thứ 2 thì là 2 triệu, giai đoạn thứ 3 là 3 triệu. Nói cách khác, Mộ Phong ba vị trí đầu cái giai đoạn điểm cống hiến cộng lại liền có 6 triệu, bởi vì là lần đầu sông tháp, đều là gấp bội, đó chính là 12 triệu. Tính cả đăng đỉnh ban thưởng 20 triệu. Mộ Phong lần này sông tháp lấy được điểm cống hiến tổng số đạt đến kinh khủng 32 triệu. Mà ban thưởng tu luyện số trời, cùng Huyền Tôn Tháp, Nguyên Tôn Tháp một dạng, gấp bội về sau đều là 240 trời. Thu hoạch lớn a. Quả thực là thu hoạch lớn a. Mộ Phong hai mắt sáng lên, cảm xúc bành trướng. Hắn còn chưa từng thấy nhiều như vậy điểm cống hiến, ánh mắt hắn đều muốn bị lớn như vậy một khoản tiền lớn cho lay động choáng. Tiền bối, văn bối từng tuần tự xông qua Huyền Tôn Tháp cùng Nguyên Tôn Tháp, tại thông quan về sau, trước hai vị khí linh tiền bối phân biệt chuyển cho ta cực đạo kiếm lưu tầng thứ nhất cực đạo kiếm lưu thác nước cùng tầng thứ hai cực đạo kiếm lưu vực. Lúc này, Mộ Phong xoa xoa đôi bàn tay, đối với hư không cười nói, bây giờ ta thông quan Thủy Tôn Tháp, chắc hẳn cái kia cực đạo kiếm lưu tầng thứ ba. Ngươi yên tâm đi, ngươi không nói, ta cũng sẽ đưa cho ngươi. Việc này dù sao cũng là tháp chủ tự mình bằng giao, ta cũng không dám làm hư hại. Thủy Tôn Tháp khí linh thản nhiên nói. Vừa dứt lời, chỉ mỗi ngày tế hạ xuống một đạo trùng sáng. Trùng sáng như có linh tính, bay lượn mà đến, rơi vào Mộ Phong trước người. Mộ Phong đôi mắt kích động, cũng chú ý tới trong trùng sáng là một thanh quen thuộc kiếm khí điêu khắc mảnh vỡ. Bất quá mảnh vụn này chính là trôi kiếm bộ phận. Mộ Phong vô ý thức lấy ra mặt khác hai khối kiếm khí điêu khắc mảnh vỡ. Cái này hai khối mảnh vỡ phân biệt đối ứng mũi kiếm, mũi kiếm. Chỉ gặp trôi kiếm bộ phận lướt ngang mà đến, cùng mũi kiếm đụng vào nhau, cuối cùng dung hợp vì chính thể, tạo thành hoàn chỉnh kiếm khí điêu khắc bản thể. Mộ Phong không kịp chờ đợi xem xét trước mắt hoàn chỉnh kiếm khí điêu khắc. Hắn phát hiện, trong đó tin tức ghi lại hoàn chỉnh cực đạo kiếm lưu tin tức. Cực đạo kiếm lưu tam đại bộ phận, cực đạo kiếm lưu thác nước, cực đạo kiếm lưu vực cùng cực đạo kiếm bát hoang kỹ càng quá trình tu luyện, hoàn toàn ghi chép ở đây kiếm khí điêu khắc bên trong. Diệu, thật là khéo. Nguyên lai cực đạo kiếm lưu tầng thứ 3 cực đạo kiếm bát hoang là như vậy phương thức tu luyện, ta hoàn toàn không nghĩ tới. Mộ Phong xem như si như say, không khỏi sợ hai thán phục lên tiếng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Mà hắn nhưng lại không biết chính là, theo hắn thông quan Thủy Tôn Tháp, ngoại giới cũng đã triệt để sôi trào. Chương 1726 Vành động tứ phương, 1, chương 1726 Vành động tứ phương, 1, Thủy Tôn Tháp bên ngoài, to như vậy trên quảng trường, người ta tấp nập, rộn rộn ràng ràng, nhưng không khí lại đặc biệt an tĩnh. Vô luận là các đại thế lực tiên vương đại biểu, hay là tam đại các chủ, hoặc là thần tháp đệ tử, đều an ý lặng lặng chờ. Bọn hắn hôm nay đều đang đợi lấy Mộ Phong sông tháp kết quả cuối cùng. Tất cả mọi người hiếu kỳ, kẻ này có thể hay không xông qua Thủy Tôn Tháp cửa ải cuối cùng thí luyện đâu? Đều đi qua mấy canh giờ, Thủy Tôn Tháp nhưng không có bất luận động tĩnh gì. Cái kia Phượng Nguyên còn tại trong thí luyện sao? Không rõ ràng a. Chỉ ít cái kia Phượng Nguyên đến nay còn không có ra tháp, nói rõ còn tại trong thí luyện, bất quá lâu như vậy đều không có đi ra, đoán chừng đang khổ chiến đi. Như vậy miễn cưỡng, đoán chừng hắn hẳn là không thông qua cửa ải cuối cùng này. Bất quá cái này đã rất lợi hại, vẹn vẹn thời gian 5 năm, liền leo lên Thủy Tôn Tháp tháp đỉnh. Đúng vậy a. Cái này Phượng Nguyên đơn giản chính là cái kỳ tích, mới 5 năm à, liền đạt tới như thế độ cao. Lại cho hắn tu luyện mấy năm, thông quan Thủy Tôn Tháp cũng đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Đám người xì xào bàn tán. Mặc dù có không ít người chờ mong thất bại, nhưng trong lòng đối với Mộ Phong thì là khâm phục không thôi. Đặc biệt là thần tháp đệ tử, trong lòng bọn họ đối với Mộ Phong có thể nói là tràn đầy lòng kính trọng. Dù sao, người sáng suốt cũng nhìn ra được, vị này tên là Phượng Nguyên tân sinh biểu hiện ra thiên phú, siêu việt thần tháp dị vãng bất luận cái gì yêu nghiệt, liền ngay cả quân không ao ước cũng không bằng. Kẻ này nếu là không vấn lạc, tương lai chắc chắn danh chấn cửu thiên. Xem ra chúng ta là không công đợi mấy canh giờ, chúng ta hay là đánh giá cao cái này Phượng Nguyên. Liêu Nghị lắc đầu bật cười, ánh mắt vẫn như cũ lộ ra băng lãnh. Tuy nói Mộ Phong lần này cũng không có thuận lợi thông quan Thủy Tôn Tháp, nhưng ở biết được kẻ này mới nhập tháp 5 năm, vẹn vẹn chỉ một điểm này liền để Liêu Nghị lòng sinh sát ý. Tại bây giờ thời đại, thế hệ tuổi trẻ một mực là bọn hắn thái nhất thánh địa độc chiếm vị trí đầu, vô luận là lúc trước quân không ao ước hay là bây giờ Sở Thiên Quát, trong cùng thế hệ bọn hắn đều là vô địch tồn tại. Bây giờ lại xuất hiện cái Phượng Nguyên vượt trên tất cả cùng thế hệ, thậm chí còn lấn át năm đó cùng thời kỳ quân không ao ước. Cái này khiến Liêu Nghị trong lòng khó chịu, cũng là sinh ra một tia sát ý, đặc biệt là cái này Phượng Nguyên còn không phải trung vực đi ra, mà là đông vực bên kia đi ra, mà lại còn là đại biểu cho tạo hóa tiên triều, đây càng để Liêu Nghị khó chịu. Thẩm Thu Hàn, Sở Thiên Quát các loại trung thiên minh thành viên thì là từng cái nhẹ nhàng thở ra. Mộ Phong có thể xông đến Thủy Tôn Tháp tầng thứ 36, đã cho bọn hắn mang đến áp lực lớn. Nếu là còn có thể thông quan Thủy Tôn Tháp lời nói, bọn hắn coi như thật yếu đạo tâm sụp đổ. Lao Long, đừng đợi, hôm nay khách nhân nhiều như vậy, chờ đợi thêm nữa, coi như chậm trễ đội ngũ phía trước. Tân Thần Hy nhìn về phía Long Ngạo Thiên Đạo. Hồ Diên Tiêu cũng là nói đều đi qua mấy canh giờ, cái này Phượng Nguyên tiểu tử còn không có ra tháp, đoán chừng rất không có khả năng thành công, đi thôi. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên gật đầu, nói hoàn toàn chính xác không cần thiết đợi. Nói, Long Ngạo Thiên cao giọng hướng mọi người nói, chư vị, theo chúng ta ba người đến phía sau núi đi, chuẩn bị mở yến. Lần này chúng ta thần tháp phó tháp chủ đại nhân đã ở sau núi chờ đợi đã lâu, tự thân vì chư vị bày tiệc mời khách. Lời vừa nói ra, đám người xôn xao, đông đảo thế lực đại biểu đều là thụ sủng nhược kinh. Bọn hắn không nghĩ tới lần này đúng là thần tháp phó tháp chủ tự mình đến vì bọn họ bày tiệc mời khách. Thần tháp tháp chủ từ trước đến nay thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, cho nên thần tháp thực tế người cầm quyền chính là vị này phó tháp chủ. Có thể nói, phó tháp chủ là trên mặt nổi thần tháp người nắm quyền cao nhất, quyền cao chức trọng. Lần này vị này phó tháp chủ lại tự mình có mặt, tự nhiên làm cho ở đây chúng tiên vương cảm thấy vinh hạnh. Dù cho là Liêu Nghị, giết Lăng Thiên mấy vị trung vực nhân tài kiệt xuất, tâm tình cũng là tốt đẹp. Đám người không còn ở đây lưu lại, mà là đi theo Long Ngạo Thiên cầm đầu ba vị các chủ, hướng phía hậu sơn đi đến. Phu hoàng. Hoàng phủ Huyền ngạc nhiên nhìn về phía bước chân không xê dịch Hoàng phủ Vô Kỵ, khẽ gọi một tiếng. Hoàng phủ Vô Kỵ lắc đầu nói, chúng ta chờ một chút đi, ta có một số việc cần ở trước mặt cùng Phượng Nguyên tâm sự. Hoàng phủ Huyền, Hoàng phủ Hàn hai người nhìn nhau, cũng là ngoan ngoãn đứng ở Hoàng phủ Vô Kỵ sau lưng, yên lặng chờ đợi.